Khinh La cười tủm tỉm tạ lỗi nói, mặc dù nàng miệng bên trong nói như vậy, nhưng lại từ trong giọng nói cảm giác không thấy mảy may ấy nấy. Tiểu là phần này ung dung thái độ, mới khiến cho Kỷ Bình Sinh cảm giác được khó chịu. Đến muộn còn như thế bình tĩnh. Đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Đạo lý này tại ta nơi này là không thể thực hiện được. Kỷ Bình Sinh đem ánh mắt lưu luyến không rời từ trên thân Khinh La rời, liền nghiêm mặt, thần tình nghiêm túc nói, đều đến đông đủ, vậy liền đi. Hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay muốn trọng điểm thu thập Khinh La, để nàng về sau bày tốt bản thân thân phận. Đi. Đi đâu? Vừa mới tiến đến Khinh La bước chân hơi ngừng lại, nghi ngờ nói. Diễn võ trường. Kỷ Bình Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tử kim cao tọa thượng đứng lên, hướng phía dưới đi đến. Diễn võ trường. Đi nơi đó làm gì? Đám người mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Nhàn không có việc gì đi nơi nào làm gì. Diễn võ trường đều nhiều năm không ai đi, đoán chừng đều dài cỏ. Ấu Côn càng ngậm bức, chúng ta nhà còn có diễn võ trường. Đừng nói nhảm, cùng đi theo liền xong việc. Kỷ Bình Sinh dứt lời, nên rời đi trước thanh đồng cổ điện. Sau lưng bốn người đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Khinh La len lén liếc một cái ngoài điện, thấp giọng nói, nhìn, tiểu tông chủ không chừng lại muốn làm cái gì chuyện. Cảnh Mục Tê một mặt bình tĩnh nói, không quan trọng, ta đã quen thuộc. Xích Chính Dương nghe được sư huynh lời của sư tỷ, không khỏi cười khổ thay Kỷ Bình Sinh giải thích một câu, mặc dù tông chủ mạch suy nghĩ khác với người thường, nhưng không thể phủ nhận là, hắn nói tới làm có rất nhiều đối với chúng ta được ích lợi không nhỏ. Cảnh Mục Tê nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Mặc kệ là huy kiếm 1 tỷ lần vô địch thiên hạ pháp, vẫn là phá ngàn vạn binh khí Bình Sinh cựu kiếm, đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn vẫn là rất cảm kích tông chủ. Vừa nghĩ tới Bình Sinh cựu kiếm, bụng của hắn liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Vì luyện thành phá khí thức, hắn ngạnh sinh thọc bản thân mấy ngàn kiếm. Nếu không có linh khí hộ thể, đoán chừng hắn đã lạnh đấu. Không chỉ là hắn nhóm hai cái. Khinh La uống qua Kỷ Bình Sinh nhân sinh canh gà, mấy chục bát. Ấu Côn thậm chí có thể nói là Kỷ Bình Sinh nuôi lớn. Liền tại lúc này, Kỷ Bình Sinh đầu từ ngoài điện đột nhiên mò vào, dọa bọn họ kêu to một tiếng. Làm gì đây, đi. Kỷ Bình Sinh đồng thời không nghe thấy đối thoại của bọn họ, đề cao thanh tuyến thúc giục nói. Mấy người đệ tử nhìn nhau cười một tiếng. Đến rồi. Một cỗ nhẹ nhõm không khí tự nhiên sinh ra. Cười, để các ngươi cười, một hồi nhìn xem các ngươi còn cười ra à. Kỷ Bình Sinh nghe sau lưng truyền tới vui cười âm thanh. Trong lòng ghen ghét nói y. Không sai, một hồi bọn họ thật không cười được. Diễn võ trường không có gì đáng nói, tự là phổ phổ thông thông luyện võ chi địa, chiếm diện tích trước một cái sân bóng đá lớn, bên trong cất đặt lấy một chút binh khí thường dùng. Đi vào diễn võ trường, nguyên bản bằng phẳng cứng rắn đất đá trên mặt đã hiện đầy cỏ dại, cho bụi cùng đá vụn khắp nơi trên đất đều là. Ta cảm giác trong tông môn hẳn là mời một cái quét dọn vệ sinh. Khinh La nhìn bẩn thỉu diễn võ trường, nhíu lại đôi mi thanh tú phát biểu ý kiến. Mời cái gì mời? Kỷ Bình Sinh liếc mắt, tức giận nói, nhà mình đều không quét dọn, còn trông cậy vào người ngoài. Nên để các ngươi mỗi tuần thay phiên quét dọn tông môn vệ sinh. Quét dọn vệ sinh người bên trong, bao quát tông chủ ngươi sao? Kỷ Ấu Côn thận trọng hỏi. Kỷ Bình Sinh, chuyện gì đều muốn ta tự mình xuất mã, sao còn muốn các ngươi làm gì dùng? Kỷ Bình Sinh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Tiểu Ấu Côn nhếch miệng. Đến diễn võ trưởng chính giữa, Kỷ Bình Sinh chỉ mọi người nói. Các ngươi song song đứng vững. Bốn người tựa như là học sinh tiểu học, đồng thời đủ đứng ở Kỷ Bình Sinh đối diện, muốn nhìn một chút tiếp xuống Kỷ Bình Sinh có thể nói ra cái gì kinh người phát biểu tới. Ba ba ba. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên vô vô hai tay, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới sau nhìn chăm chú lên bọn họ, sắc mặt hết sức nghiêm túc, giọng nói cao nói, hiện tại, bản tông chủ tuyên bố, Thượng Thanh Tông giới thứ nhất tông môn đại hội luận võ, hiện tại bắt đầu. Cảnh Mục Tê. Khinh La. Ấu Côn. Xích Chính Dương. Tông môn đại hội luận võ. Chỉ có 4 người đệ tử tông môn lại muốn làm đại hội luận võ. Quả nhiên là kinh người phát biểu, há miệng liền cho bọn hắn mấy cái kinh hãi. Tiểu tông chủ, ngươi có phải hay không sinh bệnh thiêu hồ đồ nào rồi? Khinh La dùng lo lắng ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, dùng lời nhỏ nhẹ quan tâm nói. Cái gì loạn thất bát tao? Kỷ Bình Sinh mặt sầm lại, cái này là chuẩn bị kiểm tra các ngươi 2 ngày này huấn luyện thành quả, nhìn xem dạy cho các ngươi đồ vật đều học như thế nào. 2 ngày. 2 ngày có thể học được cái gì? Tiểu Ấu Côn méo một cái đầu, hừ nhẹ một tiếng, loại trừ để ta làm một chút không hiểu thấu động tác cùng chạy vòng bên ngoài, ngươi cũng không có dạy ta cái gì. Ngậy! Kỷ Bình Sinh không phản bác được, hắn ho nhẹ 2 tiếng, trầm mặt giải thích, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, không có dạy ngươi cái gì ngươi không biết tự hành lĩnh ngộ. Hiện tại hắn hành vi tựa như là đạo sư mang nghiên cứu sinh. Cái gì cũng không dạy, cái gì cũng mặc kệ, bỏ mặc sau một thời gian ngắn, đi lên liền khảo hạch. Nói đùa cái gì, cái này thi cái rắm. Chương 53, giao lưu trao đổi. Kỳ Bình Sinh đã quyết định ra đến sự tình, bọn họ cũng không có cách nào phản đối, chỉ có thể đáp ứng. Huống chi, cũng không là cái gì chuyện xấu. Chẳng phải là so võ. Coi như sư huynh sư muội giao lưu tình cảm. Xích Chính Dương mở miệng hỏi, tông chủ, ai với ai so? Lúc này, người bình thường đều cho rằng là để bọn hắn bốn người đệ tử hai hai so sánh. Nhưng, càng kinh người phát biểu xuất hiện. Kỳ Bình Sinh liếc nhìn bọn họ một vòng, hứng hờ nói, ta và các ngươi so. Ta cùng ai? Xích Chính Dương ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, lại no im một nửa thời điểm đột nhiên dừng lại, một mặt ngộng bức nhìn Kỳ Bình Sinh, tông chủ, ngươi nói cái gì? Người khác cũng như thế, bọn họ còn nghĩ tới bản thân lỗ thai xảy ra vấn đề, dùng sức bóp nhẹ lưỡng hạ. Ai với ai so? Khinh La mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Không nghe lầm, tiểu tông chủ muốn cùng bọn họ luyện một chút. Cũng không tính so, ta đã nghĩ thừa cơ hội này, nhìn xem thực lực các ngươi đồng thời, cũng biết một chút bản thân thực lực. Kỳ Bình Sinh vừa cười vừa nói. Hắn đồng thời không có ý tứ gì khác, giao lưu, chỉ giao lưu mà thôi. Cái này. Xích Chính Dương cùng Khinh La một mặt khó xử, vẻ mặt xoắn xuýt vô cùng. Thực lực của hai người bọn họ không nói tại Thượng Thanh Tông, liền xem như toàn bộ Bắc Nguyên Thành cũng khó khăn tìm tới địch thủ. Nhất là Khinh La, tam hai cảnh nàng liền xem như lại Bắc Châu, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Để bọn hắn cùng Kỳ Bình Sinh giao lưu. Làm sao giao lưu, nhắm mắt lại giao lưu. Tiểu Hấu Côn nghe xong muốn cùng Kỳ Bình Sinh đánh nhau, túi đầu nhìn qua bản thân trắng non không tì vết tay nhỏ. Tiểu là cái này một đôi như ngọc tay nhỏ, phía trước đoạn thời gian còn sống đánh chết một con thiên yêu thú. Nếu thật là đánh nhau, vạn nhất thủ không được tay thương tổn tới Kỳ Bình Sinh nên làm cái gì? Ba người bọn hắn là nghĩ như vậy, nhưng có một người lại kích động. Cảnh Mục Tê tại hắn ba người ở giữa khó xử, một bước trước tiên bước ra, ôm quyền cầm kiếm vẻ mặt hưng phấn nói, mời tông chủ chỉ giáo. Lúc này không giống ngày xưa. Từng có lúc, Cảnh Mục Tê vẫn cho rằng Kỳ Bình Sinh không sử dụng kiếm không hiểu kiếm. Nhưng cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Kỳ Bình Sinh trong lòng hắn ấn tượng thật to thay đổi, địa vị cũng thẳng tắp thượng thăng. Hậu Sơn Chi Đàm, truyền thụ cho hắn huy kiếm pháp, để hắn đỉnh trệ đã lâu kiếm đạo lên mấy tầng lầu. Hắn thứ 101 kiếm, thậm chí kém chút miểu sát cường giả toái cung cảnh. Mà bây giờ hắn đã nhanh vung vẩy đến 1000 vạn kiếm, không dám tưởng tượng bản thân thứ 1001 kiếm tiểu là gì uy lực. Mà tông môn đại hội, Kỳ Bình Sinh càng truyền bút ra ngoài đạo phẩm kiếm quyết Bình Sinh Cựu Kiếm, cái này vừa vỡ ngàn vạn binh khí chi kiếm quyết kém chút cả kinh hắn hoài nghi nhân sinh. Sau khi trở về càng là khổ luyện, càng có thể cảm giác được huyền bí trong đó thâm ý. Không ngủ không nghỉ khổ luyện mấy ngày, thậm chí đến tự mình hại mình cảnh giới cũng chỉ là biết luyện bốn thức mà thôi. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hoảng sợ, sáng chế ra Bình Sinh Cựu Kiếm tông chủ đối với kiếm đạo lý giải đến cùng là tại mấy tầng lâu. Hiện tại cơ hội tới, hắn sao có thể không hưng phấn. Nhìn thấy Cảnh Mục Tê phi thường chủ động đứng dậy, Kỳ Bình Sinh hai mắt lập tức sáng lên. Hảo tiểu tử, chờ liền là ngươi. Nhìn hôm nay, ta không cho ngươi đánh ra đến. Vậy liền từ bắt đầu ngươi. Kỳ Bình Sinh không chút do dự đồng ý, hắn đi qua tại mệnh cung thế giới bên trong cực khổ cùng tôi luyện, hiện tại lòng tự tin đang đứng ở bành trướng trạng thái, cảm giác mặc kệ ai đến đều có thể so tay một chút. Cảnh Mục Tê là ôm giao lưu học tập tâm thái, mà Kỳ Bình Sinh tiểu là đơn thuần muốn đánh khác một trận hắn. Hai người triển khai tư thế, trực tiếp lên diễn võ trường trên lôi đài. Ấu Côn, cho ta cầm một thanh kiếm đi lên. Kỳ Bình Sinh hướng phía dưới lôi đài vẫy vây tay. Trong diễn võ trường vũ khí toàn đều là sát thường bố trí, lực sát thương cực thấp, chính thích hợp bọn họ luận bàn giao lưu. Cảnh Mục Tê nhìn một chút cách đó không xa trưng bày kiếm sắt, lại nhìn một chút trong tay mình đã nuôi thành linh tính kiếm gỗ, quả quyết bỏ trên đất. Tam sư muội, cũng cho ta cầm một thanh. Tiểu Hấu Côn hấp tấp ôm hai thanh cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm kiếm sắt bỏ lên trên lôi đài, nàng đầu tiên đưa cho Kỳ Bình Sinh, nhỏ giọng dặn dò nói, tông chủ ngươi đã từng dạy qua ta, thấy tình thế không ổn quỳ xuống cầu xin tha thứ. 3. Kỳ Bình Sinh vỗ một cái Ấu Côn đầu, hiện tại ngươi phải nói, thủ hạ lưu tình mới đúng. Ấu Côn chuyển thân chạy tới lôi đài một bên khác, đem trong tay kiếm sắt đưa cho Cảnh Mục Tê, trận mắt nhìn trừng nước linh linh mắt to, nhe răng uy hiếp nói, đại sư huynh, nếu là ngươi thương tổn tới tông chủ, cũng đừng trách ta đập nát ngươi phía sau núi. Cảnh Mục Tê. Cảnh Mục Tê khẽ vươn tay, ấn lấy Ấu Côn bả vai liền đem nàng đẩy đến dưới lôi đài. Nhưng mà, vẫn chưa xong. Chỉ gặp dưới lôi đài Khinh La cũng tại nhìn hắn chằm chằm, đồng thời truyền âm, Cảnh Mục Tê, nếu là ngươi dám đả thương đến tiểu tông chủ, về sau tại trong tông môn cũng đừng nghĩ an tâm. Cảnh Mục Tê. mà bên người Khinh La Xích Chính Dương cũng đồng dạng truyền một câu, đại sư huynh, mà nói ta cũng không muốn nói nhiều, tông chủ tính cách gì ngươi cũng hiểu, hôm nay ngươi thương hắn một lần, ngày sau hắn có thể thương ngươi 100 lần, lại được lưu thủ. Cảnh Mục Tê. Làm. Không có đánh đây, ba cái uy hiếp liền đã rơi xuống rồi. Cảnh Mục Tê sắc mặt lập tức đen lại, trầm mặt lườm bọn họ một cái. Còn để không để cho người ta đánh. Chiếu ý của các ngươi, ta chỉ có thể bị động bị đánh thôi. Cảnh Mục Tê cũng mặc kệ cái này, hắn nhiệt huyết đã sôi trào, một tay thật chặt nắm chặt kiếm, cảm xúc trong nháy mắt mênh mông. Bắt đầu trong nháy mắt, hắn không chút nương tay, trực tiếp từ dưới chí thượng huy kiếm, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt cắt nát lôi đài phiến đá, trên mặt đất lưu lại một đạo thiền ấn, thẳng chạm Kỷ Bình Sinh. Kiếm khí bay ra ngoài đồng thời, thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ, hướng phía Kỷ Bình Sinh phóng đi. Một chiêu này ta gặp qua. Kỷ Bình Sinh trong đầu hình ảnh ra tại Mệnh Cung thế giới bên trong chiến đấu, thân thể hạ ý thức liền bà tờ đầu chuyển động. Hai tay hắn nã mờ trả tờ kiếm nắm, mũi kiếm hướng xuống, tại Cảnh Mục Tê kiếm khí lập tức sẽ chém tới trên người hắn trong nháy mắt, đột nhiên đâm xuống. Phá. Mũi kiếm đâm thẳng kiếm khí, hai hai tương đối xung kích, kiếm khí tan thành mây khói, chỉ để lại đá vụn đang bắn tung. Phá khí thức. Cảnh Mục Tê song đồng thích chặt, trong lòng không khỏi giật mình. Như thế thành thạo, như thế thuần thục, quả nhiên tông chủ đã đem Bình Sinh cựu kiếm hiểu rõ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy Kỷ Bình Sinh thành thạo sử dụng phá khí thức, hắn vẫn còn có chút chấn kinh. Ngươi đến cùng là thế nào luyện thành? Trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người liền cấp tốc rút ngắn đến 2 meter trong vòng, Cảnh Mục Tê nằm ngang kiếm tại trong hư không vung vẩy xuất mấy đạo tàn ảnh, bổ về phía Kỷ Bình Sinh. Tại Kỷ Bình Sinh đồng tử phản chiếu bên trong, xuất hiện vô số kiếm hoa, mỗi một đạo kiếm hoa đều cực kỳ tương tự, hư ảnh cùng thực ảnh giống nhau như lúc. Nơi này bên trong, chỉ có một thanh kiếm là thật. Kỷ Bình Sinh nhanh chóng lấy hơi, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm hướng hắn mà đến kiếm hoa, ý thức đi theo thân thể tại động. Tay hắn nhẹ nhàng dương lên nửa thước, thiết kiếm trong tay hướng phía cái nào đó không có vật gì điểm chọn lấy qua. Nhẹ như lông hồng vẩy một cái. Chương 54, quá khinh người. Tiểu là như thế thật đơn giản khều kiếm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thanh thúy kim trúc va chạm vang lên theo. Đinh. Cảnh Mục Tê trơ mắt nhìn trong tay mình kiếm mũi kiếm, trên ngựa liền muốn đụng phải Kỷ Bình Sinh thân thể, đột nhiên hướng lên chết đi ba phần, sắt Kỷ Bình Sinh bả vai đi qua. Thân thể của hắn cũng bởi vì quán tính nguyên nhân, nghiêng đi Kỷ Bình Sinh thân thể, hướng phía sau ngã xuống. Hai người gặp thoáng qua, Cảnh Mục Tê một mặt kinh ngạc cùng Kỷ Bình Sinh liếc nhau một cái, lẩm bẩm nói, phá kiếm thức. Trong mắt Kỷ Bình Sinh mang theo ý cười, điểm nhẹ hàm dưới xem như đáp lại, sau đó thu kiếm một trưởng vô đến Cảnh Mục Tê phía sau lưng. Bài vấn trưởng. Phanh, thân thể Cảnh Mục Tê bị đánh bay cách xa mấy mét, lui lại mấy bước sau mới mỉ hệ nở cựa nở dê ổn định thân hình. Không phải kiếm pháp quyết đấu sao, làm sao còn mang dùng chiêu này? Cảnh Mục Tê cảm thụ được phía sau lưng truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn, không khỏi cắn răng chất vấn. Cầm kiếm tiểu là kiếm pháp quyết đấu rồi. Ai nói? Kỷ Bình Sinh một mặt vô tội nói. Ta còn tưởng rằng. Cảnh Mục Tê lập tức nghẹn lời. Dưới lôi đài. Xích Chính Dương cùng Khinh La một mặt im lặng nhìn Kỷ Bình Sinh. Ta cũng tưởng rằng kiếm pháp quyết đấu. Ta cũng thế. Ha ha ha, đừng có nằm ngộng, ta chính là không dựa theo sáo lộ ra bài. Kỷ Bình Sinh sảng khoái cười to nói, giơ ngón tay lên liền hướng phía Cảnh Mục Tê cách không một điểm. Thiệt linh chỉ. Một chỉ linh quang hoành độ hư không, trong chốc lát bên cạnh anh đến thân thể Cảnh Mục Tê, làm hắn toàn thân mãnh liệt run lên. Tê. Cảnh Mục Tê hai mắt trừng trừng, hít vào một ngụm khí lạnh. Một chỉ này lệnh trong cơ thể hắn lưu động linh khí đột nhiên ngưng lại, trực tiếp đánh gãy hắn động tác kế tiếp. Tông chủ hắn là lúc nào học được một chiêu này? Trong lòng Cảnh Mục Tê giật mình nói. Theo Cảnh Mục Tê động tác bị đánh gãy, Kỷ Bình Sinh bắt đầu bà tờ đầu chuyển động. Kiếm, hắn khẳng định chơi không qua Cảnh Mục Tê, muốn xử lý hắn chỉ có một cái biện pháp. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Bài vấn trưởng. Thiệt linh chỉ. Tiện tay lại quăng hai cái bí kỹ, Kỷ Bình Sinh thừa dịp Cảnh Mục Tê luôn cuống tay chân, túi người vọt tới, huy kiếm mà chém. Chạm cái gì, chạm đích thị trong tay Cảnh Mục Tê kiếm. Cảnh Mục Tê phất tay một kiếm chạm diệt bài vấn trưởng, lại một kiếm phá rơi mất tiệt linh chỉ, đột nhiên thân kiếm truyền đến một đạo to lớn rung động cảm giác, trực tiếp lệnh kiếm trong tay hắn tuột tay. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ đem kiếm bắt trở về, đoán chừng kiếm đã bị Kỷ Bình Sinh đá xuống lôi đài. Hèn hạ. Cảnh Mục Tê cắn răng hung ác tiếng nói, ngươi mẹ nó hướng trên người ta chạm, ngươi chạm ta kiếm làm gì, ngươi có bệnh. Cái này là tại dạy ngươi, trong chiến đấu tự nhiên là ai hèn hạ ai thắng lợi rồi. Kỷ Bình Sinh lý trực khí chẳng nói, đang khi nói chuyện nhấc chân liền đá hướng về phía bụng Cảnh Mục Tê. Song bí kỹ, phá khí thức phá kiếm thức, chạm kiếm không chạm người, quyền đấm cước đá. Kỳ Bình Sinh cái này một bộ tổ hợp quyền, để Cảnh Mục tê vạn phần biệt khuất, chỉ có một thân kiếm pháp sử dụng không ra, sắc mặt đều khí tử. Như thế khoảng cách cận chiến, kiếm khí của hắn căn bản không phát huy ra được. Mà hắn một màn kiếm, liền sẽ bị Kỳ Bình Sinh từ từng cái phương hướng đánh bay, cảm giác này tựa như đúng hắn dùng kiếm dây vào sứ Kỳ Bình Sinh giống như. Ta vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tông chủ vậy mà có thể đem Cảnh Mục tê ra băng ép liên tiếp lui về phía sau. Dưới lôi đài, Khinh La một đôi mặt mày dị sắc liên tục, nhịn không được cảm thán nói. Mặc dù cách làm có chút không hạ cuối, nhưng sự thật chứng minh, trong thực chiến càng là không hạ cuối, càng mạnh. Xích Chính Dương. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn Cảnh Mục tê, hắn đã sớm biết Kỷ Bình Sinh biết chơi, nhưng Cảnh Mục tê không biết. Cảnh Mục tê hổ đầu hổ não xuống tới. Tại xử trí không kịp đề phòng, trực tiếp thành Kỷ Bình Sinh đồ chơi. Xem ra, tông chủ hẳn là thắng lợi, chúng ta mấy cái tiếp xuống cũng cẩn thận một chút. Xích Chính Dương dặn dò một câu. Không nhất định, liền nhìn ra băng có thể hay không nhịn được. Khinh La khoanh tay, khiếp mắt nói. Nàng nhìn thấy Cảnh Mục tê cầm kiếm tay, ngay tại run rẩy kịch liệt, phảng phất tại nhẫn mại lấy cái gì. Đánh ta! Đánh ta! Đánh ta! Kỷ Bình Sinh tay trái bài vân trưởng, tay phải cầm kiếm, giọng nói mười phần phách lối gào thét, để Cảnh Mục tê sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn rất thoải mái, hắn nhìn thấy Cảnh Mục tê này tấm biệt khuất dáng vẻ liền một trận thoải mái, xuyên tim tâm bay lên. Loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Hắn là sướng rồi, phá kiếm thức cùng phá khí thức cái này hai chiêu hoàn toàn khắc chế Cảnh Mục tê, để hắn hữu lực không sử dụng ra được. Cảnh Mục tê cũng biết cái này hai thức, nhưng song phương liền xem như đối với kiếm hắn cũng không lỗ. Dù sao hắn còn có bài vân trưởng cùng tiệt linh chỉ có thể ngăn chặn Cảnh Mục tê tiến công. Hèn hạ. Vô sỉ. Cảnh Mục tê hung tợn trừng mắt không ngừng tiến công Kỷ Bình Sinh, cắn răng nghiến lợi quát. Hắn nắm chặt kiếm tay ngay tại khoảng cách run rẩy, phảng phất tại áp chế một con cực kỳ khủng bố ác ma. Không. Cái này không là ta trong ấn tượng kiếm pháp quyết đấu. Giao lưu. Ta giao lưu mẹ nó tệ. Ngay tại hắn bị buộc đến bên bờ lôi đài, lửa giận trong lòng đột nhiên phun ra ngoài, dường như kiềm chế thật lâu núi lửa trực tiếp bộc phát. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Quá khi dễ người. Cảnh Mục tê nổi giận gầm lên một tiếng, một cú cực kỳ khủng bố uy thế phóng lên tận trời, vô hình khí áp trong nháy mắt đem trên bầu trời bạch vân tách ra. Hắn một mực tại đè nén kiếm đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Không phải biến mất, mà huy kiếm tốc độ nhanh đến mắt thường không thể gặp tình trạng. Cảnh Mục tê đưa tay lên kiếm, cuồng bạo năng lượng trong khoảnh khắc hội tụ ra một đạo dài mấy chục thước kiếm khí, ầm vang chém về phía Kỷ Bình Sinh. Huy kiếm thuật. Thứ 101 kiếm. Ta lớn. Kỷ Bình Sinh trong miệng còn chưa nói xong, nụ cười trên mặt liền cứng đờ, tại hắn thanh tịnh con ngươi phản chiếu bên trong, đã bị xung thiên kiếm khí quang mang lấp kín. Theo phá không âm ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang tùy theo xuất hiện. Oeng. Tiếng vang to lớn dọa đám người nhảy một cái. Gần 50 mét lớn nhỏ lôi đài tại bọn họ nhìn chăm chú, bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh hai mắt vô thần, một mặt đờ đẫn nhìn qua đối diện Cảnh Mục tê, đầu góc trống rỗng, ông tác hưởng. Trước một giây trên mặt cười hì hì, sau một giây mặt như yên tĩnh. Khi hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, đầu tiên sờ đích thị cổ của mình, phát hiện đầu còn kháng trên bờ vai, run rẩy tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên gương mặt bắt đầu rơi mồ hôi lạnh hiện lộ rõ ràng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Kỷ Bình Sinh mười phần cứng ngắc cố néo xuống cổ, túi đầu nhìn một chút trên đất vết kiếm, khỏe miệng mạnh rút. Một kiếm này, vượt ngang toàn bộ lôi đài, giữ tợn vết kiếm trực tiếp đem lôi đài cắt thành hai nửa. Kỷ Bình Sinh cứ như vậy nhìn qua trên đất vết kiếm trầm mặc mấy giây, cho đến có chút như nhũn ra hai chân khôi phục bình thường, mới chậm rãi mở ra đi tới trước người Cảnh Mục tê. Còn không tệ, ngươi đã có tư cách đánh với ta một trận. Kỷ Bình Sinh vô vô Cảnh Mục tê bả vai, cười khăn nói, tiếp tục cố gắng, xuống dưới. Cảnh Mục tê mặt đen lên chuyển thân xuống lôi đài. Ta cái này đời nếu là lần nữa cùng ngươi giao lưu, liền kiếm gãy tự sát. Quá khinh người. Chương 55, thật có như thế quy đạn. Làm không tệ, ngươi kèm chút giết chết tông chủ chúng ta. Cảnh Mục tê vừa xuống lôi đài, liền nghe đến Khinh La tràn ngập hàn ý thanh âm. Ta ngắm rất chuẩn. Cảnh Mục tê trầm mặt nói. Khinh La cũng biết Cảnh Mục tê là cố ý chẳng lệnh, nhưng chính là trong lòng khó chịu. Một kiếm kia vừa mới chém về phía Kỷ Bình Sinh, kém chút bị nắm trái tim nàng dọa ra. Tiểu Hấu Côn từ Khinh La trong ngực tránh ra, giơ lên nắm đấm nhẹ đập một cái Cảnh Mục tê lồng ngực, bất mãn nói, đại sư huynh, về sau có thể đừng dọa người như được không? Nàng đã quyết định, đêm nay liền đi phía sau núi đập đại sư huynh nhà gỗ, thay tông chủ báo thủ. Sắc mặt Cảnh Mục tê tối đen, an ở lấy Hấu Côn đầu liền đem nàng đẩy trở về Khinh La trong ngực. Bị bài vân trưởng đập là ta, bị tiệt linh chỉ điểm cũng là ta, bị quyền đấm cước đá còn là ta. Rõ ràng là ta tại bị khi dễ. Đại sư huynh, vất vả. Xích Chính Dương lên trước, ôm lấy Cảnh Mục Tê bả vai, an ủi. Sắc mặt Cảnh Mục Tê dần dần chậm, hướng về phía Xích Chính Dương gật đầu. Trong lòng hắn đang cảm thán, nữ nhân không thể nói lý. Sư muội không đáng tin cậy, vẫn là sư đệ đáng tin cậy. Ta đi về trước. Cảnh Mục Tê nói, hắn bị Kỷ Bình Sinh dạy vo toàn thân đau nhức, bây giờ muốn về nghỉ ngơi. Tâm mệnh Cảnh Mục Tê trở về, Kỷ Bình Sinh bình phục một chút nhận lấy kinh hai tâm, đưa mắt nhìn trên người Khinh La. Cái này, hẳn là cũng không có gì vấn đề cầm xuống. Kỷ Bình Sinh thật sâu thở hắt ra, hướng về phía Khinh La vẫy vây tay, đến, đi lên, để bản tông chủ kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Thực lực. Khinh La mặt lộ vẻ vẻ do dự, ôm ấu côn hai tay có chút siết chặt, nói, còn tới. Nếu không liền thôi. Nàng ra tay không có nhẹ không có trọng, vạn nhất đem tiểu tông chủ đánh chết làm sao bây giờ. Đừng sợ, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Kỷ Bình Sinh còn nghĩ tới Khinh La là sợ, cười ha hả nói. Sợ. Lông mày Khinh La vẩy một cái, hừ nhẹ một tiếng sau buông ra ấu côn, cất bước lên lôi đài. Ta, Khinh La, chưa sợ mấy người đâu. Đương nhiên, ngươi tính một cái. Lôi đài thành hai nửa, Kỷ Bình Sinh đứng bên trái, Khinh La đứng bên phải, ở giữa cách nửa mét liền ngân. Tiểu tông chủ, ngươi muốn làm sao đánh? Đừng tưởng rằng ta sẽ giống Cảnh Mục Tê đơn thuần như vậy, cái này bẩn thỉu thủ đoạn đối với ta không dùng nha. Khinh La đầu ngón tay vòng quanh nhu thuận tóc dài, nhìn Kỷ Bình Sinh hứng hờ nói. Không dùng. Kỷ Bình Sinh trong lòng cười lạnh, có hữu dụng hay không một hồi ngươi sẽ biết. Hiện tại hắn muốn dạy tất cả mọi người một cái đạo lý, tại chính thức trong thực chiến, không ai biết theo ngươi ra nở dê lễ nghĩa liêm sỉ. Không dùng được thủ đoạn gì, chỉ cần có thể xử lý đối phương là được rồi. Đúng, không dùng được thủ đoạn gì. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm, là yêu giáo dục. Bắt đầu lúc, Kỷ Bình Sinh đưa tay hai cái bài vân trưởng, phong theo hình trưởng ấn cách không hướng phía Khinh La thăm dò tính nhân tới. Khinh La không tránh không né, đồng dạng đưa tay, vung ra cùng Kỷ Bình Sinh giống nhau như lúc bài vân trưởng. Hai trưởng đối hoanh, tiêu tán ở không trung. Không nghĩ tới, ngươi biết ta cũng biết. Khinh La cười hì hì nói. Mặc dù những cái này đồ vật đối nàng vô dụng, nhưng nàng vẫn là quất mấy phút thời gian học được xuống tới. Ách! Kỷ Bình Sinh nết miệng, hắn cũng không có ý định dùng bài vân trưởng liền giải quyết hết Khinh La, này không thực tế. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Kỷ Bình Sinh vẫn như cũ cách võ đài trung gian khẽ hở, hai tay linh quang chợt hiện, từng đạo phong tức tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nhẹ nhàng gió tại hắn xung quanh sổ ANO cờ, đem hắn dưới quần áo bãi thổi đến dương lên, nhìn Khinh La hơi sững sờ. Bài vân trưởng. Bài vân trưởng. Bài vân trưởng. Liên tiếp ba cái bài vân trưởng đánh phía Khinh La. Sát dụ ta. Sắc mặt Khinh La không thay đổi, tiếp tục cách võ đài trung gian khe hở cùng Kỷ Bình Sinh đối hoành. Hai người bọn họ đều ở thăm dò tính khởi xướng tiến công, đa trọng bài vân trưởng thậm chí ở giữa ngưng tụ ra một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Đem bên cạnh xem trò vui tiểu hấu côn thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Hai người bọn họ. Đùa giỡn đâu? Tiểu hấu côn dùng giọng nghi ngờ hỏi. Xích Chính Dương nhìn trên lôi đài đối ba hai người, trong nội tâm thở dài. Rất muốn trở về trồng cá. Theo lý thuyết, song phương đối ba, bên trái thất bại. Nhưng tại Khinh La âm thầm khống chế, hai người bài vân trưởng cơ hồ không có gì khác biệt. Ánh mắt của nàng có chút hưng phấn, gương mặt bên trên treo một vòng hồng nhuận, trái một trưởng phải một trưởng chơi quên cả trời đất. Chơi vui. Kỷ Bình Sinh nhìn thấy tiến nhập trạng thái Khinh La, trong lòng cười thầm một tiếng, lập tức ngươi liền không cười được. Ngay tại hai người đối hoanh mấy chục trường, Kỷ Bình Sinh âm thầm cải biến linh khí lưu động, ngón trỏ tay phải có chút tối lượng, chỉ hướng Khinh La. Sau đó, nhẹ nhàng điểm một cái. Thiệt linh chỉ. Một chỉ nhàn nhạt thiệt linh chỉ giấu ở bài vân trưởng bên trong, cách không bắn về phía Khinh La ngược huyệt thiên trung. Khinh La trước tiên không có phát hiện ẩn tàng thiệt linh chỉ, tiếp tục trở về một cái bài vân trưởng. Làm hai trưởng chạm vào nhau tiêu tán, một chỉ linh khí lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng đến Khinh La ngực. Hèn hạ. Khinh La nhìn thấy tiệt linh chỉ, hai mắt có chút chừng một cái, theo bản năng khẽ mắng một tiếng. Nàng vội vàng điều động trong cơ thể lưu chuyển linh khí, muốn tại trong tích tắc triệt tiêu tiệt linh chỉ tác dụng. Nhưng mà, nàng lại quên một điểm. Tiệt linh chỉ bắn về phía vị trí. Một giây sau. Tại Khinh La ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, tiệt linh chỉ chính giữa nàng huyệt thiên trung, mãnh liệt chấn động làm nàng áo khẽ run lên. Quần áo xuống ẩn tàng tuyệt thế hung khí đi theo búng ra đến mấy lần. Con mắt Kỷ Bình Sinh đều nhìn thẳng, trong lòng hắn hoài nghi nói, thật có như thế quy đạn. Ta không tin. Hoa. Đông nhiên Khinh La hét lên một tiếng, sắc mặt lấy thế sét đánh cấp tốc phiếm hồng, liền liền mang thai đều hồng thấu. Cái này mẹ kiếp tô tô cảm giác để nàng phi thường khó chịu, bóng ánh đồng tử trừng mắt Kỷ Bình Sinh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nổi giận nói, hèn hạ. Tốt hèn hạ hai. Dưới lôi đài Xích Chính Dương trực tiếp nghiêng đầu qua đi, một màn này hắn giống như đã từng quen biết, không phải là trước đó cuồng điểm khuynh vũ các ma nữ một chiều kia. Lúc này vậy mà dùng đến trên người bản thân người. Tông chủ thật là rất dã người. Hiện tại Khinh La cũng cảm nhận được khuynh vũ các sư muội cảm giác, trách không được có người một mực lẩm bẩm muốn chém chết Kỷ Bình Sinh, hiện tại liền liền nàng đều dâng lên ý nghĩ này. Thật sự quá tiện. Cái này không chịu nổi. Kỷ Bình Sinh mặt lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói, chỉ là điểm ấy xung kích cảm giác liền dao động đạo tâm của ngươi, cái này muốn là tại trong thực chiến, hiện tại ngươi đã chết. Quá trẻ tuổi, vẫn là quá trẻ, liền để bản tông chủ rèn luyện ngươi kháng xung kích cảm giác. Khinh La, đừng trách ta. Kỷ Bình Sinh thở dài, nâng lên hai tay, mười ngón tay trên không trùng phong ma loạn vũ, mười đạo tiệt linh chỉ rời khỏi tay, tiếp tục hướng phía một cái điểm rơi mà đi. Nghe được Kỷ Bình Sinh đánh giá, sắc mặt Khinh La lập tức liền đen lại. Người bình thường ai sẽ giống như ngươi hướng người đừng ngược điểm. Mười đạo tiệt linh chỉ lệnh sắc mặt Khinh La đại biến, lập tức thất kinh, chờ chút. Ta không chống nổi. Chương 56, Kỷ Âu Côn, biến thân. Chờ cái gì chờ, hôm nay chính là muốn đưa ngươi chỉ đến ngoan ngoãn. Mười đạo tiệt linh chỉ không một cái rơi mất, đồng đều bắn tới Khinh La trên nhục thể, từ trên xuống dưới, từ thân trên đến hạ thân xem như điểm một cái khác. Sắc mặt của nàng một mảnh đỏ bừng, hai tay che ở trước ngực. Như thủy tinh tử đồng ngậm lấy thủy nhuận hung ác trừng Kỷ Bình Sinh, cắn răng, cáo giận nói, ngươi đủ. Tâm tình của nàng đã bị Kỷ Bình Sinh làm loạn. Cái này không là ta trong ấn tượng luận bàn giao lưu. Cái này căn bản là lại đùa nghịch ta chơi đâu. Nàng hiện tại xem như cảm nhận được cảnh mục tê tâm tình, trong lòng kìm nén một cỗ nộ khí, mắt thấy liền muốn bạo phát ra. Ai? Nhìn thấy Khinh La này tấm bộ dáng chật vật, Kỷ Bình Sinh lắc đầu thở dài, tiểu cái này điểm lực trùng kích đều không chịu nổi, vậy sau này còn chịu nổi sao? Nếu như ta là địch nhân, hiện tại ngươi đã chết. Kỷ Bình Sinh ngữ trọng tâm trường dạy bảo nó y. Nếu như hắn là địch nhân, thừa dịp Khinh La tâm thần đại loạn lúc tập kích cẩn thận, lật tay ở giữa liền có thể lấy tính mạng của nàng. Kỷ Bình Sinh rất thất vọng, hắn đang tự hỏi, về sau muốn hay không thường xuyên điểm một điểm Khinh La, rèn luyện một chút nàng kháng lực trùng kích. Đây không phải quấy rối, là rèn luyện. Nghe được Kỷ Bình Sinh nói lời, Khinh La thật sâu thở hắt ra, cưỡng ép đem ngoi đầu lên nộ hỏa ép xuống. Ngươi nếu là địch nhân, hiện tại đã tan xương nát thịt. Nàng nhìn thấy Kỷ Bình Sinh lại một lần nữa giơ tay lên ngón tay, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, không chút do dự nhảy xuống lôi đài. Không bồi người chơi. Khinh La dậm chân, nổi giận đùng đùng đi. Nhìn Khinh La đi xa bóng lưng, Kỷ Bình Sinh trong lòng ám thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Trong tông môn hai cái gai đầu đều bị hắn giải quyết, thành công bảo vệ tông chủ tôn nghiêm. Kế tiếp. Là ai? Kỷ Bình Sinh đưa mắt nhìn một mặt kinh hoàng trạng trên người Kỷ Ấu Côn, nhếch nhếch miệng, xông lên nàng ngấp nói, Ấu Côn, đi lên. Bị điểm tên Ấu Côn theo bản năng toàn thân run run một chút, vẻ mặt hốt hoảng nói, tông chủ, đừng điểm ta. Kỷ Bình Sinh. Phốc phốc. Kỷ Bình Sinh đứng tại trên lôi đài, túi đầu nhìn một chút Ấu Côn như cây gậy trúc dáng người, cùng so ván giặt đồ còn bình nửa người trên, nhịn không được trực tiếp bật cười. Người cái tiểu nha đầu. Đừng nói giỡn, đợi thêm mấy năm. Kỷ Bình Sinh không lưu tình chút nào cười nhạo. Vừa nghe đến Kỷ Bình Sinh tiếng cười nhạo, Ấu Côn khuôn mặt nhỏ nhắn treo sợ hãi vẻ mặt trực tiếp cứng đờ, sắc mặt dần dần trầm xuống. Tông chủ, ngươi là tại vũ nhục ta làm nữ sinh tôn nghiêm. Ấu Côn tức giận bất bình dẫm chân, nàng dưới chân phiến đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Địa động sơn giao. Một cước này cũng làm cho Kỷ Bình Sinh tiếng cười im bặt mà dừng. Tiểu Ấu Côn vén tay háo lên lôi đài, manh chừng Kỷ Bình Sinh. Phồng mặt lên hét lớn, nhưng ta tức giận, một khi làm ra chuyện gì, tông chủ ngươi cũng đừng trách ta. Đoạn thời gian trước nàng phạm vào một chút xíu sai lầm nhỏ lầm, liền bị tông chủ đè lên giường quất một cái mông. Hôm nay lại bị tông chủ chế rêu ngực phẳng. Ta, Kỷ Ấu Côn, không biết xấu hổ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ, thù mới hận cũ cùng tính một lượn. Nàng đã nghĩ kỹ, hôm nay cũng muốn để tông chủ nếm thử đánh đòn mùi vị. Có vẻ như, muốn xảy ra chuyện. Kỷ Bình Sinh nhìn Ấu Côn nhìn chằm chằm biểu lộ, trong lòng có chút phát run. Cái này, hắn là thật đánh không lại. Ấu Côn cho tới nay đều tại luyện thể, thể phách đã đến có thể va sụp một ngọn núi trình độ. Cái này nếu là đụng hắn một chút, chẳng phải là trực tiếp thăng thiên. Tông chủ, ngươi giác ngộ. Ấu Côn hừ nhẹ một tiếng, triển khai tư thế liền muốn phóng tới Kỷ Bình Sinh. Chờ chút. Kỷ Bình Sinh khoát tay kêu dừng. Vội vàng nói, ngươi dạng này là không đúng. Ấu Côn méo một chút cái đầu nhỏ. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, giao lưu luận bàn, ta luận bàn ngươi, không đúng chỗ nào rồi. Khu khu. Kỷ Bình Sinh nặng khục hai tiếng, nghiêm trang nói, giao lưu có ý tứ là đưa ngươi không am hiểu thi triển đi ra, ta cho ngươi chỉ đạo, ngươi dạng này đánh tới là phạm quy. Ta không am hiểu. Ấu Côn càng thêm nghi ngờ, ta không có không am hiểu. Không, ngươi có. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, một mặt trịnh trọng nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi bao lâu không có bay qua. Ấu Côn vẻ mặt mê mang nói, ta biết bay sao. Kỷ Bình Sinh một mặt im lặng nhìn Ấu Côn, bất đắc dĩ nói, ngươi quên sao, bản thể của ngươi là chim. Ấu Côn đã nhiều năm không biến thành bản thể, hiện tại cũng quên bản thân trên bản chất là con chim. Bất quá cái này cũng trách hắn, thật lâu trước đó hắn cho Ấu Côn kể câu chuyện. Nói trong luyện ngục có người, chuyên ăn hóa hình linh thú, hình người ăn một nửa, bản thể ăn một nửa, dọa đến Ấu Côn cũng không dám biến thành bản thể. Dần dà, đã nhanh quên bản thân không là người. Đi qua Kỷ Bình Sinh nhắc nhở, Ấu Côn mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng nha, ta là chim. Kỷ Bình Sinh thừa thắng xông lên, sụ mặt nghiêm âm thanh quát lớn, hiện tại ngươi nên duy trì không là ngươi làm nữ sinh tôn nghiêm, mà làm chim tôn nghiêm, không biết bay chim, vậy vẫn là chim. Ấu Côn lúc nhỏ hắn đã từng nghĩ cưỡi qua, đáng tiếc kích thước quá nhỏ, căn bản không bay lên được. Hiện tại trưởng thành điểm, hẳn là có thể bay. Chim tôn nghiêm. Kỷ Bình Sinh như sấm bên tai, trong nháy mắt đánh thức Ấu Côn mê mang tư duy, xua tán đi bao phủ nàng trong đôi mắt mê vụ. Đúng, ta còn giống như không biết bay đâu. Ấu Côn tự lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt kiên nghị nhìn Kỷ Bình Sinh, giòn tan nói, tông chủ, ngươi dạy ta bay. Cái gì nữ sinh tôn nghiêm, hiện tại là chim tôn nghiêm trọng yếu nhất. Là trẻ nhỏ dễ dạy. Kỷ Bình Sinh cười vượt qua võ đài trung gian khe hở, đi tới trước mặt Ấu Côn, vuốt vuốt đầu của nàng, giọng nói nhu hòa nói, đến, cho ta biến. Dưới lôi đài, còn lưu tại chỗ Xích Chính Dương đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Từ khi Kỷ Bình Sinh tại đi Bắc Nguyên Thành trên đường nói thầm một câu như vậy, hắn liền đã đoán được sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tam sư tỷ, ngươi cố lên. Ừm. Ấu Côn gật đầu, có chút hai mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng lại biến trở về linh thú thể phương pháp. Nghĩ tới đây, tự là 10 phút. Cho đến trên người nàng thượng phát ra linh quang, mới bỗng nhiên mở ra song đồng, tinh khiết xanh nước biển quang mang từ trong con ngươi của nàng tản ra ngoài. Kỳ Ấu Côn, biến thân. Không không không. Không nên nói như vậy. Chương 57, cá biết bay. Hiện tại Kỷ Bình Sinh còn nhớ rõ Ấu Côn bản thể dáng vẻ. Là dài hơn 20cm linh điểu, hải lam sắc mềm mại lông vũ, hải lam sắc tinh đồng, hồng điểu mỏ bên trong phun ra lanh lảnh phấn đầu lưỡi, liếm hắn ngứa. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cảm giác bản thân có như vậy một chút xíu xuất sinh. Lúc ấy có phải hay không đầu góc bị phi thiên mộng cho làm cho hôn mê đầu, 20cm chim là thế nào có ý tốt đi lên cưới đây này. Bất quá bây giờ, Ấu Côn tại ta tỉ mỉ chăm sóc xuống khỏe mạnh trưởng thành, hẳn là có thể cưới rồi. Kỷ Bình Sinh nhìn qua bị làm quang vờn quanh Ấu Côn, lộ ra vui mừng biểu lộ. Xanh thẳm quang mang đem Ấu Côn thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, một cỗ biển hương vị từ nội bộ phiêu đãng ra, theo gió mà đi. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài một phút, xanh thẳm quang mang dần dần bị Ấu Côn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Quang mang lập tức liền muốn tán đi thơ ý điểm, Kỷ Bình Sinh cùng dưới lôi đại Xích Chính Dương đều lộ ra vẻ tò mò, muốn nhìn một chút hiện tại Ấu Côn bản thể là bộ dáng gì. 10 giây, lam quang phía dưới linh thú xuất hiện ở hai người bọn họ trước mắt, trong nháy mắt một cỗ ngộng bức cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Kỷ Bình Sinh một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt linh thú, lắp ba lắp bắp hỏi cả kinh kêu lên. Không, cái này không là ta trong ấn tượng Ấu Côn. Là Tam Sư Tỷ. Tông chủ ngươi không phải nói nàng là con chim. Xích Chính Dương một mặt mê mang nói, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn trên lôi đài linh thú. Bất kể thế nào nhìn, đều không giống một con linh điểu. Ở trước mặt bọn họ, là một con cùng loại cá linh thú, ước chừng dài nửa thước, vừa dài vừa tròn thân thể hai bên mọc ra một đôi vây cá, nhưng lại giống như là chim cánh. Linh thú hất lên màu lam nhạt bóng loáng làn da nhìn vô cùng mềm, liền tựa như không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự giống như. Nó chính phiêu phủ ở giữa không trung. Một đôi như ngọc thạch con mắt nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh, phát ra như chuông bạc thanh âm thanh thúy, tông chủ, ngươi nhìn ta lớn. Lớn. Kỷ Bình Sinh theo bản năng trả lời một câu, sau đó liền kịp phản ứng, một đôi tay trực tiếp đem Ấu Côn bản thể vồ tới, cau mày vừa đi vừa về vuốt ve. Không đúng, không đúng. Này làm sao nhìn đều không phải là chim. Kỷ Bình Sinh hai mắt lặp đi lặp lại đánh giá trong ngực Ấu Côn bản thể, giống cá heo, còn có chút giống tiểu cá voi. Nhưng chính là không giống chim. Chẳng lẽ là biến dị? Kỷ Bình Sinh trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ Ấu Côn là lưỡng chủng linh thú kết hợp sản phẩm? Phụ thân là linh ngư, mẫu thân là linh điểu. Không phải, không phải, linh thú thật sự có thể không để ý cách ly sinh sản. Không chỉ đúng hắn nghĩ đến điểm này, còn có một người cũng nghĩ đến. Xích Chính Dương hai mắt sáng lên nhìn chòng chọc Cấu Côn bản thể, vẻ mặt hưng phấn không thôi, liền liền hô hấp đều dồn dập. Cái này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết tạp giao loại sản phẩm mới linh thú? Thật sự mở mang kiến thức. Đã mới linh thú đều có thể sinh ra, này trên tảng cây cá lớn rất muốn đúng là không phải là không thể được. Đáng tiếc, nếu như có thể giải phẫu liền tốt. Trong lòng Xích Chính Dương thất vọng nói. Bị Kỷ Bình Sinh kéo sờ loạn bỗng nhiên Ấu Côn cảm thấy một cô ác hàn, dùng sức tránh thoát ra ngoài, có chút thẹn thùng nói, tông chủ ngươi làm gì, người ta vẫn là tiểu nữ hài. Ngươi cái này đã không tính nữ hài. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm, hắn cưỡng chế trong đầu hỗn loạn, một mặt ngưng trọng hỏi Ấu Côn, ngươi có biết hay không cha mẹ ngươi dáng dấp ra sao? Ấu Côn vô vỗ thân thể hai bên vây cá, tựa như là dùng tay gãi gãi đầu, mờ mịt nói, không biết. Nàng bị Kỷ Bình Sinh hỏi có chút luống cuống. Túi đầu trái trái lặp đi lặp lại nhìn thân thể của mình, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng nói, làm sao vậy, cái này cái bộ dáng thật kỳ quái sao? Thật kỳ quái sao? Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ. Trong đầu phảng phất là chúng sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt thanh không trong lòng hắn nghi hoặc. Không kỳ quái nha. Kỷ Bình Sinh cười xoa nắn lấy Ấu Côn cái đầu nhỏ, nhẹ nói. Lần này, thật đúng là không có tóc, sờ tới sờ lui vừa mềm lại trượn, còn mang theo một điểm ấm áp cảm giác. Thật kỳ quái sao? Không kỳ quái. Linh thú nha, biến thành bộ dáng gì đều không kỳ quái. Là hắn hướng giống nhau, bị Ấu Côn mới hình tượng đánh sâu vào tâm thần, kịp phản ứng sau cũng cảm giác không có gì ghê gớm. Đừng nói là chim biến cá, liền xem như biến thành chu tước bạch hổ, thậm chí thượng cổ hung thú, hắn đều cảm giác không kỳ quái. Phản tổ nha, phản thành cái gì thứ nhất dạng. Vạn nhất mấy chục triệu năm trước, chim cùng cá vẫn là đồng loại cũng nói không chừng đấy chứ. Vừa rồi hắn chấn kinh bộ dáng, là thật hù đến Ấu Côn. Vội vàng dùng lời nhỏ nhẹ an ủi, không kỳ quái đừng sợ, một hồi cưới cưới liền tốt. Dưới lôi đài, Xích Chính Dương cũng nhớ tới một ít sự tình, cười nói, trước kia thường xuyên nhìn Tam Sư tỷ ngủ đáy hồ, còn nghĩ tới là nàng yêu thích, không nghĩ tới vậy mà thật là nàng nhà. Trước đó nhìn thấy Ấu Côn ngủ đáy hồ, hắn còn phi thường buồn bực, lúc nào linh điểu ở dưới nước. Hiện tại xem ra, hẳn là ngược rồi. Nói như vậy, Kỷ Bình Sinh vô vô Ấu Côn bản thể, đồng dạng cười nói. Ngươi đây rốt cuộc là biết bay cá, còn là biết bơi chim. Tiểu Ấu Côn nhìn một chút bản thân nổi đồng bền giữa không trung thân thể, trần trờ nói, ta cũng không rõ ràng, ngươi nếu không cưới cưới nhìn. Nàng biết bản thân biết bơi, nhưng còn không biết bản thân có hay không bay. Má ơi! Liền chờ ngươi câu nói này đâu? Kỷ Bình Sinh trong lòng chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng tựa vào Ấu Côn bên người, hai tay vịn thân thể của nàng, trịnh trọng dặn dò, ngươi bay ổn điểm, đừng cho ta ngã. Hắn đã nghĩ bay rất nhiều năm. Thế nhưng thực lực không đủ, chỉ có tam thai cảnh đại năng mới có thể bay, bản thân còn kém xa lắm. Kỷ Bình Sinh thận trọng xoay người ngồi lên Ấu Côn phía sau lưng, đột nhiên xuất hiện trọng lượng trực tiếp đem Ấu Côn từ cao một thước không trung nện xuống đất. Đau quá. Ai u, tông chủ ngươi nà nở dê qua. Tiểu Ấu Côn đoán giận nói. Nói nhảm. Kỷ Bình Sinh liếc mắt, tức giận nói, ta mới 130 cân ngươi cũng không di chuyển được. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ấu Côn mê mang nói. Quạt xí bàng. Không đúng, quạt vây cá. Kỷ Bình Sinh ngồi tại Ấu Côn trên lưng, hai tay nắm ở cổ Ấu Côn, lớn tiếng chỉ huy. Nha! Ấu Côn thành thành thật thật vô vây cá, kỳ diệu một màn phát sinh. Vây cá vỗ trong nháy mắt, thân thể của nàng cũng đi theo lơ lửng. Thật bay lên. Ấu Côn giọng nói hưng phấn nói. Cao nửa thước ngươi gào to cái gì, đi lên bay. Kỷ Bình Sinh tiếp tục chỉ huy. Ấu Côn nghe chỉ huy, hai cái nho nhỏ vây cá hung hăng vừa đi vừa về vỗ. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt khởi động, có một chút lẻn đến trên cao mấy chục mét trên không. Cái này mấy chục mét ngay tại trong chớp mắt bay đi lên, lệnh Kỷ Bình Sinh đại nào choáng váng, căn bản không có kịp phản ứng. Mà Ấu Côn thì tiếp tục hưng phấn đi lên bay, trong nháy mắt đến hơn 200 mét độ cao. Kỷ Bình Sinh tràn đầy hoảng sợ tiếng thét chói tai chậm chạp đến. Đừng bay! Đừng bay! Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng nhỏ mặt đất, hai mắt đông nhiên biến thành màu đen, toàn thân thượng hạ mồ hôi lạnh ứa ra. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết được. Xuống dưới tiểu bà bối. Ta sợ độ cao. Chương 58, máy bay rơi. Có chút sự tình ngươi không trải qua một lần, là vĩnh viễn sẽ không biết bản thân được hay không. Kỷ Bình Sinh trước đến giờ cũng không biết bản thân sợ độ cao. Nhưng bây giờ, hắn biết. Thả ta xuống dưới, thả ta xuống dưới. Kỷ Bình Sinh hai tay ôm chặt lấy cổ Ấu Côn, một mặt hoảng sợ la hét. Cái gì? Có thể là bởi vì tại 200 mét không trung. Phong thanh tương đối lớn, Ấu Côn nghe được không rõ ràng lắm, đầu cũng không chuyển mà hỏi. Thả ta xuống dưới. Bay quá thấp. Ấu Côn về nghe rõ ràng, vẻ mặt hưng phấn nói, yên tâm tông chủ, ta còn có thể tiếp tục hướng lên. Nàng cũng lần thứ nhất phi thiên, bên hai vô hạn xẹt qua phong thanh cùng trước mắt thổi qua bạch vân đều để nội tâm của nàng kích động. Nguyên lai, bay lên trời cảm giác là như thế thoải mái. Ấu Côn không để ý Kỷ Bình Sinh tao loạn tiếng kêu, nàng đã tiến nhập phấn khởi trạng thái, thân thể vị trí trên không trung dựng lên, dường như thiêu đốt giống như hỏa tiễn từ từ đi lên bay. Xuyên qua từng tầng mỏng mây, trong chớp mắt liền đến 500 mét trên bầu trời. Lúc này Kỷ Bình Sinh, hai tay hai chân đều chăm chú kẹp ở Ấu Côn trên thân thể, lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Tiểu bà bối, ngươi là làm sao đem thả ta xuống dưới, nghe thành bay quá thấp. Kỷ Bình Sinh theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Toàn bộ thượng thành tông hình dạng mặt đất đập vào mi mắt, mặc kệ là sắp xếp chỉnh tề một tầm lẻ tám gian ngoại môn đệ tử nơi ở, vẫn là nói chiếm giữ trung gian thanh đồng cổ điện đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đúng hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế hiểu rõ thượng thanh tông hình dạng mặt đất. Nhưng hắn nhưng không có mảy may muốn thưởng thức tâm tình. Cứ như vậy túi đầu nhìn một chút, liền để lòng bàn tay của hắn gan bàn chân đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Chịu không được, ta không chống nổi. Kỷ Bình Sinh đóng chặt lên hai mắt. Đem đầu áp sát Ấu Côn bên hai. La lớn. Ở vào phấn khởi trạng thái Ấu Côn tốc độ phi hành cực nhanh, Kỷ Bình Sinh nói lời gió nhẹ cùng một chỗ chuyển vào Ấu Côn trong lỗ thai. Cái gì? Còn chưa đủ. Ấu Côn hơi sướng sở, cái này làm nàng do dự một chút. 500 mét độ cao, đã để làn da của nàng bị thổi thấy đau, nếu như lại hướng lên, đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhỏ tổn thương. Tông chủ, không nghĩ tới nội tâm của ngươi cũng như thế điên. Vẹn vẹn do dự không đến 2 giây. Ấu Côn cặp kia dường như hải dương chi tâm đồng màu trong liền lộ ra vẻ kiên nghị. Không được, cái này là tông chủ chờ mong đã lâu phi thiên, không thể để cho hắn lấy thất vọng chấm dứt. Không phải là thụ điểm thương sao, trở về xoa chút dầu liền tốt. Yên tâm tông chủ, ta nhất định khiến ngươi hài lòng. Ấu Côn kiên định không thay đổi nói, từng đạo linh khí chậm rãi từ trong cơ thể tuôn ra, đưa nàng ấu thể bao phủ tại bên trong. Sau đó, nhất phi trùng thiên. Xoạt xoạt xoạt, Ấu Côn càng bay càng cao. Trên bầu trời truyền đến nặng nề áp lực không ngừng trùng kích bên người nàng linh khí. Không chỉ là nàng, liên liên Kỷ Bình Sinh đều cảm giác hô hấp không trôi chảy. Nhìn thấy Ấu Côn còn tiếp tục đi lên bay, Kỷ Bình Sinh khóc không ra nước mắt. Cái này là bị cái gì nghiệt? Trước đó hắn giáo dục Cảnh Mục Tê cùng Kinh La, bây giờ lại để Ấu Côn giáo dục. Thật sự một thù trả một thù. Thật xin lỗi, là ta quá phách lối. Kỷ Bình Sinh cứ như vậy trơ mắt nhìn Ấu Côn đỉnh lấy không trung áp lực hung hăng vọt lên, mỗi vọt một mét. Hắn tâm liền theo đập mạnh một chút. Thật phải thừa nhận không nổi. Kỷ Bình Sinh về chống ra một cái tay, mang theo Ấu Côn lỗ thai, miệng trực tiếp dán vào mềm mại trên lỗ thai, kìm nén một hơi hướng về phía bên trong hét lớn, người lỗ thai nước vào. Đừng liếm lỗ thai, ngứa. Ấu Côn cười khanh khách hai tiếng, nói, ta ở dưới nước, trong lỗ thai đương nhiên là có nước. Ta liếm. Hiện tại ta liền đem người lỗ thai cắn xuống tới tâm tình đều có. Kỷ Bình Sinh cưỡng chế buồn bực trong lòng. Nhẫn nhịn một hơi. Lại hướng phía bên trong hô một tiếng, ta nói đừng bay lên trên, lại bay muốn xảy ra chuyện. Yên tâm tông chủ, ta cảm giác rất ổn, không xảy ra chuyện. Ấu Côn tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà, nàng câu nói này vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê, bên hai liền vang lên một đạo tiếng bạo liệt. Kỷ Bình Sinh cũng tương tự nghe được, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Một cái đầu người, một cái cùng loại cá heo nhỏ đầu, hai kích thước cùng nhau nhìn sang. Trước đó Ấu Côn dùng linh khí làm bình chướng. Đã không chịu nổi không trung áp lực, phá vỡ một vết nước. Mà cái này khe hở, ngay tại cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ linh khí bình chướng. Một giây sau, linh khí bình chướng ầm vang vỡ vụn. Một cỗ không cách nào ngăn cản không trung áp lực bay thẳng hai người nhục thể, lệnh Kỷ Bình Sinh hô hấp khan hiếm, ngực phảng phất là đè ép nhất khối vạn cân cự thạch nặng nề. Cỗ này mãnh liệt áp lực không ngừng trùng kích Ấu Côn mềm hồ hồ nhục thể, làm nàng dường như cánh đồng dạng cá con vây cá thượng xuất hiện mấy đạo tế ngân. Sau đó, cá con vây cá phiến bất động, trực tiếp ngưng lại. A xiết. Ấu Côn trừng mắt nhìn, phát ra giọng nghi ngờ, nàng muốn khống chế vây cá tiếp tục vỗ, lại phát hiện đã không còn khí lực. Nhìn thấy Ấu Côn ngừng phi hành, Kỷ Bình Sinh nhịn không được vẫn là giống lên. Ta thả cái giám tâm. Hai người làm sao bay đi lên, liền làm sao rớt xuống. Thậm chí rơi xuống tốc độ, so bay thật nhanh, trong chớp mắt liền hạ lạc hơn 100 mét. Chuyện Kỷ Bình Sinh lo lắng nhất phát sinh. Máy bay rơi. Là Kỷ Bình Sinh tràn ngập kinh hoàng tiếng gào, vang vọng toàn bộ thượng thành tông không trung. Tốt kích thích. Là Ấu Côn phấn khởi tiếng kêu, nghe không được một điểm hoảng sợ, thậm chí thân thể của nàng còn tại trên bầu trời khoa tay múa chân. Kỷ Bình Sinh ôm thật chặt Ấu Côn, hai người dường như lưu tinh hướng phía lôi đài mấy trăm mét bên ngoài núi nhỏ đụng tới. Yên tâm tông chủ, thân thể ta cứng rắn, đụng một cái không thương không ngứa. Ấu Côn đã tính trước nói. Không phải là đụng núi. Nàng nhăm chán, một ngày muốn đụng mấy ngọn núi. Ta yên tâm. Cọp lông. Thân thể của ngươi đụng một lần là không có việc gì, thân thể của ta đụng một lần liền chia năm xẻ bảy. Kỷ Bình Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng giống lớn một tiếng, chính dương tiếp ta. Triệu Hoán đại nội tổng quản. Tông chủ ta đến rồi. Đã sớm nhìn thấy bọn họ rơi xuống xích chính dương đã cấp tốc chạy đến, hắn tại mặt đất điều chỉnh tốt góc độ, đưa ra hai tay. Tông chủ, nhảy. Xích chính dương ngẩng đầu hô. Bằng hắn thực lực, nhắm mắt lại đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp được Kỷ Bình Sinh. Thời khắc mấu chốt, vẫn là chính dương đáng tin cậy. Kỷ Bình Sinh trong lòng khen lớn, thật sâu thở hắt ra, cắn răng buông lỏng ra ấu côn thân thể, hướng phía xích chính dương rơi xuống. 400m, 300m, 200m. Cách xa mặt đất càng ngày càng gần, Kỷ Bình Sinh còn sợ đập bể xích chính dương, vội vàng trên không trung chuyển đổi một chút tư thế, song trưởng lòng bàn tay hướng xuống. Bài vân trưởng, bài vân trưởng, bài vân trưởng. Liên tiếp mấy đạo bài vân trưởng hướng phía dưới oanh ra, để hắn hạ xuống tốc độ bỗng nhiên chậm lại rất nhiều. Được rồi, một chiêu tươi ăn khắp trời. Làm linh phẩm bí kỹ bài vân trưởng, lại trải qua di chuyển đặc kỹ, lại bị hắn dùng ra dù nhảy tác dụng. Chương 59, Thượng Thanh Tông khó tin cậy nhất đệ tử. Kỷ Bình Sinh từ trên trời giáng xuống, tại bài vân trưởng lực đẩy cùng xích chính dương âm thầm tá lực, không có ngoài ý an toàn tiếp đất. Khi hắn hai chân đạp ở trên mặt đất một khắc này, một mực sách tại cổ họng thượng trái tim lập tức về tới nguyên điểm, căng thẳng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Tông chủ, ngươi không có việc gì. Xích chính dương bất động thanh sắc viện Kỷ Bình Sinh, sợ hai chân hắn như nhũn ra quỷ giảm xuống đất ném đi mặt mũi. Không, không có việc gì. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, hắn duỗi ra hai tay trùng điệp đặt tại xích chính dương trên bờ vai, hai mắt lệ nóng doanh trọng, bờ môi khẽ nhúc nhích thanh âm rung động nói, ta muốn phong ngươi làm trưởng lão. Không. Phó tông chủ. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, không có kinh lịch qua người là vô pháp tưởng tượng. Tại từ trên trời rơi xuống, Kỷ Bình Sinh thậm chí thấy được đèn kéo quân. Thấy được lao tông chủ đứng tại trên cầu lại hà hướng hắn ngoắc. Ta là thật tuyệt vọng. Tông chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Xích chính dương dở khóc dở cười nói. Còn phó tông chủ, nếu là hắn làm phó tông chủ, cuộc sống sau này cũng không cần qua, chờ lấy bị mấy tên kia giày vo. Ta rất tỉnh táo. Kỷ Bình Sinh một mặt trịnh trọng nói. Từ hôm nay bắt đầu ngươi liền là Thượng Thanh Tông đại sư huynh, để cảnh mục tê đi chê tờ. Đừng làm rộn, ta nhưng không muốn bị đại sư huynh mỗi ngày tìm đến luyện kiếm. Xích chính dương im lặng nói, hắn vội vàng đổi chủ để nói, chúng ta đi xem một chút tam sư tỷ thế nào. Đúng nha, ấu côn cái kia nha đầu chết tiệt kia đâu. Kỷ Bình Sinh một mặt giật mình, trước đó còn gọi nàng tiểu bà bối, hiện tại liền biến thành nha đầu chết tiệt kia. Đại trừ móng. Hai người quay đầu đi. Liền thấy cách đó không xa một tòa núi nhỏ thượng chính bước lên cho bụi, phi điểu tẩu thú một trận kêu loạn. Nàng sẽ không có chuyện gì. Kỷ Bình Sinh có chút lo lắng nói, hai người vội vàng hướng phía ấu côn điểm rơi đi đến. Hai phút sau, hai người lên đỉnh núi. Chỉ yên lặng ngốc tại chỗ đỉnh núi đã bị đụng một cái 5-6 mét lớn hố sâu. Hai người đi đến hố sâu bên cạnh, thăm dò nhìn về phía bên trong. Bên trong đã bị bụi mù bao trùm, không nhìn thấy chỗ sâu nhất tình huống. Ấu côn, vẫn còn tỉnh táo sao? Kỷ Bình Sinh hướng phía bên trong hô một tiếng. Trầm tĩnh 2 giây, từ trong hố sâu truyền ra trận trận tiếng ho khan. Ta không có việc gì. Nghe được thanh âm ấu côn, hai người bọn họ mới yên tâm lại. Tại một trận tắc lạp đá vụn rơi xuống đất âm thanh, ấu côn tay nhỏ nắm lấy bờ hố, một cái lộn nhào đi lên. Lệnh Kỷ Bình Sinh hai người ngạc nhiên là, nguyên bản vẫn là bản thể ấu côn, vậy mà tại mãnh liệt va chạm, khôi phục hình người. Đầy bụi đất ấu côn từ trong hầm ngã nhào một cái lật đến Kỷ Bình Sinh hai người phía trước. Nàng nhắm lại mắt trái, tại bên phải mắt phía trước bày một cái dương tay chào, theo lấy trắng loãng răng cười hì hì nói, an toàn rơi xuống đất. Cái này dương tay, còn là nàng hướng Kỷ Bình Sinh học. Kỷ Bình Sinh trực tiếp đưa tay dùng sức gảy một cái ấu côn chán, mặt đen lên nói, bán manh vô dụng, ngươi biết vừa rồi nguy hiểm, cỡ nào sao? Ấu côn thả tay xuống, một mặt mờ mịt nói, không nguy hiểm, thậm chí còn có chút kích thích. Loại này không chung rơi vào cảm giác để nàng mê muội, còn muốn lại nhảy mấy lần. Ngươi không nguy hiểm, ta nguy hiểm. Kỷ Bình Sinh cắn răng nói, hiện tại hắn phi thường hoài nghi ấu côn không phải một con phổ thông linh điểu. Nào có nhỏ như vậy linh điểu từ mấy trăm mét không chung rớt xuống còn nhảy nhót tương bừng, cái này không khoa học. Ấu côn mở to nước linh linh con mắt nhìn qua Kỷ Bình Sinh, nghi ngờ nói, ngươi về sau không bay. Kỷ Bình Sinh chém đinh chặt sắt nói, không bay. Ấu côn méo một chút cái đầu nhỏ, hỏi. Ngươi về sau cũng không cưới ta sao? Cái này. Về Kỷ Bình Sinh do dự. Một con phi hành linh thú, không cưới còn cảm giác thiệt thòi. Hắn suy nghĩ một chút, rất thành thật nói, cưới vẫn là khẳng định phải cưới, chờ ngươi lớn lên điểm, trưởng thành an toàn. Lớn bao nhiêu? Ấu Côn vươn ra non mịn hai tay khoa tay một chút, dài như vậy. Nàng vươn ra hai tay, liền không đến 2 mét tờ.
Không.
Kỳ Bình Sinh lắc đầu nói, 20 mét sau lại nói. 2 mét tờ cũng không an toàn, lực mạnh một chút liền trượt rơi mất, vẫn là 20 mét an toàn, có thể dùng sức giày vo.
20 mét.
Ấu Côn khuôn mặt nhỏ một đắng, hiện tại nàng linh thú thân dài nhiều năm mới nửa mét, 20 mét phải mấy chục năm. Chẳng biết tại sao, nàng vẫn rất muốn trở Kỳ Bình Sinh phi thiên. Cái này có lẽ tiểu là thiên tính. Nàng thích bay, cũng nghĩ nắm mình thích đồ vật chia sẻ cho người thân cận nhất. Mặc dù Kỳ Bình Sinh chán ghét bay lên.
Tốt, ngươi nhanh đi về tắm rửa.
Kỳ Bình Sinh vuốt một cái Ấu Côn khuôn mặt, sờ soạn một tay bẩn. Liên liên nàng trên vai hất lên màu lam nhạt tóc ngắn, đều nhiễm lên một lớp bụi.
Ừm.
Ấu Côn nhu thuận gật đầu, nàng cũng chán ghét bẩn thỉu cảm giác, chuyển thân lanh lợi hướng phía bản thân mặt hồ đi đến. Nhìn Ấu Côn đi xa bóng lưng, Kỳ Bình Sinh thật sâu thở dài. Làm xong phiền toái nhất cảnh Mục Tê cùng Kinh La, không nghĩ tới lại cắm đến cái này tiểu nha đầu trên tay. Lần này giao lưu, đúng hắn thua.
Ha ha.
Cái này coi như giao lưu. Kỳ Bình Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Xích Chính Dương, buồn bã hiểu xỉu nói, ngươi nói, nghị giao lưu cái gì? Kém chút đi một vòng Hoàng Tuyền hắn đã không có tâm tình, âm thầm tại trong đáy lòng tuyên bố. Thượng Thanh Tông giới thứ nhất tông môn luận võ giao lưu đại hội, thất bại chấm dứt. Ngàn chờ vạn chờ, rốt cục đến phiên hắn. Trong lòng Xích Chính Dương chấn động, giọng nói không kịp chờ đợi nói, tông chủ, ngươi đi theo ta. Nói, hắn liền kéo Kỳ Bình Sinh cánh tay hướng phía Linh Điển phương hướng đi.
Đi đâu?
Kỳ Bình Sinh đánh một cái hà hơi, một mặt nhàm chán chẳng nói. Nếu không phải hắn thích nhất đệ tử, đoán chừng ném một câu ngày mai lại nói, liền trở về nghỉ ngơi. Kỳ Bình Sinh đi theo Xích Chính Dương đi tới Linh Điền chỗ. Ánh vàng rực rỡ một mảnh tràn đầy linh đạo để Kỳ Bình Sinh tâm tình tốt chuyển một chút.
Cái này, đều là linh thạch.
Không tệ, tự là một nhóm hẹ.
Linh đạo có thể cắt.
Kỳ Bình Sinh lộ ra nụ cười hài lòng, không chút nào keo kiệt tán dương, chính dương. Quả nhiên ngươi là Thượng Thanh Tông đáng tin nhất đệ tử, làm được không sai.
Tông chủ, ta muốn cấp ngươi nhìn không phải cái này.
Xích Chính Dương bước chân không ngừng chút nào đem Kỳ Bình Sinh từ Linh Điển chỗ lôi đi, lại đi một khoảng cách, đứng tại một viên 2 mét tờ thô đại thụ phía trước.
Tông chủ, ngươi nhìn cái này.
Xích Chính Dương đưa tay chỉ phía trên chạc cây, nói.
Nhìn cái gì, loại sản phẩm mới.
Kỳ Bình Sinh trên mặt nghi ngờ ngẩng đầu, khi hắn hai mắt nhìn thấy chạc cây, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ.
Con mẹ nó ngươi làm cái quỷ gì?
Kỳ Bình Sinh sửng sốt 2 giây, nhịn không được trực tiếp văng tục.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Hắn vậy mà tại trên chạc cây thấy được cá chép. Cá chép nửa người dưới cắm vào chạc cây bên trong, nửa người trên bại lộ trong không khí, phi thường khô héo, hiển nhiên đã là chết rồi.
Cái này như vậy đầu hốc có hố.
Kỳ Bình Sinh thu hồi vừa mới lời nói. Xích Chính Dương, ngươi hiện tại là Thượng Thanh Tông khó tin cậy nhất đệ tử.
Chương 60, rung động nhà ta tông chủ 1 và 5.
Kỳ Bình Sinh nhớ tới một câu.
Ma quỷ ở trong lòng.
Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chất phác đàng hoàng Xích Chính Dương sẽ làm ra như thế làm cho người phỉ nhổ sự tình tới.
Cái này cá chép, là từng đầu hoạt bát sinh mệnh.
Cứ như vậy chết thảm tại Xích Chính Dương độc thủ.
Nấu nổ nướng nấu nó không thơm.
Nhưng ta là rất lâu không ăn thịt.
Kỳ Bình Sinh chỉ trên cây cắm cá chép, mặt âm trầm hỏi, ngươi như vậy ngược đãi bọn hắn, là muốn làm gì?
Hắn muốn dò xét một chút Xích Chính Dương pha y chẳng có hắc hóa khuynh hướng, một khi phát hiện không thích hợp manh mối, lập tức để hắn đi bế quan diện bích.
Xích Chính Dương hơi sững sờ, là nghe theo tông chủ ngươi chỉ thị làm.
Kỳ Bình Sinh.
Không không không, nhưng ta không có biến thái như vậy, chớ nói lung tung.
Kỳ Bình Sinh im lặng nói, ta lúc nào để ngươi nắm cá cắm trên cây rồi.
Xích Chính Dương như thực chất nói y, lần trước tông chủ cho ta mở rộng một chút liên quan tới tạp giao chi pháp cao cấp tri thức. Ta vẫn tại muốn như thế nào tại trong Đại Viêm Hoàng Triều trồng ra loạn ma hải vực chiêu bài linh dược. Nhưng từ vừa mới bắt đầu liền dùng linh dược làm thí nghiệm cảm giác quá xa xỉ, sở dĩ liền đổi thành loạn ma hải vực một cái khác đặc sắc, cá.
Ừm.
Kỳ Bình Sinh sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu.
Dừng ở đây lý giải không có bất cứ vấn đề gì.
Loạn ma hải vực loại trừ 78 hải đảo bên ngoài, chỉ còn lại biển, trong biển đương nhiên cá nhiều.
Xích Chính Dương tiếp tục nói. Nếu như đem loạn ma hải vực cá đặt ở Đại Viêm Hoàng Triều trong hồ nuôi, vậy cũng không có một chút tác dụng nào.
Sở dĩ ta căn cứ tông chủ trước đó nêu ví dụ là một điểm rất nhỏ thay đổi, đem cá cắm đến trên cây.
Ừm.
Không đúng.
Kỳ Bình Sinh vừa muốn khen hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng đảo mắt tưởng tượng liền không được bình thường, một mặt mờ mịt nói, ta cái gì nêu ví dụ có thể để ngươi nắm cá cắm trên cây?
Liền là ngươi nói nắm chu quả trồng trên đất, nắm hoa sen trồng lên cây.
Xích Chính Dương nói.
Kỳ Bình Sinh.
Kỳ Bình Sinh mặt sầm lại, dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Xích Chính Dương.
Ngươi đúng cái gì não mạch kín?
Chu quả là cái gì? Thực vật.
Hoa sen là cái gì? Thực vật.
Cá là cái gì? Động vật.
Thực vật động vật nó có thể giống nhau.
Tạp giao chi pháp bước nhỏ phân loại còn chưa tính, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ vượt đại phân loại?
Xích Chính Dương nhìn thấy Kỳ Bình Sinh sắc mặt, không khỏi thấp thỏm trong lòng, thận trọng hỏi, ta tính sai rồi.
Kỳ Bình Sinh thở dài, mười phần sai.
Xích Chính Dương đại não một mảnh hỗn độn, hắn suy nghĩ rất lâu mới suy nghĩ ra được đem cá cắm trên cây cái này mạch suy nghĩ, không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn sai.
Đến tột cùng là chỗ nào sai rồi?
Xích Chính Dương tự lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hai mắt sáng lên nói, chẳng lẽ hẳn là muốn đem cá trồng trên đất?
Là cỡ nào không hợp thói thường não mạch kín mới có thể nói ra loại này lời nói?
Kỳ Bình Sinh vỗ vỗ Xích Chính Dương bả vai, an ủi, không sao, làm nghiên cứu khoa học đều như vậy, chuyện lớn tiểu là thôi diễn lặp lại.
Nhiều ngày cố gắng, liền để Kỳ Bình Sinh hai ba câu nói bắt bỏ, Xích Chính Dương có chút không muốn tiếp nhận, phản bác, thỉnh giáo tông chủ, đến cùng là chỗ nào sai.
Nhìn thấy Xích Chính Dương lộ ra vẻ không phục, Kỳ Bình Sinh kém chút không có cười ra.
Được, bản tông chủ liền chỉ điểm ngươi một chút, đưa ngươi từ sai lầm trên đường dẫn đạo trở về.
Hắn cũng sợ Xích Chính Dương mê muội. Hôm nay có thể đem cá cắm trên cây, ngày mai không chừng lại đem cái gì đồ vật cắm ở trên cây nữa nha.
Hắn cũng không muốn có một ngày, đi trên cây nô ấu côn.
A, cắm xuống một con ấu côn, vạn nhất có thể trồng ra hai cái ấu côn, chẳng phải là kiếm lời.
Trong đầu Kỳ Bình Sinh vừa dâng lên ý nghĩ này.
Liên vội vàng bị hắn quăng bay đi.
Một con liền quá sức, lại đến một tổ thượng thanh tông cũng không cần an tâm.
Nói là chỉ điểm Xích Chính Dương, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cũng không thể còn dùng trước đó nói dối đến lừa dối.
Kỳ Bình Sinh nhíu mày tự hỏi, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, đầu tiên, ngươi phải hiểu một loại nào đó sinh mệnh tại muốn yêu cầu gì mới có thể sống sót, thực vật cùng động vật sinh tồn yêu cầu là khác biệt.
Mà chỉ có sống sót sinh mệnh, mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu.
Đánh cái so sánh, trên tảng cây trồng hoa sen sống đồng thời sinh ra mới hoa sen, này mới có thể tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu.
Dừng một chút.
Kỳ Bình Sinh điểm một cái Xích Chính Dương đầu, tức giận nói, dùng ngươi tàn phế đầu suy nghĩ thật kỹ, cá cắm đến trên cây có thể sống.
Nhưng mà, Xích Chính Dương câu nói tiếp theo, lại kém chút không có kinh đến hắn.
Có thể sống.
Xích Chính Dương ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ nói, cá cắm đến trên cây làm sao không thể sống rồi.
Còn ra mộm.
Kỳ Bình Sinh phát phì cười, hắn chỉ vào trên cây từng đầu cá chết, giọng nói dương lên, cả giận nói, cái này cá đều phơi thành cá ướp muối, còn sống cao ý giả mở.
A, những cái đó là thất bại phẩm.
Xích Chính Dương nói, hắn dẫn Kỳ Bình Sinh phía bên phải đi vài bước, chuyển đến đại thụ đằng sau, chỉ phía trên, lão lao thật thật nói, tông chủ ngươi nhìn, đây không phải còn sống hảo hảo sao.
Ta nhìn ngươi là đầu góc hư mất, cá phải có thể sống ở trên cây, ta liền đem cái này cá ướp muối toàn.
Kỳ Bình Sinh vẻ mặt giận dữ, vừa mắng Xích Chính Dương, một bên theo bản năng ngẩng đầu lên.
Một giây sau, cổ họng của hắn phảng phất là dừng lại, trong miệng im bặt mà dừng.
Trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt cứng đờ, lấy cực nhanh tốc độ biến ảo, lộ ra một cái phi thường vặn vẹo buồn cười biểu lộ.
Ta.
Ngoa tào.
Kỳ Bình Sinh hai mắt trừng trừng, phảng phất là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin, vẻ mặt rung động vạn phần, một câu thô trong nháy mắt mà nói thốt ra.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Một hàng cá bị đưa tại trên cây, không ngừng vặn vẹo thân thể cùng miệng bên trong bước lên bong bóng, nói cho hắn là còn sống cá.
Thậm chí, tại Kỳ Bình Sinh nhìn qua đồng thời, một hàng kia sống cá còn cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn.
Phi thường kinh dị.
Kỳ Bình Sinh có chút không thể tin được, dùng sức rủi rủi con mắt, lại nhìn qua.
Một người một hàng cá cứ như vậy yên lặng đối nhãn.
Chơi ạ!
Ta thấy được cái gì?
Cá bị cắm đến trên cây đều có thể sống.
Kỳ Bình Sinh quay đầu, liền thấy một mặt bình tĩnh Xích Chính Dương, thận trọng hỏi, ngươi là Thượng Đế.
Thượng Đế là cái gì?
Xích Chính Dương nghi ngờ nói.
Không, cái gì cũng không phải.
Kỳ Bình Sinh luốt luốt phát đau đầu, thật sâu hấp khí lại thở, lặp đi lặp lại nhiều lần mới bình phục trong lòng rung động.
Ta sống hai đời đều chưa thấy qua ly kỳ như vậy chuyện, thật sự rung động nhà ngươi tông chủ một và năm.
Hiện tại Kỳ Bình Sinh trong đầu hỗn loạn tương bừng, nhịn không được kinh ngạc hỏi, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được?
Xích Chính Dương lão lao thật thật nói, ta nắm cá trồng vào cây bên trong, dưới tảng cây bày một cái tụ linh trận, để xung quanh một hệ linh khí hội tụ tiến vào cây bên trong.
Lại dùng chuyển linh trận đem một hệ linh khí chuyển hóa thành thủy hệ linh khí, được thủy hệ linh khí dễ chịu, những cái này cá tự nhiên là sống tiếp được. Rất đơn giản.
Chương 61, trên thiên còn có thể rớt đĩa bánh hay sao?
Xích Chính Dương dùng hành động nói cho Kỷ Bình Sinh, người với người là không thể đánh đồng với nhau. Học giả loại này đồ vật, mặc kệ ở thế giới nào, đều có thể dùng thông minh của mình đến mở ra lối riêng.
Nước hát hai ho.
Nhưng tại nơi này, linh khí vật vật. Hiện tại Kỷ Bình Sinh có loại cảm giác, liền xem như cho hắn cái đạn hạt nhân, Xích Chính Dương đều có thể dùng trận pháp đem phân giải thành linh khí.
Cái này có lẽ tiểu là đại lão.
Kỷ Bình Sinh trực câu câu nhìn chằm chằm Xích Chính Dương, nhẫn nhịn nửa ngày mới từ miệng bên trong phun ra hai chữ tới.
Ngưu bức.
Ngươi cũng có thể trên tảng cây nuôi cá, ta còn có thể nói cái gì?
Ngưu bức liền xong việc.
Kỷ Bình Sinh ở trong lòng cho Xích Chính Dương xin lỗi.
Thật xin lỗi, tàn phế đầu óc không là ngươi, là ta.
Đến đây kết thúc, Thượng Thanh Tông giới thứ nhất tông môn đại hội luận võ chân chính chấm dứt.
Kỷ Bình Sinh lấy 2 thắng lưỡng bại chiến tích lấy được giai đoạn tính thắng lợi.
Tông chủ, cái này bước đầu tiên nên tính là thành công.
Xích Chính Dương nhìn Kỷ Bình Sinh không ngừng biến ảo sắc mặt, do dự nói.
Thành công.
Rồi.
Ánh mắt Kỷ Bình Sinh phiêu hốt, trong giọng nói mang theo một tia không xác định trả lời.
Vậy kế tiếp nên làm cái gì, mời tông chủ chỉ giáo.
Xích Chính Dương hai mắt sáng lên hưng phấn nói.
Vạn sự khởi đầu nan, hắn đã cảm thấy, bản thân sẽ tại chính xác con đường bên trên càng chạy càng xa.
Làm sao bây giờ?
Kỷ Bình Sinh mở mịt nói, đúng, tiếp xuống nên làm cái gì?
Hắn rất mê mang.
Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta mẹ nó đi đâu biết đi.
Bài đu.
Kỷ Bình Sinh dùng tại trên mạng tùy tiện nhìn thấy đồ vật lừa dối Xích Chính Dương.
Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Xích Chính Dương vậy mà trời đất xui khiến suy nghĩ ra.
Hắn nói bỏ đi cặn bã lấy tinh hoa mới có thể có tốt hơn linh đạo.
Sau đó Xích Chính Dương đem tạp giao linh đạo đưa ra.
Hắn nói câu loạn ma hải vực linh vật dựa vào cái gì không thể trùng tại Đại Viêm Hoàng Triều.
Sau đó Xích Chính Dương ngay tại trên cây nuôi cá.
Hắn còn nói cái gì nha?
Cái gì cũng không dám nói, không dám nói.
Lại nói tiêu rồi thiên khiển.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Xích Chính Dương còn tại truy vấn.
Ta nào biết được làm sao bây giờ?
Kỷ Bình Sinh trong lòng tuyệt vọng, đại ca đây không phải làm ruột văn.
Chúng ta không đàm luận những chuyện này, trở về chính đạo có được hay không?
Tại Xích Chính Dương không ngừng ép hỏi, Kỷ Bình Sinh mạnh kéo ra một vòng nụ cười, thăm dò tính nói, nếu không, ngươi thử một chút cho cá ăn ăn chút hạt giống, nhìn nó đẻ trứng, có thể sinh ra hoa quả tới sao?
Cá?
Cái này?
Xích Chính Dương sắc mặt cứng đờ, cười khăn nói, cá làm sao lại sinh thủy quả, một là động vật một là thực vật, cái này không thực tế.
Chuyện cho tới bây giờ ngươi mới đề cập với ta hiện thực.
Ngươi dám chỉ vào trên cây cá, yên lặng bản thân lương tâm hỏi một chút cái này hiện thực à?
Kỷ Bình Sinh nói câu này cũng không dám nhiều lời, hắn vô vô Xích Chính Dương bả vai, ngự trọng tâm trường nói, biến không thể thành có thể, hóa không thực tế vì hiện thực, ta tin tưởng ngươi có thể làm được.
Mặc dù hắn miệng bên trong là nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng không tin Xích Chính Dương cái này có thể để cá sinh thủy quả.
Ngươi dùng linh khí gian lận trên tảng cây nuôi cá ta nhận.
Nhưng cái này cách đại chủng loại cách ly sinh sản, ta liền không tin ngươi có thể sử dụng linh khí xong.
Để động vật sinh thực vật, đơn giản so làm cho nam nhân sinh tiểu hài còn không có khả năng.
Lần này, hẳn là có thể để Xích Chính Dương trung thực thật lâu.
Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm.
Hắn không tin có thể làm được, nhưng Xích Chính Dương lại tin tưởng.
Biến không thể thành có thể, hóa không thực tế vì hiện thực.
Xích Chính Dương lờ mờ một tiếng, mê mang ánh mắt trở nên kiên nghị lên.
Trọng trọng gật đầu nói. Biết tông chủ, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi.
Không phải là để cá sinh thủy quả.
Ta không chỉ muốn để cá sinh thủy quả, ta còn muốn cho cá sinh linh dược.
Cá.
Ngươi cố gắng, Thượng Thanh Tông tương lai liền dựa vào ngươi.
Kỷ Bình Sinh lại khích lệ hai câu, nói xong cũng muốn chuyển thân rời đi.
Nói không phải ngại Xích Chính Dương phiền, tự là cảm giác lúc nói chuyện bị một hàng cá nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên.
Ừm, cảm ơn tông chủ chỉ giáo.
Xích Chính Dương trên mặt cảm kích nói.
Ta phải trở về.
Kỷ Bình Sinh hữu khí vô lực khoát tay áo, hướng phía trở về phòng phương hướng đi đến.
Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, nhưng lại ngừng lại.
Ngươi đừng vội làm những cái này, có kiện rất khẩn cấp chính sự muốn ngươi đi làm.
Kỷ Bình Sinh quay đầu nói với Xích Chính Dương.
Nghe xong là chính sự, Xích Chính Dương sắc mặt siết chặt, cung kính nói, mời tổng chủ phân phó.
Phiên bản công cụ người Xích Chính Dương thượng tuyến.
Kỷ Bình Sinh vẻ mặt trịnh trọng nói, ngươi lấy Thượng Thanh Tông danh nghĩa đi một chuyến Bắc Nguyên thành Vương phó thành chủ nơi đó.
Thượng Thanh Tông còn có danh nghĩa.
Xích Chính Dương theo bản năng thầm nghĩ, nếu không phải hắn nhịn đã nhanh nói ra rồi.
Đi Vương phó thành chủ nơi đó, sau đó thì sao? Kỳ Bình Sinh mặt đen lên nói, hỏi hắn tiền đâu, Khuynh Vũ Các đều đuổi đi đã mấy ngày, làm sao diệt ma ban thưởng chưa cho ta, là không phải hắn độc chiếm.
Tiểu cái này chuyện.
Xích Chính Dương trả lời, biết tông chủ, ta một hồi liền đi hỏi một chút. Bản thân thân phận đã bại lộ cho Vương Phó Thành Chủ, hắn là không tin Vương Phó Thành Chủ sẽ vì như vậy một chút xíu linh thạch đắc tội hắn.
Còn có.
Kỳ Bình Sinh mặt lộ vẻ do dự, hắn không biết nên nói, dừng lại 2 giây, vẫn là nói ra. Hiện tại ta không phải hẳn là mệnh cung cảnh đỉnh phong sao, lập tức liền muốn bước vào ngũ hành cảnh luyện hóa ngũ hành thể, nhưng bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mùa không nổi ngũ hành tinh hoa, ngươi hỏi một chút Vương Phó Thành Chủ có thể hay không mượn một điểm. Hiện tại hắn trong tay chỉ có nhất khối ẩn chứa một tính tinh hoa lục dã tiên tung ngọc, cái khác còn kém tứ hành.
Quý không nói, mượn ít tiền mua một chút linh phẩm ngũ hành tinh hoa gom góp một chút được rồi.
Xích Chính Dương.
Vay tiền, ngươi để ta đường đường đại viêm hoàng triều tứ hoàng tử đi vay tiền.
Xích Chính Dương một mặt im lặng nhìn Kỷ Bình Sinh, trong lòng liên tục thở dài.
Tông chủ, ngươi thật sự tìm đúng người.
Đi tìm Vương Phó Thành Chủ vay tiền, biến thành người khác khẳng định mượn không ra.
Nhưng hắn nhất định có thể. Hơn nữa còn không cần tiền lời không muốn thế chấp.
Mượn bao nhiêu?
Xích Chính Dương trực tiếp hỏi.
Vay tiền là không thể nào vay tiền, đời này là không thể nào qua nở người khác vay tiền.
Hắn đã nghĩ kỹ, muốn bao nhiêu hắn tìm thời gian trực tiếp đưa cho Kỷ Bình Sinh.
Mấy vạn linh thạch là được, mua mấy khối linh phẩm ngũ hành tinh hoa gom góp một chút được rồi.
Kỷ Bình Sinh rất tùy ý nói.
Cái này không thể được.
Xích Chính Dương nghe nói theo bản năng hô lớn một tiếng, trên mặt lo lắng nói, linh phẩm tinh hoa luyện ngũ hành thể. Chờ đến tối cùng, thân thể căn bản không chịu nổi quá nhiều năng lượng, vậy liền không có tương lai.
Tông chủ, ngươi không thể từ bỏ.
Kỳ Bình Sinh mặt sầm lại, ta có biện pháp nào, ta cũng nghĩ dùng đạo phẩm ngũ hành tinh hoa luyện ngũ hành thể, nhưng không có tiền mua, nghèo.
Xích Chính Dương tận tình khuyên, nếu như không có chờ một chút, lại đợi chút cũng có thể.
Chờ cái gì?
Kỳ Bình Sinh liếc mắt, tức giận nói, chúng ta, trên thiên còn có thể rơi xuống 5 loại đạo phẩm ngũ hành tinh hoa tới sao?
Cái này...
Trước mắt Xích Chính Dương đống nhiên sáng lên.
Cái này có vẻ như không phải là không thể được.
Chương 62, Vương Phó Thành Chủ, Lão Tử Liều Mạng.
Trên thiên là không rơi xuống đĩa bánh.
Nhưng từ trên thiên hướng xuống ném liền coi là chuyện khác.
Xích Chính Dương nghĩ tới, hắn năm đó luyện hóa ngũ hành, vẫn còn dư lại đạo phẩm thủy tính tinh hoa cùng thổ tính tinh hoa.
Chỉ cần lại mua 3 cái góp một bộ ra, chẳng phải đủ sao.
100-200 vạn linh thạch liền có thể giải quyết sự tình, đó vẫn là vấn đề.
Biết tông chủ. Ta liền đi Bắc Nguyên Thành tìm Vương Phó Thành Chủ đòi tiền, sau đó giúp ngươi mua một bộ ngũ hành tinh hoa.
Xích Chính Dương gật đầu đáp.
Tốt đi làm việc, thuận tiện hỏi hỏi một chút kia cái gì đưa tiền hoạt động chừng nào thì bắt đầu.
Kỳ Bình Sinh dứt lời, liền phất phất tay, chuyển thân rời đi.
Hắn muốn đi thanh đồng cổ điện này ra khối kia ẩn chứa nguyên phẩm một tính tinh hoa lục dã tiên tung ngọc.
Xích Chính Dương đưa mắt nhìn Kỳ Bình Sinh rời đi, hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên cây cá, liền khởi hành hướng phía Bắc Nguyên Thành bước đi.
Bầu trời liệt dương quyển lấy hồng vân dần dần đi về phía tây, một ngày lại như thế đi qua.
Khi Xích Chính Dương đến Phó Thành Chủ phủ, đã là trạng vào tối.
Dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng sự cố.
Quả nhiên, không có tông chủ tiểu là thông thuận.
Xích Chính Dương ở trong lòng cảm thán một tiếng, gõ Phó Thành Chủ phủ đại môn.
Hắn lười chờ, sau khi gõ cửa liền trực tiếp cho Vương Phó Thành Chủ truyền âm.
Vương Phó Thành Chủ, Thượng Thanh Tông Xích Chính Dương đến đây bái phỏng.
Ngay tại trong phòng ngủ lớn cùng thê thiếp pha trộn Vương Phó Thành Chủ bị bất thình lình truyền âm xuống kêu to một tiếng, kém chút từ trên giường té xuống.
Tứ hoàng tử sao lại tới đây?
Vương Phó Thành Chủ trong lòng giật mình, chẳng lẽ lần trước là hắn mèo kêu, ta cười trộm sự tình bại lộ, hiện tại đến thu sau sổ sách.
Hắn lộn nhào từ giường bên trên xuống tới, trực tiếp xua tán đi dục cầu bất mãn thê thiếp nhóm, nhanh chóng hướng phía ngoài cửa đi đến.
Vẹn vẹn mấy giây, Vương Phó Thành Chủ liền từ phòng ngủ đến trước cổng chính, vừa muốn đưa tay mở cửa. Đột nhiên dừng một chút.
Đáng chết, suýt nữa quên mất thanh tẩy một chút.
Vương Phó Thành Chủ vỗ mạnh một cái trán, hiện tại hắn toàn thân thượng hạ đều là yên chi thủy phấn hương vị, trên mặt cùng trên cổ còn có mấy đạo dấu son môi.
Dạng này ra ngoài tiếp đãi tứ hoàng tử, còn thể thống gì?
Mà lại, tứ hoàng tử có vẻ như vẫn là chim non, cái này cái bộ dáng vạn nhất đưa tới hắn hâm mộ ghen ghét thì hư chuyện.
Vương Phó Thành Chủ tâm tư kín đáo thầm nghĩ.
Tại nguyên chỗ vội vàng cho bản thân dùng mấy cái thanh kết thuật. Lại đổi một bộ trang trọng quần áo, mới mở cửa.
Tứ hoàng tử Quý An, đã lâu không gặp thuộc hạ rất là tưởng niệm.
Vương Phó Thành Chủ khi nhìn đến Xích Chính Dương gương mặt, một mặt cười lấy lòng nói.
Người cái này cũng khôn khéo, rõ ràng Xích Chính Dương không hề nói gì, liền bắt đầu tự xưng thuộc hạ.
Đi vào lại nói.
Xích Chính Dương nhìn chung quanh hai mắt, nghiêng người tiến vào phó thành chủ phủ. Tại vương phó thành chủ dẫn đầu, Xích Chính Dương đi tới phủ thượng trong thư phòng. Lúc đầu vương phó thành chủ muốn cho chủ tọa, nhưng Xích Chính Dương lại lắc đầu cự tuyệt, ngồi xuống khách tọa. Tứ hoàng tử, ngài lần này đến đây có gì phân phó? Trong mắt vương phó thành chủ mang theo vẻ chờ đợi, một mặt mong đợi nhìn Xích Chính Dương. Hiện tại hắn không sợ tứ hoàng tử dùng hắn, liền sợ tứ hoàng tử không cần hắn. Dựa vào tứ hoàng tử cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy. Lần này đến, vì tiền sự tình. Xích Chính Dương sắc mặt bình thản nói, đã vương phó thành chủ đã biết thân phận của hắn, cũng không cần phải chứa hờ kỳ. Tiền. Vương phó thành chủ chấn động toàn thân, trong đầu một cái ý nghĩa vô cùng sống động, vẻ mặt hưng phấn nói, tứ hoàng tử, đã bắt đầu sao? Phàm làm đại sự chi tiền, tài nguyên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Năng lực tứ hoàng tử đều thiếu tiền sự tình, khẳng định là sự kiện kia. Hắn đã tại trong đầu đảo tưởng ra. Ẩn nút nhiều năm tứ hoàng tử phong khởi Bắc Nguyên Thành, mang theo đại thế trong khoảnh khắc cầm xuống Bắc Châu chẳng cảnh. Không nghĩ tới ta vương Tây Hồng đời này vậy mà có thể nhìn thấy hoàng tử đoạt đế đại mạc. Thật sự qua kích thi cơ hở. Cái gì bắt đầu rồi? Xích Chính Dương nhìn thần tình kích động vương phó thành chủ, trong lòng thoáng nghi, nếu mày nói, ta là mang theo tông chủ chúng ta mệnh lệnh tới, hai ngày trước diệt ma tiền thưởng Bắc Châu mục bên kia phát hạ tới rồi sao, chờ lấy dùng tiền đâu? Ta hiểu, ta đều hiểu. Vương phó thành chủ mập mờ cười một tiếng, dùng diệt ma lý do đến đòi tiền, không phải là phong bế tình báo, sợ thai vách mạch rừng. Yên tâm tứ hoàng tử, lão vương miệng chặt che đây. Xuống tới xuống dưới, muốn bao nhiêu ngài nói thẳng. Vương phó thành chủ vội vàng nói. Xích Chính Dương nghe nói mặt sầm lại, hung hăng trợn mắt nhìn vương phó thành chủ một chút. Khá lắm, đúng là để tông chủ nói đúng, ta đều đến ngươi vậy mà không đầy đủ lấy ra, còn hỏi ta muốn bao nhiêu. Nếu ta không đến, chẳng phải là thật làm cho ngươi nuốt trọn. Xích Chính Dương trừng mắt vương phó thành chủ, trầm mặt nói, muốn bao nhiêu, đương nhiên toàn bộ. Hiện tại hắn có chút hoài nghi vương phó thành chủ nhân phẩm rồi. Nghĩ thầm mặc kệ xuất ra bao nhiêu linh thạch, về sau nhất định phải lên Bắc Châu mục bên kia tra một chút, nhìn xem lão âm bị tham hay không tham. Toàn bộ. Vương phó thành chủ hơi sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ do dự, trong lòng xoắn suýt vạn phần. Hắn đi qua mấy chục năm phát triển, cũng có không ít tích xúc. Để hắn một hơi toàn cầm đi trợ giúp tứ hoàng tử đại sự nghiệp, hay là vô cùng thì đau. Hừ. Nhìn thấy vương phó thành chủ do dự, trong lòng Xích Chính Dương giận dữ, hừ lạnh một tiếng nói, thế nào, không cho. Diệt ma cho linh thạch mặc dù hắn không để vào mắt, nhưng này nhưng là Thượng Thanh Tông công cộng tài sản. Làm Thượng Thanh Tông đại nội tổng quản, hắn thà rằng khinh la sư tỷ cầm lấy mua đồ trang điểm, cũng không cho phép cái khác người ngoài thôn tính. Nhìn thấy Xích Chính Dương có chút nổi giận, sắc mặt vương phó thành chủ biến đổi, cắn răng một cái dậm chân một cái, ta cho. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Không phải là chỉ là vật ngoài thân sao, tại tứ hoàng tử đại sự nghiệp trước mặt tính là cái gì? Chỉ cần tứ hoàng tử có thể độc chiếm Bắc Châu, được viêm đế bệ hạ tán thành, ta vương Tây Hồng liều mạng. Tứ hoàng tử xin chờ một chút. Vương phó thành chủ cố nén xuống thịt đau tâm, chuyển thân rời đi thư phòng. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều một cái phong ấn hộp ngọc. Tứ hoàng tử, nhưng là toàn bộ. Vương phó thành chủ đem hộp ngọc đưa cho tứ hoàng tử, hắn cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. Thính ngươi trung thực. Xích Chính Dương mắt liếc vương phó thành chủ, hừ nhẹ một tiếng sau tiện tay xóa sạch hộp ngọc thượng phong ấn. Mở hộp ngọc ra, bên trong yên lặng trưng bày 6 cái nạp giới, để Xích Chính Dương không khỏi sức sở. Liên diệt ma cho một điểm phá linh thạch, còn cần đến dùng 6 cái nạp giới chứa. Quả nhiên, nông dân tiểu là không kiến thức. Xích Chính Dương nghĩ đến, rất tùy ý quét một chút một cái trong đó nạp giới. Khi hắn thần thức que tờ vào nạp giới trong nháy mắt, hai tay run lên bần bật, cả người trong nháy mắt choáng tại chỗ. Ngoa tào. 100 vạn linh thạch. Xích Chính Dương hai mắt trừng trừng, sổ một câu từ Kỷ Bình Sinh miệng bên trong học nói tụ. 100 vạn linh thạch. Lúc nào đại viêm hoàng triều hào phóng như vậy, diệt cái ma cho 100 vạn linh thạch. Ngươi không có cầm nhầm. Xích Chính Dương đột nhiên ngẩng đầu, một mặt giật mình hỏi. Vương phó thành chủ cười khan một tiếng, ra hiệu một chút Xích Chính Dương nhìn xem nạp giới khác. Không, không có khả năng. Trong lòng Xích Chính Dương giật mình, hắn vội vàng thần thức quét một vòng sở hữu nạp giới, sáng choang dường như sơn phong linh thạch để trong lòng hắn rung động vạn phần. Lục lục lục. Sa u 100 vạn linh thạch. Phụ hoàng ngươi là muốn cho không đại viêm hoàng triều bảo khố. Chương 63, ở giữa. Xích Chính Dương sững sờ nhìn trong nạp giới sa u 100 vạn linh thạch, trong lòng chấn kinh thêm nghi hoặc. Cái này không đúng. Lúc nào diệt ma năng cho nhiều như vậy linh thạch? Theo ta hiểu do, bình thường có thể có 10 vạn linh thạch liền đỉnh thiên, thoáng một cái ném cho ta sa u 100 vạn linh thạch, ta có chút hoảng. Nếu là diệt ma một lần cho sa u 100 vạn linh thạch, không được bao lâu Đại Viêm Hoàng Triều bảo khố liền bị đưa rỗng. Linh thạch số lượng, không thích hợp. Xích Chính Dương nhìn Vương Phó Thành Chủ, một mặt nghi ngờ nói. Không phải do hắn hoài nghi, cái này dù nói thế nào cũng quá là nhiều. Nghe được Xích Chính Dương còn đang hoài nghi, Vương Phó Thành Chủ trong lòng mánh rung động, sắc mặt trực tiếp khổ xuống tới, tứ hoàng tử, đây đã là toàn bộ. Cái này đã trong tay đúng hắn toàn bộ linh thạch số lượng, chút sức lực cũng không có. Thật sự nhiều như vậy. Xích Chính Dương hơi sững sờ, nửa tin nửa ngờ tự lẩm bẩm. Trách không được, trách không được ta đều thân tự trình diện, Vương Phó Thành Chủ đều lằng nhằng không chịu giao ra, thậm chí còn muốn giấu xuống một bộ phận. Cái này muốn đổi ta, cũng không cam chịu toàn tâm giao ra. Hết thể đều nghĩ thông rồi, trong lòng Xích Chính Dương rất là chấn kinh. Chỉ là cho bọn hắn Thượng Thanh Tông diệt ma ban thưởng cứ như vậy nhiều, này người khác toàn bộ cộng lại chẳng phải là muốn 1-2 ngàn vạn linh thạch. Ta không tại Hoàng Thành mấy năm này, trong gia đến cùng giàu có đến mức nào. Thật như vậy nhiều. Vương Phó Thành Chủ cười khổ một tiếng, hắn cắn răng nói, nếu như tứ hoàng tử còn muốn, lão vương ta còn có thể lấy ra một chút. Hắn cũng nghĩ minh bạch, xa ú 100 vạn đều đem ra, cũng không kém còn lại một điểm. Nếu như tứ hoàng tử còn muốn, hắn liền đem cái khác tu hành tài nguyên lấy ra hết góp một góp. Không cần, đủ. Xích Chính Dương thu về sắc mặt kinh hãi, một mặt bình tĩnh nói. Hắn chỉ cầm thuộc về Thượng Thanh Tông một phần, người khác hắn khinh thường tại đi đoạt. Xích Chính Dương lật tay đem 6 cái đổ đầy linh thạch nạp giới bỏ vào bản thân trong nạp giới, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Tông chủ còn nói trên thiên không thể rớt xuống 5 khối đạo phẩm ngũ hành tinh hoa, đây không phải rớt xuống. Lúc đầu hắn còn muốn tự móc tiền túi cho Kỷ Bình Sinh mua một bộ, bây giờ căn bản không cần. Chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, Vương Phó Thành Chủ cáo tử. Xích Chính Dương nhìn thật sâu một chút Vương Phó Thành Chủ, ôn quyền nói. Hắn vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng, chờ ngày sau có cơ hội hỏi một chút Bắc Châu Mục, Vương Phó Thành Chủ có hay không tự mình tham xuống một bộ phận. Không trách hắn không tin, dù sao cũng là như thế đại bút số lượng linh thạch, không phải do hắn yên tâm. Ghi lại tốt, ghi lại liền tốt, tứ hoàng tử đi thong thả. Vương Phó Thành Chủ ngu ngơ cười một tiếng, trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong trong ngoài ngoài đưa ra ngoài xa u 100 vạn linh thạch, không phải là vì tứ hoàng tử câu này hứa hẹn. Có câu này hứa hẹn, chờ ngày sau tứ hoàng tử cầm vũ khí nổi dậy, địa vị của hắn liền có thể theo cột trèo lên trên. Nghĩ đến nơi này, Vương Phó Thành Chủ không khỏi ưỡn ngực, đối với bản thân quang minh tương lai càng thêm tự tin. Đừng nói Bắc Nguyên Thành Thành Chủ, liền liền Bắc Châu Châu Mục Vương, ta Vương Tây Hồng Lưng tựa tứ hoàng tử, cũng không phải không thể tranh một chuyến. Xích Chính Dương căn bản không biết trong đầu Vương Phó Thành Chủ những cái này ý nghĩ, hắn còn muốn nhanh đi về suy nghĩ làm sao để cá sinh quả táo. Bị Vương Phó Thành Chủ đưa ra Phó Thành Chủ phủ, Xích Chính Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời lặn sao thưa, sắc trời dần tối, người đi trên đường dần dần giảm bớt, bên đường cửa hàng cũng đã đóng lại rất nhiều. Thời gian này, Xích Hoàng Thương Hội hẳn là đóng cửa. Xích Chính Dương nghĩ thầm, Xích Hoàng Thương Hội thừa hành 9 giờ tới 5 giờ về thời gian làm việc, chuẩn đi làm chuẩn tan tầm một điểm không trì hoãn. Hiện tại, muốn đi mua một bộ đạo phẩm ngũ hành tinh hoa cũng không kịp. Còn là tại Bắc Nguyên Thành ở một đêm. Xích Chính Dương lẩm bẩm một câu, vừa định hướng phía Hoa Mãn Lâu đi đến, lại đột nhiên nghĩ đến Hoa Mãn Lâu đã bị bọn họ làm bạo. Ngụ ở đâu địa phương nào? Hắn có chút do dự, hướng phía Xuân Hương Lâu đi đến. Ngân Nguyệt dâng lên, sáng trong ai nhờ trang giải đầy toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều. Ban ngày mặc dù đi qua, nhưng một đêm này lại càng thêm dài dằng dặc. Đầu tiên, Thượng Thanh Tông phía sau núi. Cảnh Mục Tê xếp bằng ở phía sau núi đỉnh cao nhất trên đá lớn, nhắm mắt ngộ kiếm, ngay tại trong đầu không ngừng diễn luyện Bình Sinh Cựu Kiếm thức thứ 5. Mà bên cạnh hắn, này một thanh chưa từng rời khỏi người kiếm gỗ chính lăng không lơ lửng theo, lấy mỗi giây 10 mấy kiếm tốc độ không ngừng hướng về một phương hướng vung chạm. Kiếm gỗ không có người khống chế, cứ như vậy bản thân chạm không khí. Cái này nếu để cho Kỷ Bình Sinh thấy được, khẳng định biết kinh hô một tiếng. Toàn tự động huy kiếm pháp, Cảnh Mục Tê ngươi nha mở hắc. Ngay tại Cảnh Mục Tê khí tức xung quanh liền thành một khối, đột nhiên mánh mở hai mắt ra, một đạo linh quang từ song đồng chợt hiện ra ngoài, ngưng mặt hét to một tiếng, ai? Hắn cảm giác được, có một người khác khí tức xuất hiện ở phụ cận. Thuận theo khí tức nhìn lại, hắn thấy được một cái thân ảnh bé nhỏ chính lén lén lút lút sờ về phía hắn nhà gỗ, không khỏi cho mày. Vốn cho rằng bản thân ẩn tàng rất tốt Kỷ Ấu Côn bị Cảnh Mục Tê cái này một tiếng nói bị hù toàn thân giật mình, hoảng hoảng trương trương hướng về phía nhà gỗ liền tranh thủ lên một kích trọng quyền. Vâng! Cảnh Mục Tê yếu ớt nhà gỗ hét lên rồi ngã gục. Đại sư huynh đừng trách ta, là Khinh La sư tỷ để ta làm như thế. Kỷ Ấu Côn hướng về phía Cảnh Mục Tê bày một cái mặt quỷ, chuyển thân nâng lên tiểu chân ngắn, vèo một tiếng chạy mất dạng. Nhìn nhà ở của mình tại trước mặt sụp đổ, Cảnh Mục Tê khỏe miệng mánh rút, thật sâu thở hắt ra, tràn ngập nộ khí hướng phía Ấu Côn chạy trốn phương hướng giống đi. Kỳ Ấu Côn ngươi chờ, sớm muộn ta muốn để ngươi thành thành thật thật lại cho ta dựng một gian nhà gỗ. Hắn lúc này vạn vạn không nghĩ tới, câu nói này một câu thành sự thật, chỉ bất quá giao ra đại giới có chút lớn. Thượng Thanh Tông ban đêm yên tĩnh trở lại. Nhưng địa phương khác lại còn tại quần quận sóng ngầm. Đại Viêm Hoàng Triều. Hoàng Thành. Viêm Đế Cung. Khoảng cách Xích Chính Dương hướng phía Hoàng Thành gửi đi phong ấn hộp ngọc đã qua vài ngày, trải qua vô số đạo nghiêm mật kiểm tra sau khi, hộp ngọc cuối cùng đã tới Viêm Đế trong tay. Thật lâu về sau, Viêm Đế trong cung truyền ra hai chữ: hồ nháo. Đồng thời, tên Kỷ Bình Sinh bị nhớ đến một cái lộng lẫy ngọc sách. Đại Viêm Hoàng Triều. Hoàng Thành. Luyện Ngục Ti Tổng Bộ. Lý Chiêu Hải, Lý Chiêu Hà hai huynh đệ dường như chuột thấy mèo túi đầu đứng tại chỗ, run như cầy sấy cùng đợi đồng bàn lão giả mở miệng. Các ngươi nói toạc giới châu mất đi, muốn tự móc tiền túi bù một cái. Lão giả chậm rãi mở miệng, khổng lồ áp lực tùy theo xuất hiện, lệnh Luyện Ngục hai huynh đệ đầu đầy đại hãn. Lý Chiêu Hà toàn thân manh rung rung, thanh âm rung động nói, có lỗi với tổng lĩnh đại nhân, là tiểu nhân sai lầm. Trước mặt vị này, là Luyện Ngục Ti người xây dựng, trên trăm năm kẻ thống trị. Tên của hắn người bình thường không dám khẩu ngữ, đều là tôn xương Xích Thiên Vương. Luyện ngục thủ đoạn, luyện ngục chức trách, luyện ngục bố trí tất cả đều là từ Xích Thiên Vương một tay quy hoạch. Làm cho người sợ hãi thân ảnh sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Vung đi không được, đuổi đi không tiêu tan. Chương 64, người ngoài câu chuyện. Lý Chiêu Hải, Lý Chiêu Hà hai huynh đệ cúi đầu, lặng lặng chờ đợi lấy Xích Thiên Vương thẩm phán. Theo yên tĩnh mà nặng nề bầu không khí đang không ngừng ngưng tụ, hai người bọn họ tâm cũng đi theo chìm vào vực sâu. Ngay tại mồ hôi lạnh thẩm thấu hai người bọn họ quần áo, đột nhiên một tiếng cười khẽ phá vỡ cô này làm cho người đè nén không khí. Ha ha! Hung danh chấn thiên hạ Xích Thiên Vương cười khẽ một tiếng, bưng lên trên bàn uống trà một ngụm, trên mặt lộ ra nhu hòa vẻ mặt, nói, sai lầm là mỗi cá nhân đều không thể tránh khỏi, huynh đệ ngươi hai người làm việc coi như trung thực, lần này liền thôi. Nghe được Xích Thiên Vương, hai huynh đệ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Một mực đặt ở trong lòng cự thạch lập tức tan thành mây khói. Tạ tổng lĩnh đại nhân. Lý Chiêu Hải, Lý Chiêu Hà hai huynh đệ túi người hành lễ cảm kích nói. Xích Thiên Vương khoát tay, một ngón tay cái lớn nhỏ phá giới châu lăng không xuất hiện, bắn tới trong tay Lý Chiêu Hà. Chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi xuống dưới. Xích Thiên Vương giọng nói bình thản nói. Rõ. Lý Chiêu Hà liền vội vàng gật đầu đáp, cho ca ca một ánh mắt, hai người không người đi tới hướng cổng. Ngay tại hai nhân mã thượng muốn dẫm lên ngưỡng cửa, Xích Thiên Vương lại buông xuống chén trà. Chờ chút. Tổng lĩnh đại nhân, còn có chuyện gì? Lý Chiêu Hà nghi vấn hỏi. Xích Thiên Vương một đôi nhìn như đục ngầu mắt đen bỏ vào trên người Lý Chiêu Hà, từ tốn nói, ngươi bản thân đi Bắc Châu đưa phá giới châu, ngươi ca ca có khác nhiệm vụ. Lý Chiêu Hải một mặt mờ mịt, nhiệm vụ gì? Đi loạn ma hải vực đợi một thời gian ngắn, thu thập chút tình báo. Xích Thiên Vương mặt không thay đổi nói. Loạn ma hải vực. Hai huynh đệ kinh hô một tiếng, sắc mặt trực tiếp tái nhợt xuống tới. Lại là đi loạn ma hải vực chấp hành nhiệm vụ. Loạn ma hải vực nhưng là chân chính ma đạo địa bàn, tu sĩ chính đạo ở bên trong rất khó sống sót. Thoáng một cái trực tiếp cho Lý Chiêu Hải làm một bước. Xong, chuyến đi này ít nhất một năm, không có đệ đệ năng lượng bổ sung, nhưng ta sống thế nào? Trong lòng Lý Chiêu Hải tuyệt vọng no y. Dù là lại không tình nguyện, dù là lại không muốn đi, hai người bọn họ cũng không dám nói ra một chữ không. Hai huynh đệ liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc không muốn. Chiêu Hải tuân mệnh. Lý Chiêu Hải cắn răng tiếp nhận mệnh lệnh. Lập tức xuất phát, đi. Vâng. Làm hai huynh đệ vẻ mặt đau khổ sau khi đi ra khỏi phòng, Xích Thiên Vương lại bưng lên trên bàn linh trà, chậm ung dung uống. Hắn lúc này liền hướng một vị người vật vô hại nhà bên lão nhân. Tiểu tứ nói đúng là Lý Chiêu Hải, không có lầm. Xích Thiên Vương tự lẩm bẩm, tiểu bối ở giữa chơi đùa ta cũng không tốt trừng phạt quá mức. Đem hắn ném tới loạn ma hải vực, cũng coi như thay tiểu tứ xả giận. Lý Chiêu Hải đến chết cũng không biết, bản thân là thay đệ đệ con nổi. Thay người con nổi cũng không chỉ hắn một cái. Bắc Nguyên Thành phía Bắc. Chân Vũ Tông. Bóng đêm chính nồng, tông chủ Chân Vũ Tông ngay tại linh thất bên trong tu luyện, đột nhiên có một trận cuồng bạo sóng linh khí đánh thức hắn. Có địch nhân. Tông chủ Chân Vũ Tông đóng chặt song đồng đột nhiên mở ra, tráng kiện thân hình khẽ động liền từ trên giường đứng lên, hướng phía bên ngoài lạnh lẽo quát. Người nào dám ban đêm xông vào Chân Vũ Tông, khi ta không tồn tại sao? Trong chốc lát một cỗ cực mạnh cụ phong từ ngoài cửa sổ hành đến, lạnh thấu xương phong dường như một nắm đem rời đao, đem toàn bộ linh thất quát chia 5 x 7, liền liền không gian đều sinh ra một tia liệt ngân. Cho dù là cực kỳ nhỏ không gian liệt ngân, đều làm tông chủ Chân Vũ Tông sắc mặt đại biến. Đây là... Khi cụ phong tán đi thơ ý điểm, một vị người mặc hỏa hồng bào lão giả tại linh thất bên trong hiện hiện ra ngoài, sắc mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm tông chủ Chân Vũ Tông. Trong giọng nói mang theo sát ý nói, thế nào, lão phu xông lại như thế nào? Nói ra đồng thời, một cỗ như núi lớn uy áp từ hồng bào trên người lão giả bay vọt ra ngoài, trực áp tông chủ Chân Vũ Tông trên thân. Tông chủ Chân Vũ Tông vẻ mặt khẽ biến, không đợi có phản ứng, hai đầu gối của hắn cũng đã bị ép cong trên mặt đất. Một giây quỷ. Hắn còn muốn từ cỗ này uy thế bên trong cường tránh thoát ra, không ngờ phát hiện, tự thân xung quanh bên cạnh không gian đã bị khóa định, không cách nào động đậy mảy may. Tam thần cảnh siêu cấp cường giả. Tông chủ Chân Vũ Tông trong lòng kinh hãi vạn phần, vốn là còn điểm kiên cường đầu gối trực tiếp mềm nhũn xuống dưới, cả người nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu một mặt định nọt nói, tiền bối nói đùa, Chân Vũ Tông tiểu là ngài cái thứ 100 ra, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Khá lắm, bộ này trở mặt tốc độ để hồng bào lão giả cũng vì đó sững sờ. Bên ngoài bây giờ tu sĩ đều không biết xấu hổ như vậy. Người tốt xấu cũng một tông chi chủ, liền không thể lại cứng rắn một cứng rắn. Tông chủ Chân Vũ Tông cũng nghĩ cứng rắn, nhưng hắn không cứng nổi. Tiền bối đêm khuya bái phỏng, nhưng có chuyện quan trọng. Hậu bối tất ra sức châu ngựa. Chân Vũ Tông chủ quỳ rạp xuống đất, thận trọng nói. Hồng bào lão giả khỏe miệng giật một cái, vẻ mặt lãnh đạm nói, gọi các ngươi tông lâm trưởng lão ra. Lâm trưởng lão? Chân Vũ Tông chủ một mặt mờ mịt, lâm trưởng lão trước đó vài ngày đi Bắc Nguyên Thành, đến nay chưa về. Mặc dù sắc mặt của hắn bình thường, nhưng trong lòng đã sớm chửi ầm lên. Hai ngày trước, hắn đã bị người của Khuynh Vũ Các tìm tới cửa, dùng đại bút linh thạch mới đổi về bị bắt cóc đệ tử. Lần này, lại bị một cái lạ lâm cường giả đánh lên môn. Các mẹ ngươi lâm trưởng lão, ngươi nha ra ngoài hai ngày đến cùng chọc bao nhiêu phiền phức. Hiện tại, đệ tử đều trở về, dẫn đội trưởng lão nhưng không thấy. Trước đó Chân Vũ Tông chủ còn có chút nghi hoặc, hiện tại xem như minh bạch. Là sớm biết người ta sẽ tìm tới cửa, bản thân trước chạy rồi. Hắn còn không biết, lâm trưởng lão đã sớm hải cốt không còn. Không có ở. Hồng bào lão giả cho mày, thấp giọng lẩm bẩm, được rồi, là ai đều như thế, cũng không thể để lão phu một chuyến tay không. Nói, hắn tại Chân Vũ Tông chủ một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú, biến mất ngay tại chỗ. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Chân Vũ Tông chủ một mặt kinh hoàng thất sắc, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng bào lão giả xuất hiện ở Chân Vũ Tông chủ sau lưng, vung lên bàn tay, đồng nhiên phiến đến hắn trên ót. Một tát này lực đạo cực lớn, ngạnh sinh sinh đem Chân Vũ Tông chủ đập bay cách xa mấy mét, trung điệp đập vào linh thất trên vách tường, dường như nhân thể bức họa khảm nạm tại bên trong. Chân Vũ Tông chủ một mặt mở bước, hắn lại nhìn thấy hồng bào lão giả hướng hắn đánh tới, còn nghĩ tới bản thân phải chết đây, không nghĩ tới chỉ quạt một bạt hai. Tiểu cái này trình độ. Hồng bào lão giả lắc lắc tay, nhìn treo trên tường Chân Vũ Tông chủ, một mặt bình tĩnh nói, các ngươi lâm trưởng lão cự như vậy phiến không nên phiến người một bàn tay, là đến báo thủ. Nói, hắn hướng về phía Chân Vũ Tông chủ ngoắc ngón tay, xuống tới, tiếp tục. Chân Vũ Tông chủ. Lâm trưởng lão, con mẹ nó ngươi đời này đừng để lão tử gặp lại ngươi. Chân Vũ Tông chủ âm thầm mắng to một tiếng, hắn nhìn thấy hồng bào lão giả này tràn ngập nhục nhã tính thủ thế, trong lòng vạn phần biệt khuất, thật sâu thở hắt ra, từ trong vách tường bỏ ra ngoài. Tới đâu tiền bối? Chương 65, Tiểu Linh Giới. Thiên Bắc Thành. Châu Mục Phủ. Đóng chặt thư phòng trên không nổi lơ lửng phát sáng linh vật, chiếu sáng cái này tiểu không gian. Hai cái giá sách, một hàng cổ thư, treo trên tường mực họa, sau cái bản ngồi cá nhân. Bắc Nguyên Thành lại bị ma đạo xâm lấn. Mượn linh quang lờ mờ có thể thấy rõ, người nói chuyện là một cái không đến 30 tuổi lạnh lùng thanh niên, mắt đen tóc đen, da mịn thịt mềm, gầy gò thân thể bên trên mặc ngân giáp, cánh tay bên cạnh còn để đó một thanh ngân thương. Dù là tại đêm khuya, giáp cùng thương vẫn như cũ bất ly thân. Đây chính là Bắc Châu Châu Mục Vương, Triệu Tinh Hỏa. Hắn ngồi tại trước bàn, trong tay chính cầm từ Vương Phó Thành chủ viết, Bắc Nguyên Thành Chu đưa ra đi lên chiến quả sách. Hừ, nói ngoa. Triệu Tinh Hỏa nhìn qua, hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem cái này một tờ chiến thư đặt đến trên bàn, nhíu mày nhu hòa lên cái chán. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bên trong trình độ, đơn giản so trong biển nước còn nhiều. Vương Tây Hồng hắn gặp một lần, hạng người ham sống sợ chết, sao lại có đảm lượng cùng ma đạo chính diện đo sư cờ. Mà những người còn lại, hắn không biết cái nào. Loại này không chính hiệu đội ngũ cũng dám nói làm thịt trên trăm cái ma đạo tu sĩ, thật khi ta ngớ ngẩn. Mặc dù có chút nói ngoa, nhưng không thể phủ nhận công lao của bọn hắn. Triệu Tinh Hỏa tự lẩm bẩm, nghĩ thầm chém trên trăm cái ma đạo tu sĩ là giả, nhưng 10 cái dù sao cũng nên có. Phê 5 vạn linh thạch, làm khao thưởng. Triệu Tinh Hỏa tại chiến quả trên sách đóng châu mục ấn. Trả lời xong, Triệu Tinh Hỏa dựa vào ghế, rơi vào trầm tư. Ma đạo sinh động phạm vi, phần lớn đều ở hoàng thành xung quanh, cùng thực lực mạnh nhất dồi dào nhất Đông Châu, còn có Đại Viêm Hoàng Triều mấy cái đặc thù thành thị. Mà Bắc Châu cái này đất nghèo, chỉ có chút ít ma đạo tán tu cùng cỡ nhỏ ma đạo thế lực, phàm là lớn một chút, đều sẽ không tại Bắc Châu dừng lại. Nhưng Khuynh Vũ Các, tại sao lại xuất hiện ở Bắc Nguyên Thành? Không. Hẳn là ma đạo thế lực tại sao lại xuất hiện ở Bắc Nguyên Thành? Mặc dù Khuynh Vũ Các là mấy năm gần đây mới xuất hiện ma đạo thế lực, nhưng bằng mượn thực lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn ngay tại Đại Viêm Hoàng Triều đứng vững, nhảy lên trở thành thượng đẳng ma đạo thế lực. Giống như là cấp bậc này ma đạo thế lực đột nhiên xuất hiện tại Bắc Châu, khẳng định là có mưu đồ. Thậm chí, tới có khả năng còn không chỉ Khuynh Vũ Các một người. Bắc Châu, đến tột cùng có cái gì đồ vật hấp dẫn bọn họ? Trong đầu Triệu Tinh Hỏa không ngừng suy tư. Liền tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đánh gây hắn suy nghĩ. Lập tức mà đến chính là tiếng đập cửa. Châu Mục đại nhân. Tiến. Triệu Tinh Hỏa nói. Cửa bị đẩy ra, một vị mặc áo giáp thị vệ trên mặt lo lắng bước nhanh đến, bối rối nói, Châu Mục đại nhân, xảy ra chuyện. Lông mày Triệu Tinh Hỏa nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, phát sinh cái gì rồi? Thị vệ nuốt ngụm nước bọt, thanh âm rung động nói, tiểu linh giới, bị xâm lấn. Cái gì? Triệu Tinh Hỏa nghe nói sau bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt chấn kinh, sắc mặt kỳ biến. Một cái lắc mình đến thị vệ bên người, quăng lên cổ áo của hắn, tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Thị vệ toàn thân manh rung động, vẻ mặt đưa đám nói, là ma đạo, là một đoàn ma đạo tu sĩ công rơi mất phòng ngự đại trận, dùng phá giới châu phá vỡ tiểu linh giới, toàn bộ tiến vào. Ma đạo. Khuynh Vũ Các. Triệu Tinh Hỏa cắn răng hung ác tiếng nói, sắc mặt dữ tợn lên, trong mắt sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Tận đến giờ phút này, cuối cùng hắn biết ma đạo tu sĩ mục tiêu. Đáng tiếc đã muộn. Tiểu linh giới. Đã từng là một phương thế giới. Nói là thế giới, nhưng còn không có Đại Viêm Hoàng Triệu Bắc Châu lớn, chỉ là linh khí hàm lượng liền so huyền thần giới thấp mấy cái cấp bậc. Thế giới này không biết sống sót bao nhiêu năm, 1 vạn năm. Vẫn là 10 vạn năm. Đi qua dòng sông thời gian ăn mòn, vạn vật sinh linh năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ thế giới sinh vật toàn hủy diệt, trở thành nhất phương tử giới. Tiểu là cái này nhất phương tử giới, rừng sát ở Thiên Bắc Thành xung quanh, bị Đại Viêm Hoàng Triều tiếp quản sau phong bế. Tiểu linh giới bị phong bế nhiều năm, không gian bích lũy đã yếu ớt không chịu nổi, không cần mấy năm, liền sẽ tự hành sụp đổ. Cũng chính là nhìn thấy tiểu linh giới muốn sụp đổ, sở dĩ Bắc Châu Thiên Hàng Hoàng binh hoạt động, liền ổn định ở tiểu linh giới, cũng coi là phế vật lợi dụng. Đáng chết, bọn họ là muốn thử thời vận, đi tìm giới nguyên. Làm hết thể đều rõ ràng, sắc mặt Triệu Tinh Hỏa âm trầm lẩm bẩm nói. Cho dù là đã thành phế vật tiểu linh giới, cũng tồn tại vô thượng chí bảo. Đó chính là mỗi cái thế giới đều có hạch tâm tồn tại. Giới nguyên. Toái cung cảnh vỡ nát mệnh cung, nhân thể liền sẽ dường như nhất tiểu thế giới, có được vô hạn tiềm lực. Mà giới nguyên, tự là tăng lên tiềm lực thân thể con người cùng cực hạn chí bảo. Thì như nói, tu sĩ dùng linh phẩm ngũ hành tinh hoa luyện thể toái cung, tiềm lực thân thể con người vì 1. Mà nguyên phẩm ngũ hành tinh hoa luyện thể toái cung, tiềm lực thân thể con người vì 2. Đạo phẩm ngũ hành tinh hoa luyện thể toái cung, tiềm lực thân thể con người vì 4. Nhưng như cùng ở tại đạo phẩm trên cơ sở lại thêm giới nguyên, người này thể tiềm lực sẽ vô hạn dâng lên. Giới nguyên giá trị, không thể đánh giá. Huyền thần giới rất lớn rất mạnh, bắt được tử giới có mấy ngàn mấy vạn cái. Nhưng giới nguyên, lại chỉ xuất hiện qua không đến 100 lần, mỗi một lần xuất hiện đều nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Gió tanh mưa máu, liền sẽ chế tạo một cái cường giả tuyệt thế. Mấy trăm ma đạo tu sĩ, bọn họ dựa vào cái gì sẽ cho rằng bản thân có thể tìm tới giới nguyên. Điểm này là nhất làm cho Triệu Tinh Hỏa nghi ngờ. Bằng tiểu linh giới không gian cường độ, liền liền tam thai cảnh tu sĩ đều không chịu nổi, nói cách khác đi vào mạnh nhất cũng chính là toái cung cảnh. Bọn họ dựa vào cái gì sẽ cho rằng mình có thể tìm tới giới nguyên. Phải biết, mặc dù tiểu linh giới tiểu nhưng cũng sắp có Bắc Châu lớn như vậy. Tại tiểu linh giới hoàn toàn sụp đổ trước, tìm ra chỉ lớn chừng quả đấm giới nguyên, cái này không phải là mò kim đáy biển. Đây cũng là giới nguyên vì sao lại ít ỏi như thế nguyên nhân. Không phải là không có, là tìm không thấy. Đã từng Viêm Đế bệ hạ từng tiến vào một cái tử giới, ngày đêm tìm kiếm 1 năm không có chút nào thu hoạch, không công mà lui. Chẳng lẽ bọn họ so Viêm Đế bệ hạ cái mũi còn linh? Trừ phi thiên tuyển giả, bằng không không người có thể tìm tới giới nguyên. Ngay tại Triệu Tinh Hỏa đại não hỗn loạn tương mừng, thị vệ bên cạnh lên tiếng đánh thức hắn. Châu Mục đại nhân nên làm cái gì? Tiểu linh giới căn bản chịu không được mấy ngày. Thị vệ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái này nhưng cho hắn lo lắng, tiểu linh giới xảy ra chuyện, Châu Mục có lẽ chỉ bị trách cứ, nhưng bọn hắn những cái này tầng dưới chốt thị vệ, nhưng là không còn mệnh. Gấp cái gì? Triệu Tinh Hỏa trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng hỏi, nhiều nhất tiểu linh giới có thể chịu mấy ngày,
7 ngày không có vấn đề. Thị vệ liên tục gật đầu, 7 ngày, nhiều nhất 7 ngày liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cái này cũng là cái cao cấp thị vệ, liền cái này đều biết. 7 ngày. Triệu Tinh Hỏa hít mắt, thật sâu nhổ ngụm trọc khí, cắn răng nói, thông chi một chút đi, liên lạc từng cái thành chủ, 3 ngày sau đó, mở ra thiên hàng hoàng binh hoạt động. Muốn đạo khí, để như NGKI này tông môn cút nhanh lên tới, quá hạn không đợi. Chương 66, ai mới là thiên tuyển giả? Ngày thứ 2. Khi Xích Chính Dương từ Xích Hoàng Thương Hội lúc đi ra, tự vương phó thành chủ trong tay hố xa ưu 100 vạn linh thạch, chỉ còn sót 200 vạn. Vốn là không hao phí nhiều như vậy. Nhưng cho Kỷ Bình Sinh gom góp một bộ đạo phẩm ngũ hành tinh hoa, lại đột nhiên nhớ tới đại sư huynh Cảnh Mục Tê, đồng dạng không chút nào keo kiệt mua một bộ. Dù sao không phải tiền của mình, tiêu lấy một điểm không đau lòng. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ Bắc Nguyên thành phân hội đều có nhiều như vậy đạo phẩm ngũ hành tinh hoa, Xích Hoàng Thương Hội thật sự quá có tiền. Xích Chính Dương đi trên đường phố, có chút cảm thán nói. Đồ vật mua đủ, hắn vừa dự định ra khỏi thành về nhà, lại nghe phía trước truyền ra một trận tao loạn tiền ồn ào. Phát sinh cái gì rồi? Xích Chính Dương hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ gặp người người tới người đi trên đường phố đột nhiên hỗn loạn, từ trong đám người liên tiếp vang lên tiếng thét chói tai. Tránh ra! Đều cho bản thành chủ tránh ra! Thanh âm này! Xích Chính Dương khỏe miệng giật một cái, theo bản năng chuyển thân liền muốn rời khỏi. Nhưng vương phó thành chủ chính là hướng về phía hắn tới. Tại một trận thất kinh tiếng gào, chính giữa ngã tư đường bị vương phó thành chủ ngạnh sinh sinh gạt ra một đường nhỏ, lẻn đến trước mặt Xích Chính Dương. Tứ hoàng! Công tử, may mắn ngươi còn chưa đi. Vương phó thành chủ thở hổn hển hai cái, một mặt may mắn nọ y. Lại còn thật sự tìm ta. Xích Chính Dương liếc một cái hai bên đường phố nghị luận ầm ĩ bình dân, không khỏi sắc mặt tối đen, dắt lấy vương phó thành chủ liền tiến vào hẻm. Tìm ta có chuyện gì? Xích Chính Dương trầm mặt hỏi. Tứ hoàng tử, các ngươi Thượng Thanh Tông không phải muốn tham gia thiên hàng hoàng binh hoạt động. Hiện tại thời gian hoạt động trước thời hạn, mời các ngươi toàn gia tranh thủ thời gian đến Bắc Nguyên thành tập hợp. Vương phó thành chủ hấp tấp nói. Hắn cũng đống nhiên là nhận được thông chi, để bọn hắn tự hành liên lạc thành thị xung quanh tông môn, quá hạn không đợi. Trước thời hạn. Xích Chính Dương nhíu mày hỏi, sớm tới khi nào, gấp gáp như vậy? 3 ngày sau. Vậy mà sớm nhiều như vậy. Trong lòng Xích Chính Dương giật mình, vậy cần phải tranh thủ thời gian về tông môn báo cáo, tông chủ vẫn chờ lần này hoạt động phát tài. Cảm ơn, vương phó thành chủ. Xích Chính Dương thuận miệng cảm tạ một tiếng. Ha ha ha, không có việc gì. Chuyện của tứ hoàng tử liền là của ta. Vương phó thành chủ cười ha hả, lời mới vừa nói một nửa, Xích Chính Dương thân ảnh đã biến mất. Lúc này, vẫn là sáng sớm, vẫn còn trạng thái ngủ mê Kỷ Bình Sinh bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Không cần nghĩ, tựu là Xích Chính Dương. Kỷ Bình Sinh vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, mặt mũi tràn đầy treo bực mình vẻ mặt xuống giường. Sáng sớm hướng hắn nơi này chạy, loại trừ Xích Chính Dương liền không có người khác. Trở về, diệt ma tiền vương phó thành chủ cho sao? Ngũ hành tinh hoa mua đủ. Kỷ Bình Sinh mở cửa, nhìn ngoài cửa Xích Chính Dương, làm biếng hỏi. Xích Chính Dương gật đầu trả lời, diệt ma linh thạch cho, ngũ hành tinh hoa cũng mua đủ. Không chỉ có là cho, hơn nữa còn ngoài dự liệu hơn nhiều. Nói, hắn đem nhất tiểu nạp giới đưa cho Kỷ Bình Sinh. Vì phòng ngừa làm loạn, hắn cố ý đem một bộ đạo phẩm ngũ hành tinh hoa đặt ở một cái trong nạp giới. Cái gì phẩm chất, được rồi, không cần hỏi cũng biết là linh phẩm, tạm tạm dùng. Kỷ Bình Sinh tiếp nhận nạp giới, chẳng hề để ý nói. Đạo phẩm. Xích Chính Dương thành thành thật thật trả lời. Ừm. Kỷ Bình Sinh đầu tiên lên tiếng, dừng lại một giây sau mới phản ứng được, đột nhiên ngẩng đầu hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Xích Chính Dương. Ừm. Xích Chính Dương lại một lần nữa lặp lại. Đạo phẩm, một bộ. Ừm. Kỷ Bình Sinh trong lòng đập mạnh. Nguyên bản mê man đầu góc lập tức thanh tỉnh, một mặt mộng bức, ngươi tại nói đùa ta. Hắn theo bản năng đem ý thức chìm đến trong nạp giới. Trong nháy mắt, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bàng bạc chói mắt linh quang kem chút không có chói mù ánh mắt của hắn. Tại trống trải trong nạp giới, mỗi một đạo linh quang đều dường như thông thiên trụ trực chỉ nạp giới đỉnh, hãn hải linh khí tràn đầy toàn bộ không gian, thậm chí muốn đem nạp giới sông lên nát. Thiên ngoại thiên vẫn kim, thần linh sinh tức mộc, huyễn đạo dục đạo thủy, cực viêm xí thiên hỏa, thánh nhân tức ngưỡng thổ, năm loại ngũ hành tinh hoa, toàn đều là đạo phẩm. Kỷ Bình Sinh vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thần thức liền bị chấn từ trong nạp giới lui ra, nhìn qua Xích Chính Dương, thanh âm rung động nói, những cái này đồ vật, ngươi là từ đâu tới? Cái này thực lấy rung động đến hắn. Sống nhiều năm như vậy, hắn gặp qua lợi hại nhất thiên địa bí bảo, tự là khối kia bị hắn giữ lại lục dã tiên tung ngọc. Mà bây giờ, Xích Chính Dương trực tiếp hướng trên mặt hắn đập 5 cái đạo phẩm ngũ hành tinh hoa. cái này khiến cái này cái nông thôn tiểu tử, làm sao chịu nổi. Lúc đầu hắn còn muốn cầm đồ vật trở về đi ngủ, hiện tại còn ngủ cái rắm. Xích Chính Dương một mặt bình tĩnh trả lời, trên thiên rơi. Kỳ Bình Sinh. Ngươi nhà lửa gạt quỷ đâu? Kỳ Bình Sinh mang theo Xích Chính Dương cổ áo hướng trong phòng kéo một cái, chỉ vào trên tường lão tông chủ linh tượng, lại một lần nữa hỏi, lão đầu tử nhưng nhìn lấy đây, ngươi nói thật từ đâu tới? Xích Chính Dương đầu tiên hướng về phía lão tông chủ tượng linh bái ba bái, dù sao hắn là lão tông chủ và Kỳ Bình Sinh cùng một chỗ nhặt về. Không chỉ đúng hắn, còn có cái khác ba người đệ tử, thậm chí Kỳ Bình Sinh đều là lão tông chủ nhặt về. Lão tông chủ cũng như bức. Nhặt được một cái người xuyên Việt, nhặt được một cái vạn năm không gặp kiếm đạo thiên tài, nhặt được một cái vực chủ thủ đồ, nhặt được một cái thượng cổ hung thú chi ấu nữ, nhặt được một cái hoàng tử. Đáng tiếc, tiểu là chết quá sớm. Sau khi lại xong, Xích Chính Dương mặt không đổi sắc vẫn như cũ trả lời, thật sự trên thiên rơi. Hắn nói cũng không sai, dù sao không tốn bản thân một phân tiền, không phải tương đương trên trời rơi xuống sao. Còn nói trên thiên rơi. Kỳ Bình Sinh một mặt vẻ mặt không thể tin. Trên thiên có thể mẹ nó rơi xuống một bộ đạo phẩm ngũ hành tinh hoa. Ngươi thật khi ngươi là thiên tuyển giả. Hô hào, thanh âm Kỷ Bình Sinh càng ngày càng thấp. Đống nhiên hắn nhớ tới, một màn này tựa như đã từng phát sinh qua. Đoạn thời gian trước Xích Chính Dương cái này ra hỏa, không phải nhặt được mấy cái không biết tên linh đan cho ta, để ta đột phá. Có vết xe đổ, lần này nhặt được một bộ ngũ hành tinh hoa. Giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Thần kinh có chút thô to đầu Kỷ Bình Sinh trực tiếp bình thường trở lại. Ta có bệnh sao, đồ vật đều đến trong tay ta, ta còn quản nó ở đâu ra làm gì. Hai tay Kỷ Bình Sinh đặt tại Xích Chính Dương trên bờ vai, hai mắt sáng lên nói, ngươi, quả nhiên là thiên tuyển giả. Hắn đã đang chờ mong Xích Chính Dương lần tiếp theo có thể nhặt về cái gì đồ vật cho hắn. Trong lòng Xích Chính Dương cười khổ. Tông chủ ngươi mới là thiên tuyển giả. Dù sao là ngươi đề nghị muốn tiêu diệt Khuynh Vũ Các. Cái gì cũng không nói Chính Dương, bản tông chủ muốn bế quan. Kỷ Bình Sinh vẻ mặt hưng phấn nói. Chuyển thân liền muốn trở về phòng luyện hóa ngũ hành tinh hoa. Chờ chút. Xích Chính Dương nhìn thấy Kỷ Bình Sinh muốn đi, vội vàng gọi lại. Làm sao? Còn nhặt được cái gì cùng một chỗ lấy ra, ta gắng được. Kỷ Bình Sinh tuét miệng cười nói. Không phải. Xích Chính Dương im lặng nói, tông chủ, không có thời gian cho ngươi luyện hóa ngũ hành tinh hoa, thiên hàng hoàng binh hoạt động 3 ngày sau mở ra, chúng ta bây giờ muốn lập tức tiến về Thiên Bắc Thành. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ. Đưa tiền hoạt động cũng bắt đầu rồi. Chương 67, Thượng Thanh Tông đệ nhất giới tập thể hoạt động. Kỳ Bình Sinh kỳ thật đối với loại hoạt động này không thế nào cảm thấy hứng thú. Lại phiền phức lại muốn đi ra ngoài, còn có nguy hiểm. Nhưng thế nhưng Đại Viêm Hoàng Triều cho thật sự quá nhiều. Đạo khí nguyên khí linh khí. Coi như lấy không được đạo khí, trộn lẫn cái nguyên khí linh khí cũng kiếm lời. Kỳ Bình Sinh trong lòng đối với nhà mình đệ tử ôm lấy chờ mong. Này đi, Thanh Đồng Cổ Điện họp. Kỳ Bình Sinh nói. Cái này đã đúng hắn gần đây lần thứ 3 đi họp. Đông đông đông. Cổ điện hậu phương tiếng chuông lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Thượng Thanh Tông. Xào 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 xào. Hấp thu xong tử khí, vừa mới chìm vào giấc ngủ Khinh La mở ra tràn ngập nộ khí hai mắt, trong lòng kìm nén một cỗ rời giường khí không chỗ phóng thích. Sớm muộn cũng có một ngày, muốn đem cái này phá chuông đập. Khinh La cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù rất oán trách, nhưng nàng vẫn là thành thật thật rời giường. Nửa giờ sau. Thượng Thanh Tông tất cả mọi người tập hợp tại Thanh Đồng Cổ Điện. Hôm nay, là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Kỷ Bình Sinh ngồi tại trên Tử Kim Thánh Tọa, cao giọng nói. Phía dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Khinh La cùng Ấu Côn hai người trực tiếp ghé vào hát rượu thạch trên bàn, buồn ngủ. Cảnh Mộc Tê cùng Xích Chính Dương nhìn qua phía trước chỗ cao Kỷ Bình Sinh, không rõ ràng cho lắm. Không người đáp lời. Trong nháy mắt một cỗ lung túng khí tức ngưng kết tại cổ điện bên trong. Một giây. Hai giây. 5 giây. Kỷ Bình Sinh sắc mặt trực tiếp đen lại, đưa mắt nhìn trên người Xích Chính Dương. Xích Chính Dương hiểu trong giây lát, há miệng bất đắc dĩ hỏi, tông chủ, ngày gì? Hỏi rất hay. Kỷ Bình Sinh vỗ mạnh một cái tay vịt, dọa Khinh La cùng Ấu Côn kêu to một tiếng, một mặt mở mịt nhìn về phía hắn. Hôm nay, đem cử hành Thượng Thanh Tông giới thứ nhất tập thể hoạt động. Kỷ Bình Sinh cười tủm tỉm nói. Giới thứ nhất tông môn đại hội. Giới thứ nhất đại hội luận võ. Giới thứ nhất tập thể hoạt động đại hội. Hắn vì sinh động tông môn bầu không khí cũng liều mạng. Sau khi nói xong, hắn lại ra hiệu một chút Xích Chính Dương. Xích Chính Dương lại một lần nữa hiểu trong giây lát, nâng lên hai tay. Ba ba ba. Người khác cũng hưu khí vô lực vỗ tay lên. Ba ba ba. Tông chủ, muốn chúng ta làm gì nói thẳng liền tốt, đừng đùa lúng túng được không? Khinh La đánh cái hà hơi, liếc mắt Kỷ Bình Sinh một chút, tức giận nói.
Kỷ Bình Sinh sắc mặt cứng đờ, hung hăng trợn mắt nhìn Khinh La một chút, hướng về phía Sích Chính Dương hỏi, chúng ta tông môn còn lại bao nhiêu linh thạch? Sích Chính Dương há miệng trả lời, còn thừa lại 200. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Kỷ Bình Sinh đánh gãy. Tốt ngươi không nói ta cũng biết, liền thừa 200 linh thạch là. Kỷ Bình Sinh thở dài, dùng bất tranh khí ánh mắt nhìn phía dưới đám người, trầm mặt quát lớn, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Toàn bộ Thượng Thanh Tông, chỉ còn lại 200 linh thạch, cái này giống để nói. Đều là bởi vì các ngươi không làm, Thượng Thanh Tông mới nghèo như vậy, ta mới nghèo như vậy. Sích Chính Dương ngơ ngác nhìn qua nổi giận Kỷ Bình Sinh, mím môi một cái, vẫn là đem lời muốn nói nuốt xuống. 200 linh thạch liền 200 linh thạch, dạng này tông chủ cũng sẽ không nhớ thương cái này một món tiền. Khinh La lộ ra vẻ mặt không sao cả, phảng phất không có quan hệ gì với nàng giống như. Nghèo chỉ là ngươi mà thôi. Trong lòng Khinh La cười trộm no y. Cảnh Mục Tê lại thêm không cần thiết, hắn cơ hồ không có hoa tiền địa phương. Nhưng, loại trừ bọn họ bên ngoài, lại có người sốt ruột. Tiểu Hấu Côn nghe xong trong ra không có tiền, đột nhiên một chút đứng lên, gương mặt xinh đẹp bối rối nói, không được. 200 linh thạch còn chưa đủ ta ăn đây này. Còn tại trưởng thành kỳ, tông chủ ngươi cũng đừng trụ xuống cơm của ta. Hiện tại nàng trừ ăn ra trong hồ nuôi cá bên ngoài, vẫn là nhà mình linh mễ, trừ cái đó ra còn muốn Xích Chính Dương mua cho nàng thịt để ăn. Rất có thể ăn. Hiện tại biết gấp, sớm làm vậy đi. Kỷ Bình Sinh trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá không quan hệ, đến tiền đường đi đã đến. 3 ngày sau thiên hàng hoàng binh hoạt động, Viêm Đế cùng nhà giàu mới nổi giống như đầy trời phát tiền, đạo khí nguyên khí linh khí đều có. Ta không trông cậy vào các ngươi cầm tới đạo khí nguyên khí, chúng ta đoạt cái linh khí trở về bán cũng có thể rồi. Kỷ Bình Sinh nói, đột nhiên cảm giác lòng chua xuất lên, hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Ai có thể nói cho ta? Ta là ai? Trong tay không có một món linh khí, vẫn còn cần nhờ bán linh khí sinh hoạt. Quá khó khăn, muốn khóc. Sích Chính Dương nghe được Kỷ Bình Sinh nói Viêm Đế là nhà giàu mới nổi, khoe miệng mánh rút, âm thầm giả bộ như không nghe thấy. Nghe xong có đạo khí, đông nhiên Khinh La hứng thú, thẳng lên xinh đẹp eo nhỏ, móng tay điểm nhẹ mặt bàn, lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Đoạt cái đại viêm hoàng triều đạo khí, hẳn là không quá phận. Đoạt đoạt đoạt. Ta tất cả đều muốn. Ấu Côn vẻ mặt phấn khởi vỗ mạnh mặt bàn, trên cổ tay chuông bạc đinh đinh rung động, nói ra dường như cường đạo phát biểu. Tốt, tựu là cố khí thế này. Kỷ Bình Sinh nhìn thấy phía dưới đám người có thể tính tới một điểm chiến ý, hắn cũng đi theo hưng phấn lên. Hiện tại, ta đến truyền thụ một điểm chiến thuật chi thức, các ngươi để khí tinh thần đều nhớ cho kỹ. Chiến thuật chi thức. Phía dưới đám người một mặt kinh ngạc nhìn hắn, lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Ngươi còn biết chiến thuật. Thủ hạ ngươi tổng cộng liền 4 cái binh, đi đâu học chiến thuật. Khinh La càng kém chút cười ra, ta nắm trong tay toàn bộ Khuynh Vũ Các, ngươi để ta đi theo ngươi học chiến thuật. Kỷ Bình Sinh cũng mặc kệ bọn hắn tướng không tin, trên mặt mang vẻ mặt tràn đầy tự tin, há miệng nói, đầu tiên đầu thứ nhất, điểm trọng yếu nhất, tự là bảo mệnh. Nhất định phải lấy tự thân an toàn là ưu tiên hàng đầu hạng mục công việc, rõ chưa? Kỷ Bình Sinh quét mắt đám người, trầm giọng dặn dò. Minh bạch. Phía dưới trăm miệng một lời. Điểm này, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, tất cả mọi người không hy vọng 5 người ra ngoài 4 người trở về. Đầu thứ hai, gặp được địch nhân nên làm cái gì? Kỷ Bình Sinh hỏi, chỉ Ấu Côn, Ấu Côn trả lời. Ấu Côn suy nghĩ một chút, vung lên nắm tay nhỏ, lộ ra hung hăng biểu lộ, chơi hắn. Sau đó nàng liền bị Kỷ Bình Sinh cách không điểm một cái chán. Sai. Kỷ Bình Sinh nghiêm nghị phủ định nói, hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay linh khí vần quanh, lăng không viết xuống một hàng chữ. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh. Địch lui ta truy. Là ta từng tại trong cổ thư thấy được, một vị thánh nhân tổng kết ra chiến thuật, tên là Du Kích Chiến Quyết, hiện tại truyền thụ cho các ngươi. Hắn cũng là vì bầy cái này không còn dùng được đệ tử nhọc lòng, ngạnh sinh sinh đem thập lục tự chân ngôn dò xét ra. Ai, Thượng Thanh Tông mấy cái này vớ va vớ vẩn, vẫn là quá yếu. Kỷ Bình Sinh trong lòng thở dài nói. Nghe xong là vị cổ thánh lưu lại, tất cả mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt không chấp nhìn chằm chằm trong hư không 16 chữ. Muốn đưa chúng nó thật sâu ghi tạc trong đầu. Càng là nhìn, càng có thể từ đó cảm nhận được trong đó huyền bí chỗ. Nhất là Sích Chính Dương cùng Khinh La, hai người trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Lấy hai người trình độ, suy tư một hồi liền nhìn ra huyền bí trong đó. Sâu sắc. Đơn giản lấy yếu thắng mạnh chiến thắng pháp bảo. Sích Chính Dương nghĩ thầm, cái này nếu là truyền đến Đại Viêm Hoàng Triều tu sĩ trong quân, dùng để đánh loạn ma hải vực, chẳng phải là thoải mái phi thiên rồi. Khinh La nghĩ thầm. Cái này nếu là truyền đến loạn ma hải vực ma quân bên trong, dùng để đánh Đại Viêm Hoàng Triều, chẳng phải là có thể dạy vò chết bọn họ. Đồng thời,
bọn họ dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Kỷ Bình Sinh. Làm sao cảm giác ngươi cái gì cũng biết.
Chương 68, Xích Thiên Không Chiến Thuyền. Thập Lục Tự Chân Ngôn ghi lại, gặp người trước đừng mãng, trượt xa quan sát một chút, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Kỷ Bình Sinh đứng tại trên đài cao ba hoa trích tròe, gật gù đắc ý truyền thụ lấy thao thao bất tuyệt. Mặc kệ là hữu dụng vẫn là vô dụng, hắn đều nói một đồng lớn. Cái này khiến phía dưới đám người không hiểu ra sao, chỉ có thể mang tính lựa chọn loại bỏ một chút nói nhảm. Liên tại bọn hắn đầu ông tác hưởng, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, sắc mặt nghiêm túc, nói, điểm thứ ba, cũng một điểm cuối cùng, các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Chúng ta tông môn hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận, liền nhìn lần này các ngươi có thể mang về bao nhiêu đồ vật tới. Kỷ Bình Sinh quét mắt một vòng đám người, vẻ mặt ngưng trọng hạ lệnh, lần này ra ngoài, mặc kệ gặp được cái gì đồ vật, mặc kệ nhặt được cái gì đồ vật, tất cả đều đóng gói sách về tông môn đến. Báo cáo. Ấu Côn nhấc tay nghi ngờ nói, không quen biết đồ vật làm sao bây giờ. Ngươi đừng quản có biết hay không. Kỷ Bình Sinh vung tay lên, hào thanh nói, có biết hay không không trọng yếu, mang về nghiên cứu một chút liền biết, mặc kệ là tử vật vẫn là vật sống, các ngươi liền hướng bản thân trong túi chứa, rõ chưa? Minh bạch. Tốt. Nên nói đã nói xong, tiếp xuống liền nhìn các ngươi hành động lực. Kỷ Bình Sinh song trưởng tại lồng ngực vỗ, ngẩng lên cái cằm, gào to một tiếng. Thượng Thanh Hảo, xuất kích. Tất cả mọi người đứng dậy, chờ lấy Kỷ Bình Sinh từ đài cao bên trên xuống tới, đi theo bên cạnh hắn. Từ khi gia nhập Thượng Thanh Tông, Cảnh Mục Tê cùng Ấu Côn liền rốt cuộc chưa từng đi Bắc Nguyên Thành. Cảnh Mục Tê còn tốt, tâm tình không có thay đổi gì, Bắc Nguyên Thành coi như bị thiên thạch nện không có, cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng vừa xuất Thượng Thanh Tông, Ấu Côn liền đã hưng phấn lên, dường như thoát tù đẩy chim nhỏ chạy tán loạn khắp nơi vui chơi. Bộ dáng này, làm thành như vậy Kỷ Bình Sinh còn nghĩ tới bản thân giam cầm nàng. Tiến về Bắc Nguyên Thành trên đường. Xích Chính Dương áp sát Cảnh Mục Tê, đem chứa ngũ hành tinh hoa nạp giới đưa tới, nói, đại sư huynh, là ngũ hành cảnh cần tinh hoa, ta đã chuẩn bị tốt. Cảnh Mục Tê theo bản năng nhận lấy nạp giới, không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Xích Chính Dương, thật cảm tạ sư đệ. Trong lòng của hắn ấm áp, tại cái này băng lãnh trong tông môn, chỉ có sư đệ một mực đối với ta cái này tốt. Sư huynh nói đùa, đây đều là nên phải. Xích Chính Dương liên tục khoát tay, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy hai người bọn họ bầu không khí hòa hợp nói chuyện với nhau, Khinh La Lôi kéo Ấu Côn cũng bu lại, hiếu kỳ hỏi, các ngươi đang nói gì đấy? Nhìn đầy hiếu kỳ Khinh La cùng tiểu Ấu Côn, Cảnh Mục Tê liền nghĩ tới buổi tối hôm qua chết oan chết uổng nhà gỗ, mặt đen lên nói, nam nhân đề tài, nữ nhân ít hỏi thăm. Nữ nhân, phiền phức nữ nhân, nhìn liền phiền. A ba, nam nhân đề tài. Khinh La than dài một tiếng, phảng phất đã hiểu cái gì, dùng mập mờ ánh mắt nghiêng qua bọn họ một chút, lôi kéo Ấu Côn nhỏ giọng nói, đi mau, bọn họ đang nói rất đổi truy rất bạo lực sự tình. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng Ấu Côn cũng minh bạch Khinh La nói cái gì ý tứ, trong mắt mang theo một tia khinh bỉ chi ý chừng mắt hai vị sư huynh một chút, thấp giọng nói, hai cái sát lang. Tiểu cái này một chút, để Cảnh Mục Tê cùng Xích Chính Dương sắc mặt đều xanh biếc. Vừa định há miệng giải thích, Khinh La đã cởi trộm lấy đem Ấu Côn lôi đi. Yêu nữ này. Cảnh Mục Tê nghiến răng nghiến lợi nói. Mà Xích Chính Dương thì là mặt xám như cho, khóc không ra nước mắt. Xong, bị tiểu sư tỷ chán ghét. Trên đường đi, xảo xảo nháo nháo liền đi qua. Làm đã có thể nhìn thấy Bắc Nguyên Thành tường cao, Kỷ Bình Sinh quay đầu hỏi bên người Xích Chính Dương, chúng ta làm như thế nào đi Thiên Bắc Thành? Hắn đi qua nơi xa nhất tiểu là Bắc Nguyên Thành. Căn bản không biết làm Bắc Châu trung tâm, Thiên Bắc Thành làm như thế nào đi? Hẳn là ngồi phương tiện giao thông. Xích Chính Dương không xác định nói. Phương tiện giao thông. Kỷ Bình Sinh một mặt kinh ngạc nói, Thiên Bắc Thành khoảng cách nơi này ít nhất vài ngàn dặm đường, công cụ giao thông gì có thể trong vòng 3 ngày đến. Xe ngựa. Mất chết mười mấy thất ngựa cũng không đến được. Huống hồ liền xe ngựa tốc độ kia, còn không bằng mấy người bọn hắn chạy tới. Cái này, đã tới. Xích Chính Dương chỉ phía xa Bắc Nguyên Thành trên trời, lập tức đem tầm mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Cái gì đồ vật? Kỷ Bình Sinh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn sang. Tại Bắc Nguyên Thành trên không, dây đặc bạch vân trong đống nhiên vươn ra khổng lồ quái vật một góc. Này một góc chậm rãi duỗi ra, tại xua tán đi bầu trời sau mây, lộ ra toàn cảnh, trong nháy mắt chấn động Kỷ Bình Sinh. Phi phi phi. Phi thuyền. Kỷ Bình Sinh ngửa đầu cao nhìn, hai mắt trừng trừng, tràn ngập vẻ khiếp sợ thét to. Không chỉ đúng hắn, liên liên một mực rất bình tĩnh Cảnh Mục Tê đều có chút sững sờ. Ấu Côn càng gương mặt xinh đẹp treo phấn khởi kích động, phảng phất là gặp được đồng loại, liền muốn biến thân cất cánh đi chào hỏi. Loại trừ một mặt kinh hãi bọn họ, Xích Chính Dương cùng ngược lại Khinh La là vẻ mặt bình thản, phảng phất loại này đồ vật đã không cảm thấy kinh ngạc như vậy.
tại Bắc Nguyên Thành trên không, là một chiếc có thể so với núi cao thuyền lớn, che khuất ánh nắng, cứ như vậy yên lặng dừng lại tại trên Bắc Nguyên Thành không. Thuyền lớn ước 200 mét dài, cao 20 mét, từ phương xa nhìn lại, lờ mờ có thể phân biệt ra được có 7 tầng. Thuyền lớn toàn thân hiện ra diễm hồng chi sắc, phảng phất tiểu là một tòa thiêu đốt núi lửa bay ở trên trời giống như. Vỏ ngoài đốt liệt diễm xuống vẽ lấy gần như 100 mét lớn nhỏ siêu cấp đại trận. Tiểu cái này một cái đại trận, liền so Thượng Thanh Tông còn hơn mấy phần. Kỷ Bình Sinh là chân chân chính chính ngây ngẩn cả người. Cho đến nhìn thấy như thế một cái dài hơn 200 thước cự vật bay ở trên trời, hắn lần đầu nhận thức đến. Tu sĩ thế giới là có bao nhiêu không hợp thói thường. Trước đó cái gì vây công khuynh vũ các, tại nơi này cái cự vật trước mặt tiểu là trò trẻ con. Chiếc thuyền này nếu như nện xuống đến, chẳng phải là tất cả đều muốn đoàn diệt. Đúng cái gì đồ vật? Kỷ Bình Sinh ngơ ngác hỏi. Xích Chính Dương nhìn lên bầu trời bên trong hỏa hồng thuyền lớn, không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, một mặt kiêu ngạo nói, là Đại Viêm Hoàng Triều chiến thuyền, là dùng đến vận chuyển tu sĩ quân đội trên chiến trường. Thuận tiện một vấn đề khác, là nhỏ nhất loại hình, cỡ lớn Xích Thiên Không chiến thuyền đều là dài ngàn mét. Ngàn mét? Kỷ Bình Sinh tự mình lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên sóng cả như sóng biển chấn kinh. 1000 mét dáng dấp đồ vật bay ở trên trời là cái gì khái niệm? Không cách nào tưởng tượng. Cặp mắt của hắn hiện ra ánh mắt tham lam, trực câu câu nhìn trên bầu trời chiến thuyền, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ xúc động cảm giác. Đúng hắn lần thứ nhất, như thế bức thiết muốn có được cái nào đó đồ vật. Đơn giản so lần đầu tiên nhìn thấy Khinh La thời điểm còn muốn bức thiết. Loại này dục vọng mãnh liệt không ngừng trùng kích Kỷ Bình Sinh đại não. Chiến thuyền. Muốn, muốn, thật mong muốn. Kỷ Bình Sinh mênh mông nội tâm đang gieo họ. Cái gì phú hào chuyên dụng bản máy bay tư nhân đều là bạo. Ta nhất định phải làm một chiếc ngàn mét Xích Thiên Không chiến thuyền làm tòa giá. Kỷ Bình Sinh cho bản thân định ra nhất tiểu mục tiêu. Chương 69, cùng Chân Vũ Tông chủ gặp mặt. Nhìn thấy Xích Chính Dương như thế tôn sùng, nhìn thấy Kỷ Bình Sinh như thế cuồng nhiệt, Khinh La nhếch miệng, có chút bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói, lại lớn không phải cũng là cái chết bia ngắm. Loại này đồ vật ta đến nện xuống đến bao nhiêu chiếc? Kỷ Bình Sinh không có công phu đi nghe Khinh La nói thầm. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở giường như tác phẩm nghệ thuật trên Xích Thiên Không chiến thuyền, miệng bên trong nói ra lời từ đáy lòng. Thật mong muốn. Có cái này thuyền lớn, ta còn cưới cái giám ấu côn, nàng lại lớn lên, còn có thể có cái đồ chơi này dài. Cái gì? Bên người hắn Xích Chính Dương hơi sững sờ, không có chú ý nghe. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên quay đầu, hai mắt buốc lên lục quang nhìn chằm chằm Xích Chính Dương, lặp lại nói, ta muốn. Xích Chính Dương. Xích Chính Dương mặt sầm lại. Phảng phất dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, im lặng nói, tông chủ, ngươi biết chiếc này 200 mét Xích Thiên Không chiến thuyền muốn bao nhiêu tiền. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, một mặt vẻ mặt không sao cả, không biết, cũng không cần thiết biết, dù sao ta không có ý định dùng tiền mua. Ngươi cái này phát biểu rất có vấn đề. Xích Chính Dương trong lòng thình thịch một cái, bị Kỷ Bình Sinh câu nói này hù dọa, vội vàng nhắc nhở, tông chủ ngươi cũng đừng gây sự, loại này chiến lược tính vũ khí còn không phải ai cũng có thể động. Ai, ta cũng biết. Thuận miệng nói một chút thôi. Kỷ Bình Sinh thở dài, có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên thiên cự vật, bất đắc dĩ nói, sau này hay nói, trước vào thành. Hắn tạm thời đem sao động tâm ép xuống. Sau này hay nói, sau này hay nói. Kỷ Bình Sinh mang theo nhà mình đệ tử tiến vào thành. Lần này khác biệt dĩ vãng, trong thành trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy cái gì bình dân, tất cả đều là thành đàn kết đối tu sĩ. Một đống mặc khác biệt trang phục tu sĩ chính hướng phía Xích Thiên Không chiến thuyền phương hướng đi đến. Mỗi một đội tu sĩ đều cách xa nhau khá xa, có rất nhiều mặt không biểu tình đi về phía trước, có thì là tràn ngập khiêu khích nhìn xung quanh. Chúng ta cũng đuổi kịp. Kỷ Bình Sinh đi theo đại bộ đội phương hướng đi đến. Ước chừng 10 phút, bọn họ đến Xích Thiên Không chiến thuyền chính phía dưới, âm ảnh bao phủ. Rất rõ ràng có thể cảm nhận được xung quanh nhiệt độ không khí tăng lên mấy lần, linh khí cũng đi theo nóng nảy. Quy phạm xếp hàng, người người đều có trách nhiệm. Một người 1000, cự tuyệt ký sổ. Chiến thuyền chính phía dưới. Có cái người mặc khôi giáp thị vệ giống chợ bán thức ăn bác gái hét lớn. 1000 một người. Kỷ Bình Sinh nhỏ giọng Xích Chính Dương, ngươi nơi đó còn có tiền sao? Hắn nhớ kỹ trước đó Xích Chính Dương nói qua, tông môn tài chính liền thừa 200 linh thạch, bọn họ không phải không có tiền lên thuyền. Xích Chính Dương gật đầu, có. Trong tay hắn còn có 200 vạn linh thạch đây, làm sao có thể liền vẽ tàu tiền cũng mua không nổi. Vậy là tốt rồi. Kỷ Bình Sinh nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu tự giác xếp hàng. Không ai nháo sự, không ai chen ngang. Lăng nhà lằng nhằng nửa giờ, mới đến bọn họ. Xích Chính Dương giao xong 5 người phần tiền, thị vệ chỉ thân tàu chính hạ màu lam pháp trận, nói, cái kia trận pháp có tỉ vết, đứng tại phía dưới chớ lộn xộn. Kỷ Bình Sinh gật đầu, dẫn đầu đi đến trong pháp trận. Pháp trận đo lường đến không biết sinh vật, linh khí bổ sung năng lượng khởi động. Bá một chút. Kỷ Bình Sinh thượng thiên rồi. Mấy trăm mét độ cao, không đợi hắn gọi, hai chân liền đã rơi vào trên thuyền. Hô, làm không chuẩn bị tâm tư. Những người còn lại cũng liên tiếp thuận lợi đi lên. Cho đến cao y củ ổ y cu nở dê ấu côn. Tiểu ấu côn có chút không thành thật, nàng đứng tại trong pháp trận, không khỏi một mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, còn thỉnh thoảng lanh lợi, phảng phất muốn trực tiếp nhảy đến trên thuyền giống như. Sau đó, chờ pháp trận khởi động, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dường như cởi dây cung cung tiễn bắn thẳng đến trên không. Xoạt 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 lẻn đến một nửa, ấu côn thân thể đột nhiên không bị khống chế giống như xoay tròn. Mà lại tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hoa 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 hoa. Cũng không biết nàng là khóc vẫn là cười, giữ lại liên tiếp tiếng kêu chui lên chiến thuyền. Khinh La nhanh tay lẹ mắt, một thanh liền đem ấu côn ôm lấy, lo lắng hỏi, ngươi không có việc gì. Ấu côn đại não một mảnh mê muội, mắt nổi đom đóm, ngơ ngác trả lời, có chút kích thích. Lên thuyền, toàn bộ xa hoa thân tàu đập vào mi mắt. Chân bóng tử một sàn nhà, lộng lây chạm khắc thạch kiến trúc, ngẩng đầu một cái tiểu là cao ngất thuyền lâu. To lớn thanh nẹp bên trên có đông đảo tu sĩ lui tới, còn có người đứng ở đầu thuyền cười quan sát mây. Kỷ Bình Sinh vừa định nói tiếp xuống đi cái nào, liền thấy cách đó không xa làm tiếp đại vương phó thành chủ, không khỏi phất tay hô to. Vương phó thành chủ. Nghe được có người hô, vương phó thành chủ theo bản năng quay đầu nhìn lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Kỷ Bình Sinh bên cạnh Xích Chính Dương. Tứ hoàng tử đến rồi. Chờ một chút, ta đi chào hỏi. Vương phó thành chủ đối diện trước người nói một tiếng, hấp tấp chạy hướng về phía Kỷ Bình Sinh. Kỷ tông chủ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Vương phó thành chủ trên mặt chất đống nụ cười, chắp tay nói với Kỷ Bình Sinh, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn liếc Xích Chính Dương. Cũng không bao lâu. Kỷ Bình Sinh ha ha hai tiếng, có chút nghi hoặc nhìn vương phó thành chủ đỏ lên hốc mắt, nghi vấn hỏi, ngươi là khóc qua. Ừm, kia cái gì Kỷ tông chủ còn không biết, hảo huynh đệ của ta Lâm trưởng lao chết thảm tại trong tay Khuynh Vũ Các, hài cốt không còn. Vương phó thành chủ một mặt bi thống nói. Lâm trưởng lao chết rồi. Kỷ Bình Sinh kinh ngạc nói, không nghĩ tới lần trước kể vai chiến đấu, vậy mà thiên nhân vĩnh cách rồi. Hắn vô vô vương phó thành chủ bả vai, an ủi, nén bi thương, Lâm trưởng lão cũng không hy vọng ngươi quá khó chịu. Vương phó thành chủ gượng cười nói, ta không có việc gì, liền trong lòng là có một câu ngoan ý không cách nào thoải mái. Kỷ Bình Sinh gật đầu biểu thị đồng ý, ta hiểu, đều là cái này giết người không chớp mắt, tâm địa như xà hạt, tướng mạo cực xấu vô cùng Khuynh Vũ Các ma nữ sai. Hắn vừa nói xong, chân phải liền truyền đến một trận cảm rất đau. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, liền thấy một con mặc củng ra chân ngay tại thu hồi. Người dâm ta làm gì? Kỷ Bình Sinh ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ nọ y. Không có việc gì, ngươi giày ô hế ta giúp ngươi lau lau. Khinh La hóng ánh tử nhãn bên trong lộ ra từng kia sắc khí, cười tủm tỉm nói. Ta giày ô hế ngươi còn dâm ta. Ta đế giày dù sao cũng so ngươi giày mặt sạch sẽ. Ngươi thế nào không nói ngươi đế giày so mặt ta sạch sẽ đâu. Vậy nhưng không chừng. Hai người một miệng cãi nhau, trước đó cùng vương phó thành chủ nói chuyện cường tráng cự hán đi tới, nhữ mày hỏi, vương phó thành chủ, hai vị này là. Để ta giới thiệu một chút. Vương phó thành chủ đầu tiên nói với Kỷ Bình Sinh, đây là tông chủ chân vũ tông Lý Trấn Hải. Sau đó quay đầu đối với tráng hán nói, vị này tông chủ là thượng thanh tông Kỷ Bình Sinh, cũng lâm trưởng lão khi còn sống kể vai chiến đấu chiến hữu. Tông chủ chân vũ tông. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, nhịn không được thượng hạ đánh giá hai mắt. Đây chính là mua hết mấy vạn đầu heo trở về ăn thổ hảo. Kính đã lâu, kính đã lâu. Kỷ Bình Sinh vội vàng nói. Kính đã lâu, kính đã lâu. Trần Vũ Tông chủ theo bản năng trả lời, hắn khi nhìn đến Kỷ Bình Sinh trong nháy mắt, chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới tối hôm qua 10 cái bàn tay. Chờ chút. Trần Vũ Tông chủ đột nhiên hai mắt hơi trừng, phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, dùng ánh mắt quái dị nhìn Kỷ Bình Sinh. Không thích hợp. Tuổi còn trẻ tiểu là một phương tông chủ. Lâm trưởng lão mới nhận thức tiểu bối. Tối hôm qua cái kia đại lão là thế nào nói? Phiến người không nên dây vào. Nói như vậy, chỉ có đối với tiểu bối mới có thể ta tờ một pha tờ. Mà lại, vương phó thành chủ vì sao đối bọn hắn một nhóm này tiểu bối như thế tôn kính đến vậy mà buông ta xuống trực tiếp chạy tới. Trần Vũ tông chủ cảm giác có một đầu manh mối rõ ràng ra, hắn nhìn Kỷ Bình Sinh, hỏi dò, Kỷ tông chủ, pha y chăng cùng Lâm trưởng lão từng có xung đột. Chương 70 Trần Vũ tông chủ một bàn tay. Cùng Lâm trưởng lão xung đột. Kỷ Bình Sinh nhìn trước mặt biểu lộ đột nhiên sợ xuống tới Trần Vũ tông chủ, không khỏi hồi tưởng một chút. Xung đột, còn giống như thật có. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm trưởng lão, hắn muốn ép mua thượng thanh tông trụ sở, chẳng phải phát sinh xung đột.
Kỷ Bình Sinh cười ha hả, nói, giữa chúng ta là phát sinh một điểm không vui xung đột, nhưng đều là trước kia chuyện, ta cũng không thèm để ý. Nghe được Kỷ Bình Sinh trả lời, Trần Vũ Tông chủ như gấu đen tráng thân thể chấn động mạnh mẽ. Hắn chẳng lẽ liền tối hôm qua là cái kia thần bí đại lao nói tới, không nên trêu chọc người. Trần Vũ Tông chủ theo bản năng nuốt nuốt bản thân hơi sưng mặt, trong lòng cảnh giác vạn phần. Hắn vẫn có chút không xác định, âm thầm cho Vương Phó Thành chủ truyền âm, muốn từ trong miệng hắn được một chút điểm tình báo. Vương Phó Thành chủ, đám người bọn họ có phải hay không địa vị rất lớn? Trần Vũ Tông chủ liếc một cái Vương Phó Thành chủ, trực tiếp hỏi. Vương Phó Thành chủ nhận được truyền âm, không khỏi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Trần Vũ Tông chủ. Cái này đoán được. Chẳng lẽ ta khúm núm dáng vẻ rất rõ ràng? Tứ hoàng tử thân phận hắn không tiện nói rõ, sở dĩ chỉ tay giơ lên, có chút chỉ trên trời. Nhìn thấy Vương Phó Thành chủ gần như chỉ rõ động tác, Trần Vũ Tông chủ đưa một cái ánh mắt cảm kích qua. Tìm tới chính chủ. Tối hôm qua thần bí đại lao nói, quả nhiên là Thượng Thanh Tông Kỷ Tông chủ. Trần Vũ Tông chủ trong lòng khẳng định nói, nguyên bản đến có chút vẻ mặt cứng ngắc, lập tức lộ ra nụ cười. Không thèm để ý liên tốt, dù sao Lâm trưởng lão đã đi chê tờ. Tạ thế, không thể để cho một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ảnh hưởng chúng ta hai tông quan hệ tốt đẹp. Trần Vũ Tông chủ Phong Khinh Vân đạm nói. Hắn nói đến mà nói liền rất cao cấp, lại được biết thân phận của Kỷ Bình Sinh sau đồng thời không có cứng rắn liếm, mà trước bất động thanh sắc chấp đối. Đẳng cấp này, xem xét liền so Vương Phó Thành chủ cao hơn. Quan hệ tốt đẹp. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, trong lòng nhịn không được cuồng hỉ, chẳng lẽ chúng ta Thượng Thành Tông cái thứ nhất chỗ dựa muốn xuất hiện. Trần Vũ Tông thực lực tại mặc dù Bắc Châu chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng nói bảo bọc Thượng Thanh Tông vẫn là có thể. Hắn sợ Trần Vũ Tông chủ thu hồi lời mở đầu, vội vàng trả lời, đúng, chúng ta hai tông hữu hảo quan hệ cũng không thể để một người chết phá hủy. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía sau lưng các đệ tử vây vây tay, tranh thủ thời gian tới, gặp qua Trần Vũ Tông chủ. Chúng đệ tử. Cảnh Mục Tê cùng Ấu Côn Thành thật tiến lên hai bước, giọng nói cứng ngắt nói, gặp qua Trần Vũ Tông chủ. Bọn họ không quan trọng. Nhưng Khinh La cùng Xích Chính Dương lại một mặt khó chịu, rất không tình nguyện tiến lên hai bước, làng nhà lẳng nhẳng phun ra mấy chữ. Gặp qua Trần Vũ Tông chủ. Hai người bọn họ sau khi nói xong, không đợi lui về Kỷ Bình Sinh sinh hoạt, một đạo ba âm thanh liền vang lên. Ba. Trần Vũ Tông chủ tiện tay một bàn tay phiến tại Xích Chính Dương trên lưng, ha ha cười nói, Kỷ Tông chủ, ngươi đệ tử cái này có chút chất phác. Xích Chính Dương. Hắn một mặt mờ mịt nhìn Trần Vũ Tông chủ. Phía sau lưng chuyển đến có chút cảm giác đau cho hắn biết, bản thân lại bị phiến. Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh gượng cười đem Xích Chính Dương ném trở về sau lưng, là có chút ốc, chưa thấy qua sự kiện lớn. Trong lòng hắn còn tại nói thầm, những cái này đã có tuổi lao đầu làm sao đều thích đập người. Lần trước Lâm trưởng lao muốn phiến Xích Chính Dương bị hắn ngăn cản, nhưng lần này lại không kịp phản ứng. Vương Phó Thành chủ. Hắn đều bị Trần Vũ Tông chủ một trưởng này dọa cho ngây ngẩn cả người. Các ngươi Trần Vũ Tông người đều như thế thích tìm đường chết. Hắn lại một lần nữa yên lặng lui lại hai bước, quyết định về sau cũng không tiếp tục cùng Trần Vũ Tông người thân cận. Cái này tùy tiện đập người tho ý quen quá kinh khủng. Chư vị, đi theo ta an bài cho các ngươi khách phòng. Ngay tại bầu không khí có chút lúng túng, Vương Phó Thành chủ há miệng nói. Mấy người đi theo Vương Phó Thành chủ, trực tiếp lướt qua tầng dưới chót, lên tới 5 tầng phòng khách quý. Đập vào mắt chính là xa hoa trang chi cùng quý giá đồ sứ. Vàng óng ánh vách tường cùng ánh đèn để đám người hoa mắt. Đây không phải chiến thuyền. Làm sao làm thành như vậy cùng hoa thuyền giống như? Kỷ Bình Sinh nhẹ ngửi ngửi trong không khí tràn ngập hương khí, không khỏi hiếu kỳ nói. Nói là chiến thuyền, tự là một cái thống nhất tên. Vương Phó Thành chủ cười giải thích nói, tòa này Xích Thiên không hình chiến thuyền, là Xích Hoàng Thương hội dùng nhiều tiền chế tạo. Tại có chiến sự tình huống dưới biết cung cấp cho Đại Viêm Hoàng Triều, bình thời tự là tiếp khách, làm một chút khách du lịch cái gì. Kỷ Bình Sinh nghe nói sau hơi kinh hãi, loại này đồ vật người nào cũng có thể làm. Vương Phó Thành chủ gật đầu, ai cũng có thể làm, nhưng cũng không phải ai có thể làm được lên. Giá trị hơn 100 triệu linh thạch chiến thuyền, Đại Viêm Hoàng Triều có mấy nhà bỏ được lấy ra, huống hồ bình thường thế lực làm được cũng không có gì dùng. Dùng để tiếp khách hàng không du lịch. Vương Phó Thành chủ để Kỷ Bình Sinh trong lòng ý động. Nếu như có thể mà nói. Xích Chính Dương, không, không thể. Vương Phó Thành chủ đầu tiên tùy tiện đem Trần Vũ Tông chủ đuổi đi, lại phi thường xa xỉ cho bọn hắn mỗi người an bài nhất gian thượng phòng. Theo lý thuyết, chỉ có Tông chủ mới có phòng đơn, cái khác tham gia hoạt động đệ tử đều là tại phòng xếp nghỉ ngơi. Nhưng tứ hoàng tử tại Thượng Thanh Tông cũng đệ tử là thân phận, cũng không thể hoàng tử ở 8 người ở giữa. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vương Phó Thành chủ cắn răng một cái, trực tiếp cho bọn hắn mỗi người mở ra một gian giá trị mấy ngàn linh thạch thượng phòng.
xem như sớm thâm giao tứ hoàng tử Ha Ho Hư U. Tu sĩ thế giới ngạnh sinh sinh bị hắn chơi thành liếm cầu thế giới. Kỳ Bình Sinh cũng chính là không biết Vương Phó Thành chủ ý nghĩ, bằng không nhất định sẽ cảm thán. Loại này đem ra mặt đặt ở dưới mông người, mới có thể sống càng xa. Kỳ Tông Chủ, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta còn muốn đi an bài những tông môn khác, liền không ở thêm. An bài tốt chỗ ở, Vương Phó Thành chủ chắp tay nói. Kỳ Bình Sinh cũng không tiện nhiều phiền phức Vương Phó Thành chủ, nói, ngươi đi rút, cảm ơn Vương Phó Thành chủ. Từ sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, hắn cũng có chút mệt mỏi. Đợi đến Vương Phó Thành chủ sau khi đi, Kỳ Bình Sinh nhìn nhà mình đệ tử riêng phần mi nhờ an ổn trở về phòng, cũng vào phòng. Trống trải trong phòng khách đồng thời không có nhiều thiếu trang trang sức, so bên ngoài lộ ra lại thêm một mặt chút. Duy nhất có chỗ khác biệt đích thị, trên vách tường vẽ lấy to to nhỏ nhỏ mấy cái trận pháp. Tất cả đều là tụ linh trận. Kỳ Bình Sinh kinh ngạc nói. Chắc không được hắn vừa vào nhà, cũng cảm giác nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng lên mấy lần không thôi. Chờ bọn hắn vào phòng, bên ngoài lục tục còn có từng cái tông môn đuổi tới lên thuyền. Chỉ có chờ sở hữu tông môn đến đông đủ, chiến thuyền mới có thể khởi động. Cái này nhất đẳng. Tiểu là một ngày một đêm. Tại ngày thứ hai buổi chiều, một trận tiếng oanh minh nương theo lấy kịch liệt rung động vang lên. Xích Thiên Không chiến thuyền hướng phía Thiên Bắc Thành tốc độ cao nhất hành xử. Kỳ Bình Sinh hốt hoảng ở giữa, mấy ngàn dặm đường phảng phất chớp mắt đã tới. Hai ngày sau, Xích Thiên Không chiến thuyền đứng tại không trung Bạch Vân ở giữa. Thiên Bắc Thành, đến. Chương 71, tiến tiểu linh giới. Bọn họ đồng thời không có ngừng đến trong Thiên Bắc Thành, mà chú lưu tại bên ngoài Thiên Bắc Thành trăm dặm trên không trung. Lúc này, khoảng cách tiểu linh giới sụp đổ còn lại 100 giờ. Đã không có thời gian cho bọn hắn dạo phố. Thậm chí đến sớm tông môn, đều đã tiến nhập tiểu linh giới. Kỳ Bình Sinh gọi tới nhà mình 4 người đệ tử, đi theo đại bộ đội liền hạ xuống chiến thuyền. Xuống chiến thuyền, bọn họ con mắt thứ nhất nhìn thấy được hành thiên dựng thẳng cái khe to lớn. Một đạo dài mấy chục thước bạch ngân khe hở từ không trung thẳng tắp kết nối đến mặt đất. Có nồng hậu dày đặc hắc vụ từ trong cái khe tản ra, tràn ngập yên tĩnh khí tức đem phương viên trăm mét bao phủ. Trong này tựu là hoạt động địa đồ. Cảm giác có chút nguy hiểm. Kỳ Bình Sinh sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, loại này vượt qua thưởng thức vết nước không gian, biết lệnh bất luận kẻ nào sinh lòng e ngại. Hiểu qua một điểm Xích Chính Dương ở bên cạnh nói, là thông hướng tiểu linh giới không gian đường hầm, trong tiểu linh giới vật sống đã chết hết, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Đối với hắn mà nói, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Kỳ Bình Sinh vẫn có chút không yên lòng, liên thanh nhắc nhở. Hắn dặn đi dặn lại, để đệ tử khác không khỏi im lặng. Ngài vẫn là bản thân cẩn thận một chút. Loại trừ đối với thực lực mình không rõ ấu côn bên ngoài, người khác đều rất tự tin. Khinh La thậm chí đang nghĩ, Pha Y chăng muốn ẩn tàng cựu thành thực lực mới sẽ không bại lộ manh mối. Cái này một nhóm tông môn đại bộ đội gần ngàn người, lục tục từ chiến thuyền bên trên xuống tới, từng cái báo đoàn đi theo nhà mình tông chủ trưởng môn bên người. Chờ đợi lấy chỉ lệnh. Tại tiểu linh giới không gian thông đạo chính phía dưới, người mặc ngân giáp cầm trong tay ngân thương Triệu Tinh Hỏa Triệu Châu mục quét mắt một chút tông môn đệ tử, không khỏi nết miệng lên. Cũng không biết là trào phúng còn là cái gì. Đối với hắn loại này đại viêm hoàng triều chính thống xuất thân tu sĩ, đối với tông môn thế lực hay là vô cùng chán ghét. Thánh địa phái phiệt chó săn, đại viêm hoàng triều sâu hút máu. Triệu Tinh Hỏa lặng lẽ liếc nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng. Là từ đại viêm hoàng triều phía chính phủ tổ chức thiên hàng hoàng binh hoạt động, bản nhân là Bắc Châu Châu Mục Vương Triệu Tinh Hỏa, hoan nghênh các vị tông môn tham gia. Một đám nghe tanh mà đến cậu, làm sao còn không giải tán. Triệu Tinh Hỏa vẻ mặt bình thản tiếp tục nói, lần này hoạt động sân bãi vì tiểu linh giới, thời gian là tiểu linh giới hoàn toàn sụp đổ một giây sau cùng, nhìn các vị chú ý. Tất cả đều chết tại tiểu linh giới cho phải đây. Mặc kệ phía dưới tiếng nghị luận, bắt đầu hắn giới thiệu hoạt động quy tắc. Lần này hoạt động ban thưởng vì một món đạo khí, hai kiện nguyên khí, 10 cái linh khí, lấy tông môn làm đơn vị, xếp hạng trước 12 đều có ban thưởng. Nói, Triệu Tinh Hỏa lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đỏ, biểu hiện ra cho đám người. 2. Tiến nhập tiểu linh giới trước, mỗi người sẽ cầm tới một cái lệnh bài, hoạt động kết thúc, lấy tông môn lệnh bài tổng số cái xếp hạng. Lời này vừa nói ra, toàn trường vang lên trận trận vui âm thanh cùng từng mảnh nhỏ kêu rên sinh. Vui người, đều là tông môn người tới nhiều một phương. Buồn người, đều là tông môn người tới ít một phương. Mà Kỳ Bình Sinh, nghe nói sau liền đã một mặt tuyệt vọng, chúng ta tông môn liền 5 người, chẳng phải là còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Hắn mắt nhìn giống như thủy triều đám người, chỉ là cái này một nhóm lân cận ngàn người, tổng cộng cộng lại, chẳng phải là muốn trên vạn người. Yên tâm tông chủ, một số thời khắc dựa vào cũng không phải là người nhiều. Xích Chính Dương ở bên cạnh an ủi. Không sai, dựa vào cũng không phải là người nhiều, mà thực lực. Triệu Tinh Hỏa nghe phía dưới giường như con ruồi ong ong tiếng kêu liền một trận tâm phiền, không khỏi nhíu mày quát, yên tĩnh. Một tiếng này tràn đầy lang uy chi thế, đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hừ. Triệu Tinh Hỏa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ba, mỗi người khi tiến vào tiểu linh giới trước còn sẽ cầm tới một cái không gian ấn phủ. Muốn bỏ quyền hay là gặp được nguy hiểm tính mạng, bóp nát ấn phủ liền sẽ truyền tống ra. 4. Căn cứ đồng căn đồng nguyên chi tình, hy vọng các vị chớ hạ sát thủ. Xong, nhập tràng. Triệu Tinh Hỏa treo một mặt không kiên nhẫn trạng biểu lộ, sau khi nói xong lập tức xoay người rời đi, không chút dây dưa dài do nở dê. Xoay người trong nháy mắt, trên mặt của hắn nổi lên một vòng âm trầm cười lạnh. Liên để những tông môn này thế lực đi cùng tiểu linh giới ma đạo đánh tới. Triệu Tinh Hỏa lách mình, mấy cái thị vệ chui ra, canh giữ ở tiểu linh giới trước thông đạo. Tất cả mọi người lính xong lệnh bài, xếp hàng tiến nhập. Thị vệ mặt không thay đổi nói. Không gian ấn phủ ở đâu lĩnh? Có người dắt cổ hô. Thị vệ chỉ phía bên phải, bên kia. Một đoàn người quay đầu nhìn lại. Tại tiểu linh giới phía bên phải cách đó không xa, trưng bày một cái 10 me tờ lớn nhỏ hòa dâm pháp trận. Chỉ cần bóp nát cùng pháp trận này khóa lại ấn phủ, người liền sẽ lập tức truyền tống đến pháp trận trong. Phi thường thuận tiện, còn không cần đọc giấy lát. Chúng ta cũng đi cầm không gian ấn phủ. Kỳ Bình Sinh nói, mang theo nhà mình đệ tử đưa tới. Đây chính là trong địa đồ hồi thành thạch, có nó trong lòng mới có đáy. Tại không gian trước truyền tống trận, có một cái bàn hai cái thị vệ. Cho chúng ta đến 5 cái không gian ấn phủ. Kỳ Bình Sinh đưa tới, nói. Thị vệ nhìn bọn họ một chút số lượng, từ tốn nói. 5 vạn linh thạch. Kỳ Bình Sinh. Còn muốn tiền? Kỳ Bình Sinh kinh hãi nói. Không nghe nói, lúc nào về thành còn muốn tiền? Thị vệ mặt không thay đổi nói, ngươi có thể không mua. Kỳ Bình Sinh sắc mặt vui mừng, không mua cũng có thể từ tiểu linh giới đi ra sao. 5 vạn linh thạch hắn là không bỏ ra nổi, thật muốn liền phải móc mấy cái này đệ tử tiền riêng. Trước mặt thị vệ lạnh mặt nói, đương nhiên có thể, tiểu linh giới hoàn toàn sụp đổ sau ngươi sẽ tiến nhập không gian loạn lưu. Có 100 triệu phần 1 tỷ lệ sẽ không bị loạn lưu rào diệt, còn sống sót, tại ngàn vạn thế giới tọa độ, có 1 tỷ phần 1 xác suất sẽ trở lại huyền thần giới. Kỳ Bình Sinh cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Xích Chính Dương, còn có tiền sao? Còn có tiền. Xích Chính Dương đem sớm đã chuẩn bị xong 5 vạn linh thạch đưa cho thị vệ. Thị vệ tiếp nhận linh thạch, trên bàn bỏ vào 5 cái ngân bạch sắc phù ấn. Kỳ Bình Sinh một mặt thịt đau lấy đi ấn phù phân cho các đệ tử, hắn ở trong lòng đã mắng nở hoa. Còn chưa bắt đầu đây. 5 tấm vé tàu tăng thêm 5 cái ấn phủ liền xài 5 vạn 5 linh thạch. Xuất huyết. Sớm biết liền không tới. Kỳ Bình Sinh hùng hùng hổ hổ nắm chặt không gian ấn phủ, mặt đen lên đi hướng lệnh bài nhận lấy chỗ, lại nhận 5 cái lệnh bài phân đi. Cuối cùng, bọn họ 5 người đứng ở tiểu linh giới thông hướng cổng. Cuối cùng nói một lần, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Kỳ Bình Sinh dường như mụ già dặn dò. Thập lục tự chân ngôn đừng quên, mặc kệ là dắt chó vẫn là đánh cú đều dùng rất tốt. Ấu Côn liền nói ngươi đây, nghe điểm. Chú ý an toàn, nhất định phải chú ý an toàn. Kỳ Bình Sinh nói, đột nhiên từ miệng bên trong đụng tới một câu. Nếu không, chúng ta nắm không gian ấn phủ lui đi Thiên Bắc Thành chơi một vòng. Chúng đệ tử mặt sạm lại. Khinh La bị Kỳ Bình Sinh lại nhảy bên trong rông dài nói không kiên nhẫn được nữa, đưa tay đẩy một cái Kỳ Bình Sinh phía sau lưng, đem hắn ấn vào tiểu linh giới trong thông đạo. Đi ngươi. Ta là ngươi. Chương 72, tìm đường chết, địa ngục bắt đầu. Bước vào tiểu linh giới thông đạo trong nháy mắt, một trận chơ ý đất quay củ ổ nở dê cảm giác truyền vào thân thể, cả người phảng phất đằng vân giá vũ phiêu đang ở trong tối không trung, không trô rơi vào. Nếu như không sợ độ cao người, có lẽ còn sẽ cảm giác kích thích. Ước nửa phút sau, Kỳ Bình Sinh thân thể khôi phục cân bằng, hai chân rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt ra. Lần thứ nhất, hắn thấy được sắp sụp đổ thế giới. Trên bầu trời mây đen ép thành muốn phá vỡ. Mấy chục mét mấy trăm mét nặng nề mây đen đem bầu trời hoàn toàn bao trùm, lôi đình vạn quân tại trong mây đen hiện hiện, điện thiểm lôi minh, phích lịch đứt hai, giống như tại trong phim ảnh nhìn thấy chân thực tận thế. Mây đen bên trong sen lẫn đầy trời bụi màu vàng, đem bầu trời nhiễm lên nhất tầng thổ sắc. Cuồng bạo sát phong tại tứ ngược, cuốn lên trận trận phi xa tàu thạch, nhưng không thấy bất luận cái gì vật sống. Thiên thượng địa hạ, chỉ có yên tĩnh. Kỳ Bình Sinh nhìn qua cái này thế giới chân thật tận thế chẳng cảnh, sắc mặt có chút hơi trắng. Trong lòng của hắn, đột nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Có phải hay không có một ngày, huyền thần giới cũng sẽ dạng này hủy diệt? Làm sao có thể? Kỳ Bình Sinh bị bản thân ý nghĩ cho cười, coi như hủy diệt, hắn cũng không có bản lĩnh thấy được. Huống chi, thế giới thực xe theo nguồn năng lượng khô kiệt mà chết lời nói, địa cầu chẳng phải là quải sớm hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hình ảnh này đúng là hùng vĩ đây này.
Kỷ Bình Sinh trên mặt khâm phục cảm thán nói, loại này lấy một cái tử giới làm đại giá hiện ra chẳng cảnh, đơn giản so 36D đại điện ảnh còn hùng vĩ. Tự là vẽ xem phim quá mắc. Kỷ Bình Sinh rất hứng thú quét mắt gần ngay trước mắt tận thế, càng xem càng cảm thấy trắng lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn ố vàng bầu trời, lại cúi đầu nhìn một chút dạn nước mặt đất. Rất muốn tự chụp kỷ niệm một chút. Kỷ Bình Sinh nói thầm một tiếng, rất tùy ý vừa quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Tiểu cái này một chút, để trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở, sắc mặt bá một chút trắng bệch không máu. Nguyên bản còn cứng chắc hai chân trực tiếp mềm nhũn, kém chút không có bị dọa quỳ xuống. Ngoa tào. Trái tim Kỷ Bình Sinh đột nhiên nhảy một cái, không chút do dự quay đầu trở lại đến, nhanh chân liền chạy. Trong lòng có của hắn vạn thất phát thảo ngựa tại bay lên phi nước đại. Tiểu linh giới như thế lớn, làm sao hết lần này tới lần khác cho ta chuyển đến gần nhất. Kỷ Bình Sinh một mặt khóc không ra nước mắt, không có chút nào bất luận cái gì thưởng thức tâm tình, hai chân tại sau lưng lưu lại liên tiếp tàn ảnh, như bay chạy trốn. Ở phía sau hắn, có lại thêm hùng vĩ, càng nguy hiểm hơn cảnh sắc. Vị trí của hắn, là tiểu linh giới hiện có tít ngoài rìa. Mà bây giờ tiểu linh giới, ngay tại đã tốc độ cực nhanh sụp đổ. Phía sau hắn, từ dưới đất đến trên trời, là một mảnh hư vô hắc ám. Tiểu linh giới không gian, dường như mảnh vụn thủy tinh đồng dạng tại vỡ nát. Từ trái đến phải, từ trên xuống dưới, mênh mông vô bờ bầu trời cùng đại địa đồng đều tại vỡ vụn bên trong rơi vào bóng đêm vô tận không gian bên trong. Cũng không biết là vượt sâu thôn vệ tiểu linh giới, vẫn là tiểu linh giới bản tại trong thâm nguyên. Loại cảnh tượng này, tựa như là lô đen đang ăn uống. Thôn thiên, phệ địa. Ngươi có thể tưởng tượng lô đen lúc ăn cơm, ngươi tại bên cạnh nhìn chẳng cảnh. Kỷ Bình Sinh, tiểu sử tại vượt sâu biên giới. Đây cũng quá cóng. Kỷ Bình Sinh một mặt sầu khổ kêu rên nói, thật nhanh bước chân đạp trên bụi màu vàng mà đi. Truyền tống trực tiếp truyền đến tiểu linh giới sụp đổ biên giới, đây cũng quá xui xẻo. Cũng không biết có không có người khác bị trực tiếp truyền vào trong vực sâu hắc ám. Vậy coi như quá tuyệt. Quá bi ai. Mặc dù hắn nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn là không tự chủ được quay đầu nhìn một cái. Đúng hắn quay đầu nhìn nhìn lần thứ hai, lại phát hiện ngạc nhiên sự tình. Hắn cùng sau lưng vực sâu hắc ám khoảng cách ngay tại dần dần hướng xa. Từ ban đầu rơi xuống đất thiết mặt, đến bây giờ đã kéo ra mấy ngàn mét khoảng cách. A, tiểu linh giới sụp đổ tốc độ, không có ta chạy nhanh. Kỷ Bình Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, tốc độ dưới chân cũng chậm lại. Hắn thậm chí còn chuyển thân chạy lui, quan sát tiểu linh giới sụp đổ tốc độ. Lúc này hắn mới nhớ tới, tiểu linh giới hoàn toàn sụp đổ còn có vài ngày. Nếu như hắn toàn lực chạy, trong vòng vài ngày đều có thể cho tiểu linh giới chạy vừa đi vừa về. Thế giới sụp đổ tốc độ rất nhanh, nhưng không có ta chạy nhanh. Kỷ Bình Sinh nghiêng về một bên chạy, một bên đắc ý dương dương tự nói. Tại nơi này chờ ngươi một hồi. Kỷ Bình Sinh dừng lại tại chỗ, hướng về phía bên ngoài mấy ngàn mẹ tờ thôn thiên vệ địa hắc ám kêu gào. Giờ phút này hắn đã nghĩ kỹ chiến thuật. Người khác hận không được rời xa tiểu linh giới biên giới, sợ sụp đổ lúc lan đến gần chính mình. Nhưng hắn không, hắn liền muốn phương pháp trái ngược. Tiểu linh giới biên giới chỉ một mình hắn, đây chẳng phải là có thể lặp đi lặp lại hồi ngày, căn bản cũng không cần lo lắng địch nhân tập kích. Về phần lệnh bài, liền cho những đệ tử khác một cái lịch luyện cơ hội. Còn tốt có một cái không gian ấn phủ, có thể tùy tiện lãng. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm, từ trong nạp giới móc ra ấn phủ, nắm trong tay lặp đi lặp lại quan sát. Có cái này đồ vật, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hắn có thể tùy thời bước ra trở ra. Một vạn linh thạch, hiện tại cảm giác đúng là không quý. Kỷ Bình Sinh nghĩ đến, một bên cùng tiểu linh giới biên giới giữ một khoảng cách, một bên vứt ấn phủ chơi. Lớn chừng bàn tay ngân sắc ấn phủ, thỉnh thoảng bị Kỷ Bình Sinh để qua cao vài thước, vừa chuẩn xác thực rơi xuống. Tới tới lui lui chơi vài chục lần, tại hắn đã hoàn toàn buông lỏng xuống thời điểm. Bên ngoài ý xuất hiện. Một cỗ vòng quanh cắt vàng đá vụn sắt phong đống nhiên đập vào mặt, cao đến hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Bộ mặt bị đá vụn đập đau nhức. Mấy giây sau, sắt phong đi xa. Kỷ Bình Sinh theo bản năng gãi gãi ấn phủ, lại bắt hụt. Kỷ Bình Sinh. Hắn nhìn trống rông hai tay, cả người đều trợn tròn mắt. Ta mẹ nó thành về thạch đâu. Kỷ Bình Sinh hét lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía sắt phong chạy tới phương hướng, là tiểu linh giới sụp đổ phương hướng. Tại ám hoàng táo bạo sắt phong trong, có một vệt ngân quang ngay tại đi xa. Mệnh của hắn ngay tại đi xa. Kỷ Bình Sinh biểu lộ biến ảo nhiều lần, run rẩy hai tay phảng phất tại nhẫn mại lấy cái gì giống như. 3. Hắn mặt không thay đổi quạt bản thân một bàn tay. Còn tiện không tiện rồi. Chơi cái gì không tốt, cần phải liều mạng. Về mất mạng, trợn tròn mắt. Kỷ Bình Sinh mím môi một cái, đưa mắt nhìn không gian ấn phủ rơi vào tiểu linh giới biên giới trong bóng tối. Hắn tâm cũng theo ấn phủ biến mất mà vỡ nát. Không có không gian ấn phủ, Kỷ Bình Sinh cũng không có can đảm áp sát tiểu linh giới biên giới,
cũng không còn phách lối giống như chạy lui. Hắn tại rời xa tiểu linh giới biên giới đồng thời, hiện lên trong đầu ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Không gian ấn phù không có, hắn làm như thế nào từ tiểu linh giới ra ngoài? Dần dần, Kỷ Bình Sinh sắc mặt khó coi. Không có hồi thành thạch, hắn chẳng lẽ muốn nhảy vào trong vết nứt không gian, đi cược này tỉ tỉ phần một cơ hội sống sót. Này vấn đề lại tới. Là xuyên qua tỷ lệ lớn, vẫn là từ trong không gian loạn lưu còn sống tỷ lệ lớn. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên có loại xúc động. Có loại quay đầu nhảy vào vực sâu hắc ám, tiến nhập không gian loạn lưu xúc động. Kỷ Bình Sinh, chớ có tìm đường chết. Hắn tâm tại gieo họ. Chương 73, Hồi Xuân Tông Lữ Hòa Kim. Kỷ Bình Sinh chân đạp bụi màu vàng đất chế tờ, hắc sát phong tùy thân mà đi, vượt qua từng tòa sườn núi nhỏ, vượt qua từng bãi khô cạn vùng đất ngập nước. Hơn 10 dặm lộ trình thoáng qua liền mất. Mỗi chạy ra một khoảng cách, hắn đều quay đầu nhìn lên một chút. Tiểu linh giới sụp đổ biên giới cách hắn càng xa, hắn càng yên tâm. Coi như hắn vừa muốn giảm xuống bước chân, đột nhiên bên phải bên cạnh sa mạc bãi thượng thấy được một cái di động hắc ảnh, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi cảnh giác. Quả nhiên, chạy hơn 10 dặm cũng nên gặp được cái người sống. Bóng người kia cũng tại hướng tiểu linh giới biên giới phương hướng ngược chạy trốn, hiển nhiên cũng một cái thằng xui xẻo. Khi hắn phát hiện bóng người kia, ở ngoài xa nhân ảnh cũng tương tự phát hiện hắn. Kỷ Bình Sinh híp mắt tỉ mỉ nhìn thoáng qua bóng người kia, tại phát hiện là cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Di động không gian ấn phủ, tới. Cũng không biết đối phương là cái gì tâm tư, có chút dừng lại sau đồng dạng nhích lại gần. Hai người đang đứng ở một cái đường thẳng song song, chậm rãi áp sát. Làm khoảng cách song phương ước 20 mét, đồng thời đình chỉ áp sát. Lúc này, Kỷ Bình Sinh cũng thấy rõ bộ dáng của đối phương. Là một cái sắc mặt bệnh trạng bạch, gầy như que tuổi mặt trắng thanh niên, một bộ bạch sam để cả người hắn nhìn mười phần văn ngược. Trong tay của hắn không nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào, nhưng hắn phía sau lại có một cái cao nửa thước lục ngọc hồ lô. Như thế yếu đuối bộ dáng, Kỷ Bình Sinh thậm chí cảm giác một bàn tay liền có thể đem hắn phiến chết. Vị này đại huynh cũng bị truyền tống đến biên giới chỗ. Mặt trắng thanh niên trên mặt âm u đầy tử khí nụ cười, hướng về phía Kỷ Bình Sinh hiền lành chắp tay nói: "Ha ha, là có chút không may, nhìn tới là chúng ta đồng mệnh tương liên người xui xẻo." Kỷ Bình Sinh cười ha ha một tiếng, sử dụng cao cấp xã giao thuật, đem hai người bày tại cùng một vị trí bên trên. Mặc dù nhìn như rất bình thản, nhưng giữa hai người cách xa nhau 20 mét khoảng cách, nhưng không có một điểm rút ngắn. Tại Hạ Thượng Thanh Tông đệ tử Kỷ Bình Sinh, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Kỷ Bình Sinh không ngừng bước, chắp tay hỏi. Tại Hạ Hồi Xuân Tông Lữ Hòa Kim, gặp qua đạo hữu. Mặt trắng thanh niên cười trả lời. Mặc dù hắn nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng tốc độ dưới chân lại tuyệt không so Kỷ Bình Sinh chậm. Hồi Xuân Tông. Kỷ Bình Sinh một mặt kinh ngạc, tự là cái kia toàn tông tu một hệ linh khí, đồng thời lấy luyện dược làm chủ dược sư tông môn. Hồi Xuân Tông thanh danh tại Bắc Châu phi thường vang dội, xem như một cái đứng đầu cấp độ tông môn. Lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng lấy luyện dược làm chủ bọn họ, từng cái người mang món tiền khổng lồ cùng bảo mệnh bí bảo. Liên liên bọn hắn thượng thanh tông mua sắm dược phẩm, đều là xuất từ Hồi Xuân Tông. Chỉ chẳng qua, Kỷ Bình Sinh một mặt quái dị nhìn mặt trắng thanh niên, muốn cười lại có chút không lễ phép. Lữ Hòa Kim, cha ngươi thật là cái lấy tên quỷ tài. À đúng, thế giới này căn bản không biết hợp kim là cái gì. Đúng, tự là cái kia Hồi Xuân Tông. Lữ Hòa Kim nhẹ nhàng gật đầu, tựa như sợ Kỷ Bình Sinh không tin, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái phía sau lục ngọc hồ lô. Một đạo lục ánh ánh tràn đầy sinh mệnh khí tức một hệ linh khí tuôn ra, hướng chạy tới Kỷ Bình Sinh có chút mỏi mệt thân thể. Trong nháy mắt sinh cơ chợt hiện, trên người Kỷ Bình Sinh cảm giác mệt mỏi một loạt mà tán, tinh thần một lần nữa tỏa sáng. Mãn huyết trọng sinh. Cảm ơn Hòa Kim huynh. Kỷ Bình Sinh một mặt cảm kích nhìn qua Lữ Hòa Kim, nói một tiếng cảm ơn. Đây không phải di động không gian ấn phủ, là di động huyết tuyển. Kỷ Bình Sinh trong lòng cảm thán nói. Có thể tại phế tích vạn dặm tiểu linh giới gặp nhau chúng ta cũng duyên phận một trận, tại hạ không am hiểu chiến đấu, am hiểu khôi phục, nếu không chúng ta hai người góp một đội như thế nào. Lữ Hỏa Kim mang theo chờ mong thần sắc nhìn qua Kỷ Bình Sinh. Loại lời này hắn há mồm liền ra, phảng phất cầu tổ đội sự tình đã làm qua rất nhiều lần. Kỷ Bình Sinh có chút sau khi tự hỏi, trực tiếp điểm đầu đồng ý, có thể, hai người dù sao cũng so một người an toàn chút, lấy được lệnh bài chúng ta chia đều như thế nào. Nếu như tại tiểu linh giới mấy ngày nay, hắn có thể mang lên một cái huyết tuyển, sẽ dễ chịu rất nhiều. Cái này, Lữ Hợp Kim nghe nói đằng sau lộ ngượng nghịu, cười khổ nói, Hồi Xuân Tông chúng ta tôn chỉ người không phạm ta, ta không phạm người, sở dĩ chiến đấu phương diện này khả năng không thể giúp Kỷ huynh bận rộn. Không có việc gì. Kỷ Bình Sinh tỏ ra là đã hiểu phất phất tay, trên mặt ý cười nói, chúng ta Thượng Thanh Tông cũng người không phạm ta, ta không phạm người. Kỷ Bình Sinh cũng tại cảm thán, gặp phải người đầu tiên lại là Hồi Xuân Tông Dược Sư, còn là cái giống như hắn hòa bình chủ nghĩa giả. Chẳng lẽ ta chuyển vận rồi? Nói mấy câu sau song phương hiểu rõ một chút, khoảng cách của hai người rút ngắn đến 10 mét. Người rơi xuống đất địa điểm, khoảng cách tiểu linh giới biên giới rất gần. Kỷ Bình Sinh thuận miệng hỏi. Lữ Hỏa Kim thở dài gật đầu, kém một chút, còn kém 100 mét người liền không có. Ta so sánh may mắn, ta kém mấy ngàn mét, cũng không như ngươi vậy nguy hiểm. Gặp so với hắn còn xui xẻo người, Kỷ Bình Sinh mặt mày hớn hở. Là rất nguy hiểm, ta kém một chút liền dùng không gian ấn phủ truyền tống ra ngoài. Lữ Hỏa Kim đàn ở dê trà tờ nói. Lời này vừa nói ra, Kỷ Bình Sinh liền không cười được. Hắn nhớ tới bản thân chết oan chết uổng không gian ấn phủ. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục rời xa tiểu linh giới biên giới. Tuy nhiên đã khoảng cách rất xa, nhưng quay đầu vẫn như cũ có thể nhìn thấy tiểu linh giới sụp đổ vào vực sâu hùng vĩ kỳ cảnh. Chừng mười mấy phút sau, Lữ Hỏa Kim tái nhợt không máu trên mặt bắt đầu hiện ra một mạt chiều hồng, trên trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh, tốc độ di chuyển cũng giảm xuống rất nhiều. Ngươi không có việc gì? Kỷ Bình Sinh lo lắng hỏi. Lữ Hỏa Kim bình tĩnh lắc đầu, không có việc gì, chỉ hơi mệt thôi, ta tại từ thân thể yếu nhiều bệnh, thân thể thiếu tinh, thiếu thốn rèn luyện, không thể thời gian dài vận động. Đúng dịp, trong cơ thể ta tinh mãn đều tràn ra. Kỷ Bình Sinh nhìn mới nhận thức bằng hữu gần chết không sống bộ dáng, không khỏi tốt thầm nghĩ, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một hồi, dù sao đều chạy xa như vậy. Cái này không tốt lắm. Lữ Hỏa Kim tựa như tại đoán chừng Kỷ Bình Sinh ý nghĩ, mặc dù ý động nhưng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng vào đúng lúc này, hắn phảng phất là choáng đầu, bước chân tập tễnh té ngã trên mặt đất. Là Kỷ Bình Sinh lần thứ nhất nhìn thấy đúng nghĩa đất bằng ngã, mới lạ ở một giây. T. Lữ Hỏa Kim vừa định từ dưới đất bò dậy, lại đột nhiên khắp mặt lộ bị đau chi sắc, hướng về phía Kỷ Bình Sinh cười khổ nói, Kỷ huynh, ta chân giống như uy, ngươi có thể tới dịu ta một chút không? Đến rồi đến rồi. Lúc này Kỷ Bình Sinh mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng áp sát Lữ Hỏa Kim, tay phải nâng lên hắn vai, tay trái hướng phía hắn phần bụng nhấn tới. Động tác này, nhìn như là muốn đem hắn nâng đỡ. Nhưng, Kỷ Bình Sinh tay trái tại rơi xuống, ống tay áo đột nhiên lắc một cái. Một thanh lóe hàn mang sắc bén dao găm lộ ra dao găm nhọn, mang theo từng tia sát khí đột nhiên đâm hướng Lữ Hỏa Kim phần bụng. Xin lỗi rồi Hỏa Kim huynh. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, không gian ấn phủ vẫn là phải so huyết tuyển hương. Kỷ Bình Sinh trong lòng tạ lỗi nói y. Ai bảo ngươi yếu như vậy thân thể còn tới chỗ chạy loạn đây, tại trong tông môn luyện dược không tốt sao? Kỷ Bình Sinh tại Thượng Thanh Tông bình tĩnh sinh hoạt mấy năm này, trước đến giờ cũng chưa quên qua một sự thật. Nơi này là huyền thần giới. Mạnh được yếu thua, tử đạo hưu bất tử bần đạo tu sĩ thế giới. Coi như trên mặt hắn đã hiển lộ ra một vòng ngày nấy, một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng vang đánh gậy hắn động tác. Đinh! Kỷ Bình Sinh theo bản năng cúi đầu xem xét. Chỉ gặp chủy thủ trong tay của hắn, chính đâm vào một cây hai phân thâu ngân châm bên trên, ngân châm thiểm thức yếu ớt lục mang, xem xét tiểu là bôi chí mạng kịch độc. Mà ngân châm cây kim mục tiêu, chính đúng hắn phần bụng. Tuyệt! Hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Chương 74, âm hiểm chi quyết đấu. Kỷ Bình Sinh một mặt kinh ngạc, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm này hiện ra ưu quang ngân châm. Trong lòng hắn âm thầm phát lệnh, nếu như không phải hắn tâm ngoan một điểm, hiện tại ngã xuống trên mặt đất tiểu là bản thân. Tuyệt! Trên thế giới này lại còn có giống như ta âm hiểm xảo trá người. Kỷ Bình Sinh ngây ngẩn cả người, đối diện Lữ Hỏa Kim cũng tương tự ngây ngẩn cả người, trên trán nổi lên chân chính mồ hôi lạnh. Ta đều cái này tâm chết lao quỷ bộ dáng lại còn nhẫn tâm hạ tử thủ. Ngươi đến cùng đúng không đúng người? Lữ Hỏa Kim vẻ mặt tức giận giận dữ mắng mỏ lấy Kỷ Bình Sinh. Vừa dứt lời, tay hắn âm thầm phát kình, muốn đem ngân châm cưỡng ép đâm vào Kỷ Bình Sinh thân thể bên trong. Ngươi hỏi ta đúng không đúng người, vậy còn ngươi? Lão tử hảo tâm đi đỡ ngươi, ngươi lấy oán trả ơn cho lão tử một đao tính là gì? Kỷ Bình Sinh cười lạnh một tiếng, tay trái cầm dao găm giữ lấy ngân châm, tay phải ống tay áo khẽ run lại xuất hiện một cây chùy thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về phía trái tim Lữ Hỏa Kim chỗ. Song phương tại lần thứ nhất giao thủ liền lộ ra bản tính, đều căng cứng ở thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động. Nhìn thấy tay phải Kỷ Bình Sinh lợi khí chợt hiện, Lữ Hỏa Kim không chút hoang mang vươn một cái tay khác đến, điểm nhẹ một chút trên lưng lục ngọc hồ lô. Một đạo lục mang từ trong hồ lô chảy ra, nằm ngang ở trái tim hắn trước, lệnh Kỷ Bình Sinh giao găm không cách nào đâm vào. Dịu ta thuận tiện cho ta một đao đưa ta đi chê tờ. Lữ Hỏa Kim đồng dạng cười lạnh nói. Là đưa ngươi đi gặp mẹ nó. Kỷ Bình Sinh phản đoán hận một câu, linh khí hiện lên đến tay phải dao găm mũi nhọn, tạo thành một con đường nhỏ mắt trần có thể thấy sổ ANO cờ, nhẹ nhàng thượng thiêu. Phá khí thức. Dao găm chọn nhọn, tại Lữ Hỏa Kim còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đánh tan hội tụ lục mang, xuyên thẳng nơi trái tim trung tâm. Đầu dao đâm vào một tấc, huyết sắc dần hiện, khiến cho sắc mặt Lữ Hỏa Kim khẽ biến, vội vàng lui lại hai bước. Phá pháp chi pháp. Lữ Hỏa Kim dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh, hắn mảy may không để ý trước ngực vết thương, mặc cho máu đỏ theo bạch sam chảy xuống. Một cái nghe đều chưa nghe nói qua cùng quỷ tông môn, tại sao có thể có phá pháp chi pháp loại này cao cấp bí kỹ? Không sai. Kỷ Bình Sinh cười đắc ý, hai tay hắn lật một cái, dao găm ẩn vào ống tay áo. Đồng thời nạp giới lóe lên, trong tay nắm lấy một thanh tế kiếm, trực chỉ Lữ Hỏa Kim, kêu gào nói, biết là ta biết phá pháp, còn không nhanh nhanh cầu xin tha thứ đưa lên lệnh bài ấn phủ. Hắn này tấm càn rỡ bộ dáng, liền cùng pháo hôi nhân vật phản diện giống như. Chỉ là phá pháp mà thôi, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Lữ Hỏa Kim mặt lộ vẻ mỉm ai, tay hắn nhẹ nhàng tại ngực khẽ vỗ, thương thế trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Như ngươi loại này cất giấu dao găm làm đánh lén âm hiểm người cầu xin tha thứ, hồi Xuân Tông Lữ Hỏa Kim còn không bằng đi chê tờ đâu. Âm hiểm. Kỷ Bình Sinh cười khúc khích, gọi quân tử giấu khí tại thân, chờ thời. Quân tử giấu khí tại thân, chờ thời. Lữ Hỏa Kim bị Kỷ Bình Sinh câu này cao đại thượng chấn động phải sửng sốt một chút. Đều hèn hạ thành dạng này còn tự xưng quân tử. Ngươi thật là không muốn mặt. Lữ Hỏa Kim dùng hơi bội phục ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh. Có thể đem hèn hạ vô sỉ nói như vậy cao đại thượng, ngươi cũng đầu nhất cái. Bất quá câu nói này thật là dễ nghe, hiện tại là của ta. Huống hồ ngươi không phải cũng ẩn giấu một tay ngân châm sao, chúng ta tám lạng nửa cân. Kỷ Bình Sinh trên mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Lữ Hỏa Kim ngân châm trên tay, khinh thường nói. Ngân châm của ta là tế thế cứu nhân dùng. Há là ngươi loại này dơ bẩn tiểu nhân có thể đánh đồng. Lữ Hỏa Kim nghe được nghề nghiệp của mình đạo cụ bị vũ nhục, lập tức giận dữ nói. Tế thế cứu nhân, là diệt thế giết người. Kỷ Bình Sinh bị câu nói này có chút tức giận, cười giận dữ chất vấn, ngươi dám liếm một chút ngân châm lại nói chuyện. Ngân châm cây kim đều hiện ra lục ú ú âm trầm ám mang. Ngươi thật khi ta mù. Ngươi. Lữ Hỏa Kim một trận nghẹn lời, nội trừng lấy Kỷ Bình Sinh. Ngân châm trong tay của hắn bôi đích thị bỏ cạp tâm đoạn mệnh chấp. Chạm vào hẳn phải chết. Hơn nữa còn không có giải dược. Các ngươi hồi Xuân Tông đến cùng là luyện dược vẫn là luyện độc. Kỷ Bình Sinh nhìn Lữ Hỏa Kim hồng giận sắc mặt không nói lời nào, thừa thắng xông lên chửi rủa. 10 năm lão tổ an, đánh pháo miệng hắn tự nhận là không thua tại bất luận kẻ nào. Lúc này Lữ Hỏa Kim hình tượng đại biến, thay đổi trước đó ốm yếu bộ dáng. Cho tàn trên mặt đã xuất hiện huyết sắc, trên trán mồ hôi dịn biến mất, cả người tản ra bồng bột sinh cơ chi lực. Không chỉ như vậy, mới vừa rồi còn nói trèo chân cũng đột nhiên khôi phục. Cái này ra hỏa, hiển nhiên một cái đại lừa gạt. Kỷ Bình Sinh trong lòng mắng thầm. Thiệt thòi ta còn muốn đưa ngươi nâng đỡ lại đâm chết. Hai người cách vài mét khoảng cách đối với mắng mấy câu, đồng thời ngừng thanh âm, giữ im lặng nhìn nhau. Lật qua lật lại mắng mấy câu, hai người bọn họ lúng túng phát hiện. Những cái này từ đều là thích hợp với hai người bọn họ. Mắng đối phương chẳng khác nào mắng bản thân. Nói nhiều như vậy đường hoàng. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều biết bản thân là ai. Trong mắt Lữ Hỏa Kim tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm Kỷ Bình Sinh, chậm rãi thu hồi ngân châm, hư lạnh nói, đã đều thất thủ, chúng ta xin từ biệt, ngươi tìm ngươi con mồi, ta tìm ta con mồi, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Giang hồ cửu viễn, cũng không gặp lại. Kỷ Bình Sinh mặt không thay đổi nói. Hai người mặt đối mặt cẩn thận nhìn đối phương, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Đồng thời chuyển thân, hướng phía tương phản phương hướng đi đến. Trung điệp tiếng bước chân rơi xuống. Một bước, hai bước, ba bước. Trong chốc lát, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên chuyển thân, trong mắt thiểm thức lạnh thấu xương sắc ý, điện quang hỏa thạch ở giữa từ trong cửa tay áo bắn ra một thanh ẩn chứa linh mang dao găm, xuyên thẳng Lữ Hỏa Kim cái hốc. Cái này trở về nhìn ngươi còn không chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, đinh. Tiểu là một tiếng quen thuộc kim trúc tiếng vang. Bay ở giữa không trung dao găm, thẳng tắp đâm vào đồng dạng bay tới ngân châm bên trên. Hai thanh vũ khí va chạm xuất hỏa hoa, an toàn rơi xuống đất. Hai người lại một lần nữa làm ra lựa chọn giống vậy. Đều là đi vài bước, đột nhiên quay đầu đánh lén chi. Kỷ Bình Sinh cách không cùng Lữ Hỏa Kim nhìn nhau, đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng xấu hổ cùng không cam lòng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết lại, xung quanh yên tĩnh vô cùng, liền liền đối phương tiếng tim đập đều rõ ràng có thể nghe. Thật lâu không nói sau. Hai người yên lặng đi tới ở giữa, xoay người nhặt lên trên mặt đất riêng phần mi nhờ vũ khí. Sau đó, không chút do dự đâm hướng đối phương. Đinh. Tiểu là một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng va chạm. Một cây chủy thủ một cây ngân châm, cứ như vậy ở giữa không trung giằng co. Lần thứ ba đánh lén, ngươi thật là hèn hạ. Kỷ Bình Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Cũng vậy. Lữ Hỏa Kim híp mắt nói. Hai người minh bên trong đấu sức, thuần sắc bạch mang linh khí cùng ánh màu xanh lá một hệ linh khí lăng không đan xen. Kỳ Bình Sinh cũng đã nhìn ra, hai người bọn họ thực lực hẳn là không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia, đành phải bất đắc dĩ đề nghị, 3-2-1 cùng lên thu tay lại như thế nào. Lữ Hỏa Kim cũng không muốn thật lãng phí linh lực, gật đầu đáp, có thể. Hai người thâm tình nhìn nhau, cùng một chỗ số. 3-2-1 Thu. Kỳ Bình Sinh giao găm, Lữ Hỏa Kim ngân trầm, không hề động một chút nào. Chẳng những không hề động một chút nào, thậm chí còn tăng thêm một phần lực khí, muốn một kích đưa đối phương vào chỗ chết. Kỳ Bình Sinh. Lữ Hỏa Kim. Lần thứ tư. Thật sự đều như thế âm hiểm sao. Chương 75, Trường Hà Lạc Nhật Kiếm. Kỳ Bình Sinh cảm thấy, phàm là trong hai người một cái đơn thuần một điểm, hiện tại đều sẽ không như thế giằng co. Bởi vì đơn thuần sớm nằm trên mặt đất. Hai người bọn họ đều hiểu một cái đạo lý. Cùng đối phương chơi hèn hạ, là chơi không qua. Kỳ Bình Sinh yên lặng thu hồi dao găm, Lữ Hỏa Kim yên lặng thu hồi ngâm độc ngân châm, nhìn chăm chú lên đối phương, đột nhiên có loại tâm tâm tương tích cảm giác. Hắn chẳng lẽ là ta tâm linh chi hữu? Giới thiệu lần nữa một chút, tại hạ hồi Xuân Tông tân nhiệm tông chủ Lữ Hỏa Kim. Lữ Hỏa Kim trên mặt bà phần thành ý nói. Ta là Thượng Thanh Tông tân nhiệm tông chủ Kỳ Bình Sinh. Kỳ Bình Sinh cười ha hả nói. Khá lắm, hồi Xuân Tông có ngươi như thế một cái âm hiểm tông chủ thật sự tông môn bất hạnh. Đi qua mấy lần sau khi giao thủ, hai người xem như chính thức quen biết. Nhưng đã biết được đối phương bản tính hai người, đã không còn có tổ đội ý nghĩ. Đều sợ một cái không chú ý bị thọc đao tử. Kỳ Bình Sinh chỉ bên trái, nói, ta đi bên này. Lữ Hỏa Kim chỉ bên phải, nói, ta đi bên này. Sau này còn gặp lại, về sau có rảnh đến Thượng Thanh Tông uống trà. Sau này còn gặp lại, về sau có rảnh đến hồi Xuân Tông uống thuốc. Hai người trên mặt chân thành chi sắc chắp tay chào từ biệt, trực tiếp chuyển thân hướng phía riêng phần mi nhờ phương hướng rời đi. Lần này đã không cần thiết quay đầu đánh lén. Giang hồ cửu viễn, thả đối phương một ngựa, coi như kết giao bằng hữu. Là, hai người không đợi đi ra mấy bước, nhưng lại đồng thời lui trở về, vẻ mặt âm trầm nhìn cách đó không xa. Tại chung quanh bọn họ đất hoang, thình lình xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, chẳng biết lúc nào đã đem bọn họ bao vây. Hiện tại là muốn chia ra, đều chia không ra rồi. Hai người chậm rãi lui trở về, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn qua phía trước. Những người này là lúc nào tới? Lữ Hỏa Kim ngạc nhiên nói. Khả năng là chúng ta mắng nhau thời điểm. Kỳ Bình Sinh cười khổ nói. Làm hai người tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ, trong lòng đột nhiên bình tĩnh một chút. Cái này có lẽ tiểu là mùi thối giống nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu bờ UFF tăng thêm. Tại chung quanh bọn họ phương viên 100 mét bên trong, có 10 cái người mặc hắc bào người ngay tại hướng bọn họ áp sát. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, toàn thân thượng hạ tản ra nhàn nhạt hắc khí, lệnh Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim sắc mặt hai người khẽ biến. Những người này là ma đạo tu sĩ. Kỳ Bình Sinh song đồng thích chặt, sắc mặt nghiêm túc nói y. Chuyện gì xảy ra? Không ai nói tiểu linh giới còn có ma đạo tu sĩ. Lữ Hỏa Kim vẻ mặt cũng khó coi xuống tới. Tại hắn nhận biết trong phạm vi, ma đạo tu sĩ không có Kỳ Bình Sinh hèn hạ xảo trá, nhưng khẳng định so Kỳ Bình Sinh tàn nhẫn. Hai người bọn họ bị 10 cái nhìn chằm chằm ma đạo tu sĩ vây quanh, đã có thể nói là một con đường chết. Cách đó không xa. Đứng tại phía trước nhất người áo đen hai mắt thiểm thức hàn quang nhìn chằm chằm Kỳ Bình Sinh hai người. Bọn họ cái này tiểu đội lúc đầu là tại thảm thức lục soát giới nguyên không tìm được, lại đụng phải hai cái lạc đàn tu sĩ chính đạo. Bọn nhỏ, bữa ăn điểm tới. Hắc bào đội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vung tay lên, tốc độ giải quyết. Rõ. Siêu 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 10 cái ma đạo tu sĩ toàn thân lộ ra ma khí, chân đạp cắt vàng hướng phía bọn họ vào tới. Nhanh dùng không gian ấn phủ rút lui. Lữ Hỏa Kim phi thường quả quyết nói, trong tay của hắn đã cầm màu bạc ấn phủ, nói liền muốn bóp nát. Ngoa tào. Nhìn thấy Lữ Hỏa Kim muốn rút lui, Kỳ Bình Sinh lập tức quá sợ hãi. Đại ca, ngươi có không gian ấn phủ, ta không có. Cái này nếu để cho Lữ Hỏa Kim chạy, một mình hắn dựa vào cái gì đánh 10 cái. Kỳ Bình Sinh vội vàng ngăn lại Lữ Hỏa Kim động tác. Trầm mặt nhanh chóng nói, hiện tại rời khỏi tiểu linh giới có phải là quá sớm hay không, chúng ta không phải là không có sức đánh một trận. Nói xong, tay phải hắn linh quang lóe lên, nắm lấy tế kiếm. Cái này, có phải hay không quá lỗ mãng chút? Lữ Hỏa Kim sững sờ nói y. Như thế nào lỗ mãng? Tu sĩ chúng ta, chẳng yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo nghĩa bất dung tử. Kỳ Bình Sinh đối mặt vây quanh bọn họ 10 cái ma đạo tu sĩ không thối lui chút nào, thẳng tắp sống lưng đại nghĩa lẫm nhiên hô lớn nói. Trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng bạo động, trong tay kiếm nhọn linh mang thiểm thức nửa thước sau khi,
linh động song đồng liếc nhìn một vòng, tìm được vòng vây yếu nhất điểm. Tại bọn họ đông nam bên cạnh, chỉ có hai cái ma đạo tu sĩ. Người cho ta thêm máu, nhìn ta giết chết bọn chúng. Kỳ Bình Sinh mặt lộ vẻ dữ tợn, hung ác vừa nói xong, trực tiếp mang theo kiếm liền hướng đông nam bên cạnh phá vây đi. Nhìn thấy Kỳ Bình Sinh nghĩa vô phản cố xông về ma đạo tu sĩ, Lữ Hòa Kim có chút do dự, vẫn là không có bóp nát trong tay không gian ấn phủ. Đồng dạng là tân tông chủ, hắn như thế dũng cảm, ta lại sợ cái gì? Lữ Hòa Kim một tay cầm không gian ấn phủ để phòng sẵn sàng, một cái tay khắc mánh đâm phía sau lục ngọc hồ lô. Từng sợi tràn ngập sinh cơ một hệ linh khí từ miệng hồ lô bên trong chảy ra hội tụ, tạo thành một cái 2 mét tờ lớn nhỏ lục trung đem hắn hoàn toàn bảo vệ được. Trung một quyết. Sau đó, Lữ Hỏa Kim chỉ phía xa Kỷ Bình Sinh phía sau, trong hồ lô một hệ linh khí dường như tiểu hà đồng dạng tại giữa không trung lưu động, liên tục không ngừng tràn vào Kỷ Bình Sinh trong cơ thể. Tăng phúc thuật. Sinh cơ tỏa sáng. Kỷ Bình Sinh lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, mặc kệ là linh khí vận chuyển tốc độ vẫn là lực lượng cũng phải tăng lên trên diện rộng. Hắn lại còn là cái bờ UFF sữa. Cảm ơn Hợp Kim Huynh. Kỷ Bình Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không quay đầu lại hét to một tiếng. Coi như hắn cách trước mặt hai cái ma đạo tu sĩ chỉ có không đến 20 mét, một đạo chu nở dê thiên linh quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Kỷ Bình Sinh bước chân không ngừng, tay phải cầm kiếm chiêu thiên ngón tay, đen nhánh song đồng chừng trước mặt hai cái ma đạo tu sĩ, cuồng bạo linh khí dốc toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế từ trên người hắn phát ra. Tuyệt chiêu, Trường Hà Lạc Nhật Kiếm.